Chương 355, Hịch Văn Truyền Thần Đô. Chương 355, Hịch Văn Truyền Thần Đô. Nhất Trí Trung ngồi tại trong thư phòng đỗng nhiên cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía, hình như có cái gì chuyện không tốt sắp phát sinh, lo lắng bất an phía dưới, trong tay trà đều không thơm. Nơi ngực còn tại mơ hồ đau ngầm ngầm, đệ tử cùng chi kỷ tại cùng một ngày chết đi, vẫn là chết tại cùng là một người trên tay, cái này dạy hắn làm sao có thể tiếp nhận. A Lanh Âm Dung Tiếu Mạo còn tại trước mắt hiện lên, trong phòng trà phảng phất còn lưu lại hắn hương vị. Nhất Trí Trung vành mắt đỏ lên, dậy lên nỗi buồn khó kìm lòng nổi. Lấy tay lấy ra trên giá sách tập tranh chậm chậm mở rộng, phía trên rõ ràng là A Lanh anh tuấn dung nhan. A Lanh yên tâm, lão phu ổn thỏa báo thủ cho ngươi rửa hận, đem cái kia đang chết xúc sinh lăng chỉ tại ngươi mộ bia phía trước. Buồn chuyển thành giận, Nhất Trí Trung sắc mặt dần dần đỏ lên, trán nổi gân xanh thu hút thần càng ngoan lệ. Bên hai duy trì liên tục truyền đến tiền phòng tiếng tụ kinh, một mảnh an lành bên trong Nhất Trí Trung nội tâm an tâm một chút. Ngay tại lúc này, đột nhiên một đạo điện quang xẹt qua chân trời. Ầm ầm, sấm mùa xuân nổ vang, đen nhánh lôi vân nháy mắt bao phủ nửa tòa thần đô. Cái thời tiết mắc toi này thay đổi bất thường, nhanh về nhà thu y phục. Sắc trời đột biến, trên đường người đi đường bước nhanh về nhà. Tả tướng phủ để bị che đậy cực kỳ chặt chẽ, một tia sắc trời đều nhìn không thấy. Thư phòng đột nhiên tối sầm, Nhất Trí Trung sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cấp tốc đứng dậy thoát ra thư phòng, vừa ra cửa phòng một nháy mắt liền bị đỉnh đầu thiên uy cả kinh tim đập loạn. Tiếng sấm rền dần dần thay đổi đến rõ ràng, lớn trống đồng dạng đánh trong lòng hắn, chấn động đến tê cả da đầu. Lôi vân một mảnh đen kịt, kéo dài hơn trăm dặm xa, một đạo thon dài bóng người ẩn vào trong đó như ẩn như hiện, sát khí cùng thiên uy bao phủ nhiếp phủ toàn cảnh. Nhất Trí Trung toàn thân linh khí dập dờn, thân biến hậu kỳ tu vi sóng như thao. Hai mắt đột nhiên biến thành màu xanh nhạt, thanh linh huyền diệu chi khí phun trào, nháy mắt đem trong lôi vân bóng người thấy rõ. Các loại lôi đỉnh tán loạn, sáng tối lập lòe ở giữa chiếu rọi bốn phương, đồng thời cũng chiếu rọi hắn âm trầm mặt mo. Đạo nhân ảnh này hóa thành cho tàn hắn đều biết, đó là hắn binh hàng ác ngộng. Lăng Chỉ, Nhất Trí Trung giả răng cắn kéo kẹt vang, khuôn mặt đang run rẩy bên dưới dần dần bắp thịt và mèo. Trong mắt hận ý vượt qua đối thiên uy hoàng hốt, nhìn xem đỉnh đầu giống như lôi thần đồng dạng Lăng Chỉ trong lòng sát ý lập tức bộc phát. Tiểu xúc, không đợi hắn mở miệng nói xong, đỉnh đầu sấm mùa xuân tiếng vang nhất thời truyền ra, thần đô các phương quan lại bách tình yên lặng nghe. Có lớn trộm tên Nhất Trí Trung người, thẹn là đương triều tả tướng coi trời bằng vùng, bán thân châu, cùng bác vực hợp tộc tông chó làm bạn, ủy liếm sứ đoàn như nô tài đồng dạng. Hãm hại trung lương, cầm ngự long vệ tướng sĩ cô dâu chiêu đái thạch quốc nghiệt xúc. Như toàn bán thần châu bắc cảnh bình trướng, cắt đất lấy đổi tự thân quyền thế. Mấy lần bán bắc cảnh tình báo, thế cho nên vô số tướng sĩ mất mạng bị thủ. Việc ác tội lỗi chồng chất, tâm không thể tha thứ. Bây giờ ta Lăng Chỉ trận lôi đỉnh thần uy, phạt thiên người chỗ ác, giết cái này nghịch tặc tại thần đô. Các phương võ tu thế lực bảo trì an ổn, nếu dám thừa cơ sinh sự người, mặc dù ngàn vạn dặm bản hầu cũng giết tuyệt các người, chớ bị ta nói không tham dự cũng. Lăng Chỉ ẩn vào lôi vân chỗ sâu, quát như sấm mùa xuân chiêu cáo toàn thành. Nôn từ ở giữa đều là đại nghĩa, không chút nào nâng chính mình bị phục sát về sau phẫn nộ. Hịch Văn mới ra, cả thành kinh ngạc. Hịch Văn, Lăng Chỉ lại truyền Hịch Văn vậy mà là thảo phạt nhất tướng. Hắn nói là sự thật sao? Nhất tướng dám cấu kết hợp tộc cắt đất. Tiêu Giao Hầu là tu lôi pháp cương liệt người, tất nhiên không quen nhìn tả tướng cử động lần này, mà đi sớm tại đại triều hội lúc liền đã có mánh khỏe xuất hiện. Nhất lao cẩu môn sinh đông đảo, chỉ sợ sẽ có người gấp rút tiếp viện hắn a. Toàn bộ thần đô xôn xao, một lời không có chút nào văn thải Hịch Văn triệt để đem đốt. Nhất phủ bốn phía mấy chục dặm bách tính trùng trùng điệp điệp rời nhà tị nạn, bực này cường giả đánh sắp nổi đến nói một câu hủy thiên diệt địa cũng không đủ. Nhất Trí Trung cả người sững sờ ngay tại chỗ, toàn thân run run rẩy rẩy, hai mắt gần như trừng ra máu. Văn nhân tối kỵ sau lưng tên có thua thiệt, cái này một trận Hịch Văn truyền ra, hắn Nhất Trí Trung tại Thần Châu lại không nơi sống yên ổn. Tiểu xuất sinh, ta Nhất Trí Trung, ngươi ha xứng là Trung? Kể từ bây giờ, bản hầu thay ngươi đổi tên Nhất Trí Giang, xây bia lập chuyển ca tụng ngươi chi công đức. Không đợi hắn mở miệng trước, trong lôi vân Lăng Chỉ lần thứ hai quát to một tiếng, nháy mắt đem hắn muốn nói lễ phép dùng từ nén trở về. Còn dám phái người phục sát lão tử, ngươi có mấy cái mạng đủ ta một cái tay giết đến? Cái này một kích, đại biểu bị ngươi bán vô số Thần Châu con dân cùng chết tại hợp tộc trên tay hung hãn tốt cùng bách tính. Bọn họ oan hồn tại hướng ngươi lấy mạng, ngươi đã nghe chưa? Lão tử hiện tại liền đưa ngươi cả tộc phi thăng. Lăng Chỉ tốc độ nói cực nhanh, thanh thế khổng lồ tiên uy trong người. Đỉnh đầu ba màu lôi quang ngưng tụ tại to lớn vòng xoáy bên trong, to lớn lôi mâu nhắm thẳng vào Nhất Trí Trung. Lôi đỉnh thần mâu cho ta xé nát cái này quốc tặc. Nhất Trí Trung một câu đều chưa nói xong chỉnh, Lăng Chỉ không chút nào cho hắn tiếp tục cơ hội mở miệng, chói mắt thần mâu cuốn theo thiên uy ẩm vàng rơi xuống. Bóng ánh lôi đỉnh phía dưới là Nhất Trí Trung đỏ thẫm con mắt, hắn giàn mua thân thể tức giận đến phát run, thần biến trung kỳ tu vi tại như vậy công kích phía dưới cùng sâu kiến cũng không khác biệt gì. Vĩnh An môn phía trước cảm giác vô lực lần thứ hai xông lên đầu, tử vong trước mặt hắn liền một tia sức hoàn thủ cũng không có. May mắn lão phu có chỗ chuẩn bị, không phải vậy thật để ngươi là được. Nhất Trí Trung giữ tợn cười một tiếng, Lăng Chỉ tất nhiên đến nhà mình phụ đệ cái kia từ khuyết hạ chẳng không cần nói cũng biết, chính là đáng tiếc thanh này Long môn cảnh ngũ trọng hào đao. Tốt tại hắn đa mưu túc trí, làm việc há có thể không có chuẩn bị ở sau. Thần mâu ngang nhiên hạ xuống, nhiếp phủ trên không đột nhiên nổi lên từng trận vật quang. To lớn phạn văn đằng không mà lên, mai rùa đồng dạng đem cả tòa phủ đệ bao phủ ở bên trong. Nhiếp tướng chớ buồn, có ta huyền quang tự Phật quang phổ chiếu đại trận tại cái này, định bảo vệ ngươi cùng quý phủ bình yên vô sự. Uy nghiêm ôn hòa thanh âm từ bên tai truyền đến, Long môn cảnh tứ trọng khí thế đem che chở, Nhiếp Trí Trung nghiêng đầu đối nó làm cái Phật lễ. May mắn có Phục Hổ Thiền sư tại cái này, nếu không hôm nay mệnh ta thôi rồi. A Di Đà Phật. Nhiếp tướng không cần phải khách khí, ngươi là Thần Châu bách tính vất vả lâu ngày, phục hộ thật là bội phục. Phục hộ thiền sư dáng vẻ trang nghiêm, đỉnh đầu chín cái giới ba, sinh phương diện rộng cửa ra vào thân thể béo tốt. Thần mâu càng ngày càng gần, chói mắt điện quang đánh nát hắc ám. Oeng! Lôi đỉnh thần mâu ầm vang đập lên tại phía trên đại trận, thiên nộ lật út lôi hải chạy ngược. Chỉ một thoáng lôi quang đại phóng tiếng nổ vang tận mây xanh, màu vàng Phật quang kịch liệt chập trùng phát ra kéo kẹt tiếng vang. Phục hộ thiền sư ra mặt siết chặt, trái tim phảng phất bị không hiểu bàn tay lớn gắt gao nắm lấy, hô hấp cũng vì đó thả chậm. Nhất định muốn chống đỡ à, vốn thiền sư mới vừa thả lời nói hùng hồn, nếu là liền một kích đều chịu không được về sau còn thế nào gặp người. Phục hộ trong lòng tạp niệm vô số, trong đầu tự đủ. Sớm tại tù ma huyên hắn liền kiến thức qua lăng trì đại sát tứ phương tràn diện, thế nhưng trông mà thèm tả tướng hứa hẹn phong phú thù lao, cái này mới kiên trì đón lấy lần này nhiệm vụ. Tiêu Giao Hầu, hy vọng ngươi đừng ép ta vận dụng đòn sát thủ. Lăng trì ẩn vào không trung lôi hải bên trong, quanh thân lôi đỉnh quấn quanh điện mang quát. Phật môn phục hộ, ngươi cũng dám đến nhúng tay. Hắn đối phục hộ thiền sư từng có hai mặt duyên phận, thế nhưng gật đầu liên tục chi giao đều không tính. Tất nhiên đối phương lựa chọn ngăn cản hắn, vậy hắn cũng không có cần phải tiếp tục sống sót. Một cái ngươi chịu nổi, cái kia chín cái 90 căn đầu. Chương 356, sát tính quá độ. Chương 356, sát tính quá độ. Lăng Chỉ nết miệng lên một tia đường cong, trong mắt lôi đỉnh óng ánh chói mắt. Đỉnh đầu lôi hải bắt đầu chậm chạp chuyển động, đồng thời càng chuyển càng nhanh, cuồn cuộn lôi minh cùng gào thét cuồng phong nối thành một mảnh. Càn Dương lôi đỉnh hàng sát phạt khôn âm thần lôi bảo vệ ta thân tử tiêu thiên nộ rơi thần phạt âm dương tử tiêu thần mâu thiên uy phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Lăng Chỉ lông mày bật một cái, chín cái ra cường phiên bản lôi đỉnh thần mâu gần như rút đi hắn lôi hải tứ thành, uy lực của nó to đến kinh thiên động địa. Hủy thiên diệt địa khí tức truyền ra, thần đô vô số võ giả kinh hãi. Liên rất nhiều lâu dài bế quan không ra lão quái vật đều bị quấy rầy. Vô số thân ảnh hướng bên này chạy đến, không ra thời gian qua một lát, tả tướng phụ phụ cận đã là rậm rạp chẳng chịt bóng người. Lôi hải phía dưới mọi người thần sắc không đồng nhất, sợ hai thán phục ngưng trọng chỗ nào cũng có, nhìn hướng Lăng Chỉ ánh mắt đều là bội phục. Đây là rất lớn lá gan, dám ở hoàng thành phía dưới đồ sắt đương kim tả tướng cả nhà, nói lớn chuyện ra quả thực là bất chấp vương pháp tùy tính gây chuyện. Ỷ vào tiền trảm hậu tấu quyền lực tại tay, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tiêu Giao Hầu quả thực là cái dị số, chân trước mới vừa giết nhậm ra trên dưới, chân sau lập tức lại tới giết nhiếp chi trung, thực sự là tính tình cũng quá nóng nảy, hoàng triều quyền quý mặt mũi cũng không cần. Ngươi tính tình ngược lại là quái tốt, trách không được ngươi nhị đệ mỗi ngày tại trên đầu ngươi đi. Ta nhi, võ tu bọn họ cách thật xa, nhìn xem lôi mâu ngưng tụ ồn ào mỗi người nói một điều. Lớn mật Lăng Chỉ, dám ở tướng phủ nói hiệu nói vượng. Lão sư, ta đến giúp ngươi. Cháy mau, Tiêu Giao Hầu Lăng Chỉ giết đến tận cửa trả thù tới. Nghe nói hắn xuất thủ không lưu toàn thây, chạy trốn một con đường chết, không bằng phấn khởi phản cổ tay thô lôi đỉnh chém bổ xuống đầu. Người kia nói còn chưa dứt lời liền bị bổ cái nát bét, đầy đất vãi thi vừa vặn đối ứng hắn khi còn sống câu nói sau cùng. Dám đạp mã tạo ta tin bịt. Lăng Chỉ hừ lạnh một tiếng thu ngón tay lại. Nhiếp phủ trên dưới cho chạy trốn đi, hoặc chiến hoặc trốn mỗi người một vẻ lộ rõ không thể nghi ngờ. Mặc kệ bọn hắn làm sao tuyển chọn, đều là một con đường chết. Lăng Chỉ nhất định là sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào, hữu ra loại này đồ vật, vẫn là chết sạch tốt nhất. Chín cái ba màu lôi quang thần mâu trọn vẹn dài mười mấy trượng, hai trượng có thừa đầu mâu bên trên hồ quang điện ngưng tụ, lấp lánh khí tức khủng bố. Nhất trí chung hai người trốn tại đại trận bên trong đều mười phần khiếp sợ, đỉnh đầu kim quang sán lạn Phật quang phổ chiếu đại trận mang cho hắn cảm giác an toàn cấp tốc biến mất. Hắn dư quang nhìn chằm chằm vào bên cạnh Phục Hổ Thiền Sư, gặp sát mặt khó coi trong tay chàng hạ xoay chuyển nhanh chóng. Phục Hổ Thiền Sư, ngươi đỡ hay không đến chuẩn bị đảm mệnh, cường hành như vậy võ kỹ hắn có thể liên tục thi triển, quả thực không hợp với lẽ thường. Dù cho bần tăng luyện thể nhiều năm, như vậy lớn mâu công kích phía dưới, chỉ sợ khó mà may mắn còn sống sót. Cái này đơn sinh ý ta Phục Hổ sợ rằng không hoàn thành được, tả tướng vẫn là sớm tính toán a. Phục Hổ trực tiếp đánh gây hắn lời nói. Toàn thân Phật quang dâng trào thân thể đã lơ lửng đến giữa không trung, mắt thấy là phải chuẩn đi. Ngươi, ầm ầm, tiếng sấm rền truyền khắp bốn phương, chín cái thô to thần mâu từ lôi hải vòng xoáy bên trong bắn ra, truy tinh cản nguyện bắn về phía đại trận. Khủng bố như núi uy áp khí tức cả kinh Phục Hổ sắc mặt trắng nhợt, một viên trắng sữa Phật châu xít sao xiết trong tay, đó là hắn sau cùng hộ thân phủ. Phật Đà Kim Thân, tránh cũng không thể tránh Phục Hổ thiền sư quát to một tiếng, trên thân cả sa bạo liệt lộ ra hùng tráng thân thể. Toàn thân mạch máu bạo khởi tựa như con rắn nhỏ đồng dạng du tẩu, toàn thân kim quang bắn ra bốn phía giống như một tôn uy manh Phật Đà. Phục Hổ tự giác không lắm bảo hiểm, nguy cơ phía dưới trở tay lấy ra một cái đen nhánh bình bát đội trên đỉnh đầu, một tầng hắc quang ra chỉ lúc này bảo vệ bên cạnh mấy trượng chi địa. Trong tay chàng hạt đột nhiên kéo đứt, 108 khỏa hồng ngọc Phật châu vây quanh hắn cực tốc xoay quanh, đem một mực giữ vững. Tới đi, để ta xem một chút. Phục Hổ trang nghiêm sắc mặt nháy mắt hóa thành trợn mắt la hán, hung dữ nhìn chằm chằm giữa không trung, nói còn chưa dứt lời liền bị đánh gãy. Giang giác, tiếng nổ xen lẫn một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy tiếng vỡ vụn, tại Phục Hổ hai người trong tim lại giống như động đất. Xong, Phật quang như gương, từng mảnh vỡ nát. Chín cái ba màu thần mâu liên tiếp mà tới, thế như trẻ che tuổi khô là hủ. Chỉ ở hô hấp ở giữa, đại trận ứng thanh mà vỡ vụn thành đầy trời kim quang hướng hư vô. Đắc tội Tiêu Giao Hầu, ngươi tên hòa thượng còn muốn chạy trốn nơi đâu? Lăng Chỉ khỏe miệng khẽ nhếch, đỉnh đầu lôi hải lăn lộn ở giữa rủ xuống vô số đạo vạc nước thô thiểm điện xiềng xích. Càn khôn lôi ngục dày đặc xiềng xích từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem không gian xung quanh phong tỏa, uy thế lớn hơn trời kiếp. Giao trong khoảnh khắc đem nhiếp phủ trên dưới vây quanh đến cực kỳ chặt chẽ, không cho phép vào cũng không cho phép ra. Nhiếp phủ trên dưới không khỏi kinh hãi, ngày bình thường uy phong lẫm liệt không ai bị nổi. Sinh tử trước mặt y nguyên giống như kẻ yếu đồng dạng không có sức chống cự. quan chiến mọi người trực tiếp bị dọa lui mấy ngàn trượng, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem lồng giam thành hình. Như vậy phạm vi lớn võ kỹ thật sự là hắn tự sáng tạo. Đó là dĩ nhiên, lão phu cũng không từng nghe nói qua cùng loại lôi pháp võ kỹ, mà còn lăng hầu mặt khác võ kỹ đồng dạng là tự sáng tạo, nghe nói còn có một loại hủy thiên diệt địa hoa sen võ kỹ, cái kia uy lực mới kêu không hợp tối thượng. 9 cái lôi mâu một phân thành hai, phục hổ thiền sư độc chiếm 8 cái, nhất trí gian tương đối xui xẻo chỉ phân một cái, lăng chỉ nhất tâm nhị dụng truy sát hai người này. Trận pháp vỡ vụ lồng giam giáng lâm, nhất trí gian bị nhanh chóng bỏ chạy, nhưng hắn chỗ nào có thể nhanh qua thế gian cực tốc lôi đỉnh. To lớn lôi mâu chớp mắt là tới, nhất trí gian vong hồn đại mạo, tử vong uy hiếp phía dưới điên cuồng nghiền ép khí hải, chạy trốn tứ phía. Lão phu thân là hoàng triều tả tướng, chỉ có bệ hạ mới có thể giết ta. Ngươi lăng chỉ là hầu tước, làm sao có thể như vậy? Nhất gia binh sĩ nhanh chóng đi ra hộ giá, bác vực chư vị giúp lão phu một chút sức lực. Nhất trí trung giống to một tiếng, phủ đệ trên dưới các nơi thoát ra vô số bóng người, hoảng sợ nhìn xem diệt thế một màn. Có người lấy dũng khí tiếp ứng nhà mình chủ nhân, có thì thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng thẳng hướng lăng trì, trong đó xen lẫn mười mấy cái võ sĩ bào bắc vực võ sĩ, cầm đầu mấy người bất ngờ lòng môn sơ kỳ tu vi, còn dám cất giấu bắc vực võ sĩ tại quý phủ. Nhiếp Chí Gian, ngươi chí hướng không nhỏ a. Lăng trì chém giết ở giữa còn tại lửa cháy đổ thêm dầu, nguyên bản tới tiếp viện môn sinh nhìn thấy một màn này nháy mắt do dự một lát, sau đó xoay người rời đi, tạm thời coi là không quen biết cái này gian tướng, chỉ là mấy chục năm thầy trò tình nghĩa không đề cập tới cũng được. Chúng võ sĩ chỉ là còn chưa tiếp cận lăng trì, to lớn nửa liền bị ở khắp mọi nơi lôi đình lực lượng tại chỗ hoành thành thịt nát. Đa đa, cẩn thận. Nhiếp gia tam lang tại cái này, người nào dám hại cha ta? Cha ngươi chạy mau, đại lang tới cứu ngươi. Ba đạo nhân ảnh vượt qua đám người linh châu thần biến cảnh tu vi bộc phát, hoa mắt võ kỹ phô thiên cái địa tuân hướng lôi mâu, lại không thể ngăn mảy may. Không tốt, người này quá mức cường đại, chúng ta không phải là đối thủ. Trốn a, liền phải núi xanh tại không sợ không có củi đốt. Phốc phốc phốc. Lôi mâu cùng đao quang lướt qua, ven đường vô số huyết vụ nổ tung, gần trăm vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại. Bá vương khai thiên ha ha ha, hợp tộc tông chó một tên cũng không để lại. Giết 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 giết. Lăng chỉ sát tính quá độ, hình như điên hổ giống như hung ma, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có người mệnh biến mất. Phanh. Tháng thay mặt đầu nổ tung, đỏ trắng đổ vật tung tóe một thân. Lăng chỉ không thèm để ý chút nào, đây là hắn vô thượng vinh dự văn chương. Trả mã đao thẳng thắn thoải mái, giết như giết chó đồn. Chương 357, tả tướng không có cực kỳ đột nhiên. Chương 357, tả tướng không có cực kỳ đột nhiên. Lồng giam bên trong đem nhiếp ra đám người đuổi cho gà bay chó chạy, tiếng hét thảm không dứt bên hai. Cháy đen toái thi lấy đất, vần đục khói trắng bốc lên, buồn nôn thịt nướng hương bị bao phủ bốn phía. Lớn bổ nát phong huyết mạch áp chế xuất hiện, đặc biệt nhằm vào hợp tộc thần kỳ võ kỹ thi triển đi ra kinh thiên địa khóc quỷ thần. Thoáng qua ở giữa công phu, ba cái long môn cảnh võ sĩ liền đã mình đầy thương tích, toàn thân đều đang chảy máu. Lăng Tang, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta hợp tộc, tộc ta xinh đẹp nhất công chúa tùy ngươi chọn tuyển chọn. Long môn cảnh tháng thay mặt đầu vong hồn đại mạo, bối rối ở giữa mở ra điều kiện nhu đồ chiêu hàng Lăng Chỉ. Gan chó cùng mình, lão tử không phải là róc xương lóc thịt ngươi. Lăng Chỉ giận tím mặt, tựa như nhận đến cực lớn vũ nhục. Cả người lập tức bạo khởi, toàn thân sát khí bay thẳng trời cao, liền lôi vân đều muốn bị xông phá mấy trượng. Hoặc quả đao pháp rậm rạp chẳng chịt đỏ tươi đao quang hắt bắn mà ra, đầy trời huyết nhục bay lượn giống như hoa vũ. Ba bộ huyết nhục khung xương tại đao vong bên trong tả diêu hữu hoàng, trên thân huyết nhục càng ngày càng ít, mấy trăm vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại vào lôi hải bên trong. Lăng Chỉ khiêng đao tứ phương, trong lòng sát ý không giảm chút nào. Mặt đất huyết dịch theo chân hắn một bên lướt qua, tập hợp tạo thành dòng suối nhỏ hướng ra phía ngoài khu phố, không khí bên trong truyền ra khét lẹt tanh nồng hun nôn vô số võ tu. Bọn họ ngày bình thường giết cá biệt người liền coi chính mình sát phạt quả đoán hạ thủ độc ác, hôm nay kiến thức đến Lăng Chỉ thủ đoạn mới hô to chính mình là cái muốn học còn có rất nhiều. Tháng thay mặt đầu thảm tượng đem nhiếp ra ba cái nhi tử lập tức bị dọa đến thất hồn lạc phách, chậm rãi lui hướng biên giới chiến trường. Phúc. Lăng Chỉ chăm bận rộn bên trong một đao chém vào đi qua, ba viên đầu người xông lên trời, mười mấy vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại, đây là nhiếp ra tam kiệt dùng sinh mệnh làm dốc sức cống hiến. Đại lãng nhị lang tam lang, không nhiếp chí trung đau buồn hô to, như cái bình thường lão giả một hơi ở giữa hắn trực tiếp mất đi tất cả nhi tử, lại không như vậy vẻ mặt hất hàm sai khiến dáng dấp. Không cần phải lo lắng, các ngươi lập tức liền có thể gặp nhau rốt cuộc không xa rời nhau. Lăng Chỉ lanh khốc cười một tiếng, nhất tâm lượng dụng lôi mâu tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy lần. Tại nhiếp chí trung bi thương trong ánh mắt một cái xuyên thủng qua lồng ngực, giống như xé nát vải rách đồng dạng. Sau đó ầm vang nổ vang, nửa người dưới bay lên bầu trời. A, tiếng kêu thảm thiết tại Lăng Chỉ trong thai giống như tuyệt vời nhất nốt nhạc đồng dạng khiến người ta say mê, chính mình cũng đi theo phát ra tàn khốc cười. Kiệt kiệt kiệt, nhiếp chí gian, lão tử tự tay tiễn ngươi một đoạn đường. Nhiếp chí trung chỉ cảm thấy trước mắt chói mắt lôi đình nổ tung, sau đó toàn thân khắp nơi kịch liệt đau nhức truyền đến, sau một khắc liền trầm luân tại vĩnh hằng hắc ám bên trong. 80 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại, thế gian lại không nhiếp chí trung. Lăng Chỉ ngay cả lời đều không muốn cùng hắn nhiều lời, hạ thủ chính là hung hăng nhất muốn chết thủ đoạn. Hắn cho đến chết lúc cũng không có nghĩ rõ ràng, dù nói thế nào chính mình cũng là Thần Châu hoàng triều đường đường quan văn đứng đầu, vì sao Lăng Chỉ hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp làm thịt hắn. Vội vã chạy tới Vũ Thường Triệt để trợn tròn mắt. Cái này mới bao nhiêu lớn một lát công phu, Lăng Chỉ không những đã công phá tướng phủ, còn liền tả tướng đều chết vô thanh vô tức, đây là cỡ nào nhanh nhẹn. Mama, nhanh đi bẩm báo bệ hạ, hắn tả tướng đã không a. Nàng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tim đập rộn lên lúc an bài xích giáp mụ mụ tranh thủ thời gian đi hoàng cung báo tin, lấy ứng đối tiếp xuống dung chuyển mọi việc. Lăng Chỉ cũng không có tâm tư lưu hắn sống lâu một hồi, các quyền quý trong mắt hắn cùng dân chúng tầm thường không khác, chết ý nguyên muốn bị hắn sở thi. Xử lý trí gian, hiện tại sự chú ý của hắn toàn bộ tại phục hộ trên thân. Lấy ý chí điều khiển 8 cái lôi mâu gào thét, mang theo sơn băng địa liệt thế liên tục đánh vào đỉnh đầu hắn. Kích thứ nhất, đen nhánh bình bát vỡ vụn, phục hộ phun máu. Kích thứ hai, trên dưới 100 viên tràng hạ toàn bộ hóa thành một mịn, phục hộ ngã xuống đất phun máu. Kích thứ ba, phục hộ kim thân rạn nứt, bị đập vào lòng đất mấy chục trượng, đỏ tươi huyết dịch bắn mạnh. Oanh minh từng trận bên trong đại địa đột nhiên chìm xuống, giống như bị ngàn trượng cự quyền nện đến sụp đổ. Cơn bão sóng xung kích cuốn theo dọa người sóng nhiệt cuốn lên to lớn bụi bặm, tả tướng phủ triệt để biến thành một vùng phế tích, đinh cửa ra vào không được còn sống. Khói đặc nổi lên bốn phía che khuất bầu trời, cả tòa thần đô đều đang run rẩy. Ngao, ngươi không nên cao hứng quá sớm, Bần tăng vốn không muốn vận dụng con bài chưa lật, là ngươi khinh người quá đáng. Phục hộ thân thể không hoàn chỉnh tứ chi giết hết, chỉ còn cái chuỗi lùi thân thể nằm trên mặt đất, đầu đều rách ra mấy cái rộng lớn khe hở, có thể nhìn thấy đỏ trắng đồ vật ở bên trong âm thầm nhảy lên. Bần tăng, ngươi đạp mã cũng không nhỏ a. Lăng Chỉ trong lòng cười lạnh không nói một lời, một khắc không ngừng điều khiển cây thứ tư lôi đỉnh thần mâu đánh cho đến chết. Ngươi, Phục hộ đầy mặt vết rách, yếu ớt Phật quang từ trong cơ thể nổ toát ra, nghiễm nhiên chỉ còn lại một hơi miễn cưỡng chống đỡ. Giang giác, trắng sữa Phật châu bốc nát, hạo hán Phật quang phun ra ngoài. Ta không dễ qua, ngươi cũng chờ chết đi. Phục hộ sắc mặt dữ tợn, phản phất nhớ lại chuyện gì đó không hay. Phụ thân cứu mạng. Hắn hô to một tiếng, một tôn ngàn trượng cự Phật hư ảnh từ trên trời giáng xuống đem Phục hộ bá phủ. Vang dự Phật quang chiếu dọi phía dưới, an lành ấm áp chi khí tức truyền ra, vô số võ tu như một xuân phong lại sắc mặt đại biến. Không tốt, Huyền Quang tự chân Phật xuất thủ, ta lại không tự chủ được dâng lên cùng bái chi tâm. Huyền Quang tự Phật pháp càng quỷ dị. Mau bỏ đi, đợi tiếp nữa bản tướng quân liền nên nghĩ đến xuất ra. Một cái bóng mờ đều cường hành như vậy, không biết chân thân có hay không đột phá tới pháp tượng tôn giả. Chỉ một thoáng vô số võ tu chim thú tan hết, long môn cảnh cường giả cũng rút lui mấy chục dặm mới dám tiếp tục quan chiến. Phật quang bao phủ phía dưới, Lăng Chỉ khuôn mặt nghiêm túc, ý chí kiên định như sắt, không chút nào chịu ảnh hưởng. Thao túng mấy đạo thần mâu đồng thời hạ xuống, cự Phật hư ảnh bên ngoài thân lôi đỉnh cùng kim quang đại thịnh, lốt bút vang tận mây xanh. Lôi đỉnh anh minh ở giữa cường hành sóng xung kích truyền ra, cự Phật hư ảnh lập tức lớn lui mấy trăm trượng. Phục hộ sắc mặt kỳ biến, cha hắn hư ảnh thế mà chịu không được lôi mâu điên cuồng công kích. Lăng Chỉ nhíu mày lại, hư ảnh cường đại rõ ràng đã vượt qua hắn khống chế. Ba màu lôi đỉnh cuồng bạo không chỉ, cứng như bản thạch Phật quang cũng bị làm hao mòn đến kim quang ảm đạm rất nhiều. Lao tăng trước mặt còn dám xuất thủ, quả thật làm càn. Làm tổn thương ta ái tử, không thể để ngươi sống nữa. Hoành nhưng to lớn thanh âm cuồn cuộn đánh tới, vô hình thần hồn sóng âm cái rủi đồng dạng tiến vào Lăng Chỉ mi tâm tứ hải. Nếu là bị tổn thương đến thần hồn, không ngốc cũng muốn biến thành xí ngốc. Kịch liệt đau nhức truyền đến, Lăng Chỉ nháy mắt nổi giận. Lão lựa trọng, nhi tử ngươi là người khác thay người sinh a. Lôi đỉnh chân thân hàng. Trong trượng lôi đỉnh chân thân óng ánh chói mắt, Lăng Chỉ thân hình thoát một cái tiến vào mi tâm bên trong. Một hơi sâu sắc hút vào, chân thân cùng bản tôn lồng ngực thật cao nâng lên. Thứ a cao vài trượng lôi vụ ác giao từ chân thân miệng mũi hai khiếu thoát ra, tốc độ ánh sáng lúc trực tiếp nện ở cự Phật hư ảnh bên trên. Vâng. Thần hồn sóng âm va chạm, chúng long môn cảnh cường giả cách thật xa đều cảm thấy thần hồn run rẩy, trái tim còn đau. Lại lui, lại lui. Thật là đáng sợ thần hồn bó kỹ, long môn sơ kỳ gần như xúc động hẳn phải chết. Mọi người không khỏi kinh hãi, chố mắt đứng nhìn xem đại chiến lôi đỉnh chân thân suy nghĩ xuất thần. Trong trượng sát lục ma diễm trả mã đao vung vẩy ở giữa tổng hợp giao thoa, đao quang gào thét gián tiếp liên tục bổ chém vào hư ảnh trên thân. Đỉnh đầu lôi hải không ngừng lan lộn, dưới chân đột nhiên đặt xuống, ma diễm trường hà chống rông xuất hiện. Như rất giống ma khí tức truyền ra, cự Phật động tác đều đi theo dừng lại. Chương 358, chúc mừng sắp thăng nhiệm tả tướng. Chương 358, chúc mừng sắp thăng nhiệm tả tướng. Lăng Chỉ cũng mặc kệ hắn, ý chí điều khiển phía dưới ba màu lôi hải cùng ma hà cưỡng ép tập hợp ở trước ngực. Trong mắt ngoan ý hiện lên, trong xương hung cùng ma tính triệt để kích phát. Cơ cơ, đi ra giúp cha một chút sức lực. Lỗ thai khẽ động, lôi điểu cơ cơ xuất hiện ở đầu vai, há mồm phun ra một lớn sợi tử tinh lôi đỉnh, sau đó tại hắn bả vai nhảy nhảy nhót nhót. Lăng Chỉ hít thở sâu một hơi, lôi đỉnh thần tốc đan vào tập hợp, tứ sắc lôi đỉnh cánh hoa thành hình. Trong suốt long lanh bên ngoài bên dưới cuồng bạo lực lượng hủy diệt tập hợp trong đó, ở giữa là đỏ tươi mang đen sắt lục ma diễm lặng yên nở rộ. Lôi đỉnh hóa hoa sen, ma diễm làm lụy hoa. Âm dương tử tiêu ma liên, xé nát hắn. Lăng Chỉ sắc mặt có chút tái nhợt, ma sen rời tay nháy mắt lấy ra mấy viên đan dược nhét vào trong miệng bổ sung linh khí. Thần Phật diệu đời, độ hóa chúng sinh. Cự Phật giọng nói như trung đồng, kim quang bao phủ hàm ẩn mê hoặc nhân tâm lực lượng. Ma sen phong thả xoay tròn, nhỏ bé khe hở tại cánh hoa bốn phía xuất hiện. Trong chớp mắt liền tiếp cận cự Phật hư ảnh trực tiếp ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Tiếng vang nương theo trùng tiên lôi quang điện mang phóng lên tận trời, cuồng bạo phá hủy lực lượng nhấc lên khủng bố sóng khí, tựa như muốn xé rách đại địa phá tan không trung. Đại thụ sụp đổ dòng sông cắt đứt, trên đường phố phiến đá hất bay vô số. Mặt đất kịch liệt lay động ở giữa bị xé ra mấy đạo sâu không thấy đáy khe hở, nước ngầm nô lên mà ra. Đạo đạo vết nước không gian hiện lên ở giữa không trung giống như đen nhánh con rắn nhỏ, trong đó truyền ra to lớn lực hấp dẫn tựa như muốn đem thần hồn hút vào trong đó, bất quá sau một khắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Lăng Chỉ thì bị đẩy lui mấy ngàn trượng, xông phá vô số mặt vách tường về sau, cả người bị khảm nạm vào một tòa mấy chục trượng trong núi giả. Cự Phật hư ảnh tàn khuyết không đầy đủ, dáng vẻ trang nghiêm đầu không cánh mà bay, thảm đạm Phật quang từ chỗ cổ lộ ra ngoài. Ngàn trượng thân thể phá hủy hơn phân nửa, khắp nơi Phật quang lộ ra giống như vòi hoa sen đồng dạng, ngay tại dần dần tiêu tán. Phục hộ con ta, chính ngươi xông ra đại họa chết thảm tại cái này, chỉ là phụ tử một chàng, cha nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ngươi yên tâm đi thôi. Che chở tại cự Phật dưới chân Phục Hổ Thiền Sư trực tiếp tại chỗ chết thảm, cự Phật tiêu tán ở giữa ngự khí nhưng là không buồn không vui. Hóa thành 400 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại vào Lăng Trì Lôi Hải, Long Môn cảnh đệ nhị trọng giảng đột phá vỡ mà phá đi. Trong cơ thể Lôi Hải lần thứ 2 mở rộng 3 phần, âm dương lôi đỉnh thần tốc chuyển động, thiên địa linh khí tranh nhau chen lấn chạy ngược vào trong cơ thể Lôi Hải, biến thành hồ quang điện dung nhập trong đó. Tiếp cận khô cạn khí hải gân mạch được đến tầm bổ, toàn thân khí thế kéo lên uy áp tăng mạnh, chiến lực lại lần nữa đột phá bình cảnh thẳng tới đỉnh phong. Khu khu cụ. Lăng Chỉ từ hòn non bộ phế tích bên trong nhảy lên mà ra, trước mặt đã đứng một cái mãn kiểm cầu nhiêm khôi ngô tráng hán chính bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Chính là hữu tướng Khương Thái Trùng. Hữu tướng đại nhân, trùng hợp như vậy. Lăng Chỉ bỏ người lên, trên thân áo bảo vỡ nát lộ ra điêu luyện thon dài thân thể, bắp thịt cả người gân cốt đồng tiêu thiết chú ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, lưu ly bảo thể tỏa ra từng trận huỳnh quang. Đúng vậy. Nơi đây là lão phu phủ đệ hậu hoa biên. Khương Thái Trùng nhìn xem chính mình phu nhân yêu thích linh thảo hoa cỏ bị phá hủy không còn, tường viện hòn non bộ nước dòng suối nhỏ tổn thất hầu như không còn, chính mình thường chờ cái đỉnh cũng bị phá hủy. Hắn nguyên bản ở giữa không trung nhìn đến náo nhiệt, ai ngờ đinh thai nhức góc thanh âm vang lên, đã nhìn thấy Lăng Chỉ cực tốc bay ngược tới. Hầu hoa viên bị phá hủy không còn, may mà không có tổn thương đến người nào. A cái này. Lăng Chỉ lấy ra áo bảo quần áo một phen, nhìn xem chính mình tạo thành một vùng phế tích không khỏi có chút xấu hổ. Ma sen ném ra, hắn cùng cự Phật cách quá gần. Thế cho nên bạo tạc vang lên hắn cũng bị bay loạn đi ra. Khương đại nhân xin lỗi. Nơi đây ngài tổn thất toàn bộ tính toán tại trưởng công chúa quý phủ, ra giá đi tuyệt đối đừng khách khí, điện hạ là có tiền. Vũ Thường mới vừa đuổi theo chỉ nghe thấy Lăng Chỉ câu nói này, nháy mắt tức giận tới mức mắt trợn trắng. Bản công chúa lấy tiền ở đâu, phải bồi thường chính ngươi bồi. Ngươi động tác cũng quá nhanh chút, nhậm gia nhiếp gia song song chết mất, liền Huyền Quang tự Lao Hòa thượng đều bị ngươi khai ra hết. Vũ Thường vô vô Lăng Chỉ bả vai bất đắc dĩ nói, Lao Hòa thượng kia lai lịch gì, một cái bóng mờ liền như vậy uy mãnh, nghe nói hắn là phục hộ cha hắn. Lăng Chỉ không khỏi có chút hiếu kỳ, bay lên giữa không trung nhìn xem dần dần tiêu tán cự Phật hư ảnh. Không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi, phục hổ tên kia làm sao cùng nhất trí, gian làm đến cùng nhau, hắn nhưng là Huyền Quang tự Kim thân La Hán đường thủ tọa, tôn kia cự Phật có thể khó lường, Huyền Quang tự đời trước chấn tự pháp sư Diêm Trì, mấy chục năm trước chính là Long Môn cảnh đỉnh phong tồn tại, bây giờ chỉ sợ đã thành tiểu pháp tượng. Hắn cho phục hổ hạt châu đại khái là tu thành pháp tượng tôn giả cảnh phía trước, không phải vậy lấy ngươi Long Môn sơ kỳ tu vi chỉ sợ thành không được việc này. Khương Thái Trùng nuốt dâu ở giữa mắt đẹp ngưng trọng nói, nhìn Lăng Chỉ giống như tại nhìn quái vật đồng dạng, cho dù là Diêm Trì thành tiểu pháp tượng phía trước thần hồn hư ảnh, cũng không phải bình thường Long Môn cảnh có thể ứng phó. Thiếu niên trước mắt lại có thể phá vỡ mà phá đi, như vậy lớn phá hư lực lượng cả thế gian hiếm thấy. Công chúa điện hạ, các ngươi trước đó có thể là hứa hẹn qua có thể che lại được. Lăng Chỉ nghiêng đầu nhìn xem Vũ Thường lạnh nhạt nói, "Thả ngươi tâm à, hiểu cô đã sớm sắp xếp xong xuôi, ngươi không nên xem thường ta võ gia nội tình, liền tính Diêm Chỉ chân thân đi ra cũng không nói chơi. Bất quá cái này phạm vi lớn võ kỹ, ngươi về sau tận lực ít tại nội thành thi triển, nếu không rất dễ dàng thương tới vô tội." Vũ Thường nhìn xem bốn phía rách nát khắp trốn không khỏi nói, "Điện hạ yên tâm, tất cả đều ở trong lòng bàn tay." Lăng Chỉ lòng tin tràn đầy, mà còn tả tướng phủ xung quanh đã không có bất tính. "Đúng, còn không có chúc mừng Khương đại nhân sắp thăng nhiệm tả tướng đâu." Lăng Chỉ chắp tay ở giữa khẽ cười nói. Khương Thái Trùng nháy mắt đã tê dần, lấy lại tinh thần nghĩ cũng phải. Tả tướng bỏ mình, thiếu tướng đương nhiên phải thuận thế lên một tầng nữa điền vào chỗ trống. "Nói như vậy lão phu còn muốn nhờ ơn của ngươi. Tiểu tử ngươi hôm nay bên đường truyền huyệt giết cùng nhau nhấc lên gió tanh mưa máu, ngày mai trong triều tất nhiên vô số quan văn bạch tội cho ngươi, có thể từng nghĩ kỹ ứng đối ra sao?" "Bạch tội? Ta có thể giết mấy cái?" Lăng Chỉ đối Vũ Thường hỏi. Cái sau cùng Khương Thái Trùng tê cả da đầu, người nào nghe đến bạch tội lúc lại trước hết nhất nghĩ đến giết ta. Lăng Chỉ bày tỏ, đây chính là ta phương thức xử lý. "Cũng đừng giết, ngươi hôm nay giết bao nhiêu người có thể chính ngươi đều không có khái niệm. Như thế cùng ngươi nói đi, chiều ta quan văn trong vòng trăm năm chết đột ngột cộng lại đều không bằng hôm nay số lượng. Tả tướng môn sinh ngươi đã giết rất nhiều, ngày mai lên chiều không biết muốn chống đi bao nhiêu vị trí." Khương Thái Trùng lắc đầu, không biết rõ ngày là bực nào buồn cười cục diện. Trên triều đình trước điện tướng quân đều so quan còn nhiều thêm. Tiểu đệ vì ngăn chặn thông thả mọi người ngôn luận, khả năng sẽ hàng phạt cho ngươi, không biết ngươi Vũ Thường thần sắc có chút khẩn trương, lo lắng cử động lần này trở thành hoàng gia cùng Lăng Chỉ vết rách. Thế nhưng hoàng đế cũng không có biện pháp, quản lý thiên hạ nhờ vẫn là cả triều văn võ. Tăng thêm Lăng Chỉ cử động lần này tạo thành ảnh hưởng quá mức ác liệt, quan phủ triều đình tại trong lòng bách tính chi uy nghiêm không bảo vệ. Đứng tại hoàng đế trên lập trường, phải phạt cũng là tình có thể hiểu. Thế nhưng Lăng Chỉ cũng không nghĩ như vậy, hắn dựa vào cái gì muốn đứng tại võ gia lập trường thay bọn họ cân nhắc? Nhưng mà này còn là giúp võ gia nhà làm việc, sau đó lại phạt ta nhưng là không nói được. A Lăng Chỉ âm thầm cân nhắc, một lát sau đột nhiên nghĩ đến cái gì trước mắt đột nhiên sáng lên. Chương 359, an chán chê dẹp an bình tâm. Chương 359, an chán chê dẹp an bình tâm. Điện hạ, hoàn toàn có thể như vậy như vậy. Lăng Chỉ hướng về phía Vũ Thường thì thầm hai câu, cái sau biểu lộ càng kỳ quái, nhìn Lăng Chỉ ánh mắt giống như là tại nhìn biến thái. Khương Thái Trùng nghe vậy cũng là lông mày lập mạnh, thầm nghĩ, tiểu tử này thật là lớn sát khí. Người cũng không biết mệnh sao. Điện hạ lời ấy sai rồi, ta thích thú a ha ha ha. Lăng Chỉ cười từ biệt hai người, tại hai người ánh mắt quái dị bên trong quay người rời đi. Ngày mai đừng quên vào chiều sớm. Phía sau Vũ Thường thanh âm thanh lệ vang lên, Lăng Chỉ vung vung tay hóa thành lôi đình biến mất tại trời xanh mây trắng ở giữa. Thật không biết ngày mai chiều thần già sao biểu lộ. Thương Thái Trùng cười văn nói, Vũ Thường bất đắc dĩ lắc đầu. Lăng Chỉ cũng không rời đi Thần Đô, mà là chuẩn bị tìm cái phồn hoa tiểu quán nhà trọ, kêu lên một bàn lớn một bữa cơm no đủ, thỏa mãn một phen ăn uống ham muốn. Đi qua Tứ Hải Thương hội tổng bộ đột nhiên nhớ đến một chuyện, trực tiếp hướng đi cửa thành lầu đồng dạng cửa lớn. Cửa ra vào đứng mấy cái đón khách thị nữ sửng sốt một cái trước mắt, sau đó tranh thủ thời gian tiến lên đón đến hành lễ. Chúng thị nữ mang theo hắn đi vào trong, một người cầm đầu bóp nát một viên ngọc châu, Lăng Chỉ cũng chưa ngăn cản. Tiêu Giao Hầu đại gia quan lâm, chúng ta Tứ Hải Thương hội phó tổng quản tiền thọ, không có từ xa tiếp đón còn mời thứ tội. Nửa đường bên trên một đạo cao gầy bóng người đột nhiên xuất hiện, sau đó bén nhọn âm nhu thanh âm vang lên. Tiên tổng quản nhận ra ta. Lăng Chỉ tùy ý hỏi, trước mắt nhã nhận thái giám thế mà cũng có Long Môn nhị trọng tu vi. Bất quá suy nghĩ một chút, Tứ Hải Thương hội là lương tựa hoàng tộc thế lực khổng lồ, có cái này tu vi cũng thuộc về bình thường. Nhìn ngài nói, bây giờ Thần Đô ai còn không nhận ra ngài a? Tiên thọ mặt trắng không dâu, nếu là xem nhẹ đi âm nhu khí chất, cũng là có mấy phần anh tuấn chi khí. Lăng Chỉ đến Thần Đô ngắn ngủi 2 ngày công phu, liền theo bên ngoài quốc sứ thần giết tới đương triều tả tướng. Hoàn chỉnh gia tộc giết 2 cái, Long Môn cảnh trung kỳ cường giả liên tiếp đánh chết 2 tôn, bực này sát thần nhân vật hai dám không có biết. Chúng ta cha nuôi Tuyên Mẫn có thể là chuyên môn dặn dò qua, ngài nếu là đến thương hội nhất định phải lấy tối cao lễ ngộ chiêu đãi. Tiên thọ cười ha hạ tại phía trước dẫn đường, sau lưng nhưng là mồ hôi lạnh liên tiếp bốc lên, sợ chính mình hầu hạ không đúng chỗ bị Lăng Chỉ giáng tội. Tiên tổng quản không cần khẩn trương, Lăng Mỗ trước đến tự nhiên là có chuyện phải làm. Tiên tĩnh trong nội thất 2 người ngồi, trà thơm dâng lên trong làn hơi nước, các thị nữ lặng yên rút đi. Hầu gia cứ nói đừng ngại, chỉ cần chúng ta có thể quyền hạn năng lực trong vòng tất cả làm theo. Tiên thọ ngược lại là trực tiếp, lúc này đáp ứng. Ta nghĩ tìm một viên khải linh thạch, không biết tiền tổng quản gần đây nhưng có tung tích dấu vết. Lăng Chỉ nói ra ý Chu Ác đã điểm hóa nhiều ngày, đoàn đao trừ bạo lại một mực còn sót lại đến nay. Bên trên một khối khải linh thạch vẫn là vệ gia cha con đưa tới cửa, không biết bọn họ là như thế nào đoạt tới tay. Về sau thời gian bên trong một mực chưa thể đủ phải, mãi đến tu vi cao thâm về sau mới hiểu được nó chân quý trình độ. Hắn hiện tại có thấy linh trí linh khí có thể đếm được trên đầu ngón tay, hoàng tộc trong bảo khố cái kia một thanh đều muốn cẩn thận cất giữ, giá trị có thể nghĩ. Khải linh thạch. Tiên thọ hơi nhíu mày, lục ra tùy thân sách bắt đầu thẩm tra. Qua sau một hồi lâu mới đem khép lại, nhìn hướng Lăng Chỉ trong ánh mắt có chút khó khăn. Không ngại, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, không bắt buộc. Lăng Chỉ đọc hiểu trong ánh mắt ý tứ, lúc này biểu lộ rõ ràng thái độ. Ngay muộn mấy tháng, 3 tháng phía trước ngược lại là xuất hiện qua một viên khải linh thạch, bất quá bị người lập đi. Theo lý thuyết chúng ta không nên lộ ra khách quý tin tức, nhưng ngài lần đầu tiên tới chúng ta cũng không muốn để ngài thất vọng. Còn mời hầu gia nhìn qua liền bên, để tránh tiểu nhân rước họa vào thân. Tiên thọ cúi người hành lễ, đem vị trí của mình thả rất thấp. Long Môn cảnh tại tầm thường võ tu trước mặt, thế nhưng tại hắn cái địa vị này tiếp xúc không có chỗ nào mà không phải là thân gia hiển quý hạng người tu vi cao thâm. Nhất là trước mắt Ôn Hòa thiếu niên liền tại trước khi đến còn đánh chết tươi mấy vị hợp tộc Long Môn cảnh sơ kỳ, trấn sát Long Môn trung kỳ cường giả tuyệt đỉnh tồn tại. Vào tới ta mắt, nát với ta tâm, tuyệt không người thứ ba biết. Tiên thọ vung tay lên, một cái chữ nhỏ xuất hiện trên bàn trà, sau đó lại bốc hơi tại không khí bên trong. Lăng Chỉ lập tức vui lên, đối tiền thọ gật gật đầu. Ta đã biết, ngươi cái gì đều không có biết, ta vì cái gì đều không nhìn thấy. Mặt khác, những này túi chữ vật tính cả linh dược bảo vật liệu toàn bộ tương đương thành linh tệ, hối đoái lôi thuộc tính thiên tài địa bảo linh dược. Hắn lấy ra một đống lớn càn khôn đại, trong đó còn có nhiếp chi gian cùng nhậm uy dũng nhậm phát, đáng tiếc phục hổ hòa thượng càn khôn đại không thấy vết tích. Tiền thọ tập trung ý chí, trên mặt mây trôi nước chảy tính toán kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ. Như vậy chân trước giết người chân sau liền đến thủ tiêu tang vật người hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Rời đi Tứ Hải Thương hội, Lăng Chỉ vẫn cảm thấy thú vị. Thế gian liền có như vậy nhiều trùng hợp, tiền thọ viết trên bàn trà bất ngờ chính là một cái kỳ chữ. Kỳ Vương a Kỳ Vương, đa tạ điện hạ trò cơ duyên. Hắn ào ào cười một tiếng, thuận thế đi vào bên đường người một nhà khí khá vượng trang nhã trong tiểu lâu chọn cái vị trí bên cửa sổ, chào hỏi người cộng tác muốn mấy đạo chiêu bài thức ăn. Cũng không có gọi tới rượu ngon, mà là lấy ra tử ngọc hồ lô tấn 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 đổ một miệng lớn lôi kiếp linh dịch. Rượu ngon đối hắn kẻ nhạt vô vị, vẫn là linh dịch so sánh qua nghiện. Đáng tiếc Tứ Hải Thương hội đã vô tồn hàng có thể bán, chỉ là đáp ứng hắn thần châu bên trong nếu là xuất hiện lần nữa, nhất định cho hắn mua đến. Một bàn lớn đồ ăn rực rỡ muôn màu, trên xào nấu nổ hấp nấu kho hấp mọi thứ đều đủ, người cộng tác kéo qua một mặt sơn thủy bình phong gần cửa sổ chỗ ngồi lập tức biến thành chỗ trang nhã. Sắc hương vị đều tốt, nhìn Lăng Chỉ thèm ăn đại động. Thỉnh thoảng uống một ngụm linh dịch toàn thân thông thái vô cùng, gió cuốn mây tan ăn như gió cuốn, không để ý chút nào mặt khác thực khách ánh mắt kinh ngạc. Chỗ này tiểu lâu đẳng cấp không thấp, lui tới thực khách đều là áo mũ chỉnh tề hàng người, dùng cơm lễ nghi 10 phần coi trọng. Lăng Chỉ trà trộn trong đó lộ ra 10 phần đột ngột, hắn không chút nào lơ đễnh. Dù sao hắn chỉ vì chính mình mà sống, người khác ngôn ngữ đối hắn chưa từng để ý, mạo phạm đến hắn liền một đao làm thịt xong việc, quản những cái kia lời đàm tiếu làm gì. Nhìn một cái kia keo kiệt nhà quê tường ăn, đoán chừng lần đầu tiên tới bực này cao cấp tiểu lâu, quả thực phá hư chúng ta nhấm nháp món ngon hào hứng. Sau tấm bình phong truyền đến cô gái trẻ tuổi tiếng cười, thân thức bao trùm, nhưng là 4 cái mặc tính an tư chế tạo cẩm bảo thanh niên vây quanh vàng nhặt quần áo đáng yêu thiếu nữ. Đoán chừng là lần đầu tiên tới Thần Đô, các ngươi nhìn hắn xuyên lại là đám dân quê mới xuyên cây dâu tằm. Nữ tử âm thanh thanh thúy long lanh, nô tử nhưng là thấp kém không chịu nổi. Linh Nhi, thế gian này cao nhân vô số, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Nhỏ tuổi nhất thiếu niên bất đắc dĩ nói. Cao nhân, cái kia cũng không phải là hắn bộ dáng như vậy. Tiểu Bạch chớ có lắm mồm, an ngươi bích ngọc chào a. sau tấm bình phong truyền đến mấy cái nam nữ trẻ tuổi trêu chọc âm thanh, Lăng Chỉ thần thức để xuống không quay đầu lại, phối hợp ăn uống thả cửa. Hắn cái kia hồ lô thoạt nhìn rất không tệ, Linh Nhi rất thích, Sấm Ca Ca, hắn sẽ không phải là chỗ nào trộm được a. Nữ nhân trẻ tuổi mềm mại đáng yêu làm nũng, toàn thân kiểu diễm khí tức lặng yên tỏa ra, ánh mắt lưu chuyển sẽ vì bài người trẻ tuổi mê đến thần hồn điên đảo. Linh Nhi đợi chút, lại nhìn Sông Ca cái này liền mua cho ngươi đến thưởng thức. Trên người mặc tình an tư cẩm bảo nam nhân trẻ tuổi có chút tự tin, Linh Châu cảnh trùng kỳ tu vi không hề che giấu. Chương 360, trừng phạt nhỏ. Chương 360, trừng phạt nhỏ. A một cái lôi đình linh dịch vào trong bụng, hắn thoải mái nhẹ nhàng thở ra. Thỉnh thoảng ăn một bữa hình như có khả năng buông lòng rất nhiều, mấy ngày liền mấy trận chém giết xuống, tuy nói không đến mức giá rời, nhưng vẫn là cảm giác trong lòng nặng nề chút. Tiểu tử, với hồ lô không sai, 50 cái kim tệ bán cho đại ca thế nào? Nam nhân trẻ tuổi bàn tay lớn từ Lăng Trì phía sau lộ ra, vô một cái về phía trên mặt bản tử ngọc hồ lô. Sớm tại hắn rời đi Bình Phong lúc liền bị Lăng Trì phát hiện, lại chưa từng để ý tới hắn, ai ngờ người này vậy mà lên tặc đảm muốn hắn bảo bối hồ lô. Như vậy bảo bối bị ngươi lấy ra uống rượu há không đáng tiếc, vẫn là bán cho ta đi, 50 cái kim tệ không ít. Sông Ca gặp Lăng Trì không muốn đáp lời, cũng không muốn cứ thế từ bỏ tại thiếu nữ trước mặt ném đi mặt mũi. 3. Chạm mã đao thon dài thân đao vô lên bàn, đều không cần Lăng Trì phân phó, Chu Ác tự động xuất kích. Màu máu lóe lên cánh tay đủ khuỷu tay mà đứt bay ra ngoài cửa sổ, rơi xuống tại mặt đường phiến đá bên trên chấn động tới người đi đường một mảnh thét lên. A tay của ta. Sông Ca che lấy tay cụt cao giọng thét lên, chỗ cụt tay máu tươi phun ra, thử bình phong bên trên vách tường khắp nơi đều là. Không có mắt rất nhiều người, Lăng Trì gặp phải cũng không ít. Thế nhưng như vậy không có nhãn lực sức lực, hắn vẫn là cực ít gặp phải. Từ ngọc hồ lô xem xét liền không phải là phàm phẩm, liền tính bên trong đựng bình thường rượu, cái kia cũng không phải người bình thường có thể có được. Húng chi bên trong đựng là lôi kiếp linh dịch, đó là so lôi đỉnh linh dịch còn muốn càng thêm chân quý đồ vật. Cứ việc đối phương là bị thiếu nữ mị hoặc mất trí, Lăng Trì lại như cũng không có mềm tay. Không tốt, Sông Ca thụ thương, mau gọi người. Là cây bảo đao kia đã thương Sông Ca. Sông Ca ca ngươi không sao chứ? Linh Nhi có lẽ ngăn đón ngươi, đều tại ta. Nữ tử hai mắt rơi lệ nũng nịu dịu lấy tình an tư nam tử, giống đóa thụ thương bạch liên hoa, liếc qua trên bản hồ lô cùng Chu Ác, trong mắt ánh mắt tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Tiểu tử, đem hồ lô cùng bảo đao giao ra buổi tội. Chính là, nhà ta trưởng bối lập tức liền đến lúc đó cho ngươi lưu lại toàn thây. Ai? Các đứa nhỏ nhất thiếu niên mặc áo xanh lắc đầu thở dài, tiểu bạch ngươi ít nhúng tay, hôm nay chuyện này ngươi không còn được. Đồng bạn gặp hắn nghĩ nhúng tay, lập tức đem hắn quát bảo ngừng lại. Lăng Chỉ lau lau miệng, im lặng nhìn xem mọi người. Tiểu lâu người cộng tác xem xét tình huống không ổn, lập tức gọi tới nhà mình trưởng quỹ tính cả hộ vệ cùng nhau mà tới. Tại Hạ Đông Vân các trưởng quỹ Hải Chu, nơi đây chính là điện tiền quân tề đại nhân gia nghiệp, chư vị muốn đánh tới bên ngoài đánh, chớ có ở chỗ này sinh sự. Bình phong vách tường cần sửa chữa, định giá kim tệ 200, người nào đem tiền thanh toán. Trưởng quỹ Linh Châu cảnh đỉnh phong tu vi, ngữ khí bình tĩnh tỉnh táo sức mạnh khá đủ. Bên trên một cái muốn lưu ta toàn thi người không biết kêu cái gì, tựa như là cái binh bộ thị lang, sau đó bị ta tại Bình An môn phía trước một quyền đánh nổ đầu. Lăng Chỉ phối hợp nói xong, căn bản không để ý trưởng quỹ. Trong đầu hiện lên hải các tuyệt vọng mặt, đáng tiếc hắn đến nay cũng không biết tính danh. Binh bộ thị lang. Mọi người nghe vậy chấn động trong lòng, bực này triều đình đại quan như thế nào bọn họ có thể tiếp xúc được đến. Hắn vậy mà đánh chết đương kim binh bộ biển thị lang còn có thể ngồi tại chỗ này nhộn nhẹt. Mấy người trẻ tuổi cổ học nhấp nô, tham lam cùng phẫn nộ ánh mắt nháy mắt biến thành e ngại. Trưởng quỹ tại chỗ sững sờ, hình như đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt lập tức thay đổi đến trắng bệnh. Tại hạ cả gan, dám hỏi có thể là Tiêu Giao Hầu Lăng Hầu gia ở trước mặt. Vĩnh An môn phía trước đánh chết tả tướng Gia Nô cùng môn sinh, đã sớm truyền mọi người đều biết. Nghe nói là Tiêu Giao Hầu Lăng Chỉ nghe, Ngự Long vệ chi thê bị tả tướng sắp xếp người cướp đi hầu hạ hợp tộc vương tử, lúc ấy giận tím mặt tại chỗ đánh chết hai cái. Về sau càng là kết hợp hữu tướng kéo lệ cung, ẩu đả bắc vực sứ giả, cuối cùng còn tại đại triều hội lúc đem sống sờ sờ đánh chết. Người trước mắt này nếu thật là đánh chết binh bộ thị lang, cái kia tất nhiên là Lăng Chỉ không thể nghi ngờ. Tiêu Giao Hầu Lăng Chỉ. Tinh An Tư Sông Ca mất máu quá nhiều sắc mặt đột nhiên càng thêm ảm đạm, Lạc Yên ngẩng đầu liếc Lăng Chỉ một cái, nháy mắt như bị sét đánh. Lăng Chỉ chân dung Tịnh An Tư tự nhiên là biết rõ, Vũ Hầu hạ lệnh phòng cấm tài liệu phía trước hắn cũng là nhìn qua. Chưa từng nghĩ chính mình mang mấy cái tiểu huynh đệ đi ra ăn một bữa cơm thế mà lại gặp phải bực này tuyệt thế sát tinh. Lăng Hầu tại bên trên, tiểu nhân sinh lòng xấu xa tội đáng chết vạn lần, mời Lăng Hầu giáng tội. Sông Ca tại chỗ quỳ xuống, phanh 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 liền bắt đầu dập đầu. Mặt nên đập đến thùng thùng vang, cả gian tiểu lâu đều có thể nghe thấy. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều kinh hãi. Cái gì? Sông Ca ngươi không có lầm chứ? Như vậy trên trời nhân vật sao lại? Sông Ca đừng hù dọa Linh Nhi. Nhất định là ngươi nhận sai. Mọi người mồm năm miệng mười, Linh Nhi càng là dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, càng thêm ta thấy mà yêu. Sông Ca không nói một lời, trong lòng đã hận chết Linh Nhi, càng hận chính mình thấy sắc liền mở mắt thế mà đi xuống như vậy hành vi. Lăng Chỉ nghiêng đầu nhìn Sông Ca một cái, lại nghiêng đầu nhìn một chút cái kia kêu Linh Nhi nữ tử. Sinh tướng mạo mê hồn tư thái ôn nhu, nhất là eo nhỏ giống như yếu liêu đồng dạng để người say mê. Chắc không được có thể đem mấy cái này thanh niên mê đến thần hồn điên đảo, thật đúng là có mấy phần mỏng tư thế. Cái kia, Sông Ca đúng không? Tiểu nhân Ly Sấm, khấu kiến hầu gia. Ngươi nói một chút ngươi, cũng bởi vì người khác một câu liền mất hồn phách, liền đồ vật của ta cũng dám cướp, có phải là lấy chết có đạo? Tiểu nhân thấy sắc liền mở mắt va chạm hầu ra, muôn lần chết khó từ tội lỗi. Sông Ca nắm tay cụt kết nối với dược đô không dám, vì trên mặt đất thở mạnh cũng không dám. Không nói đến ngươi, ngược lại là ngươi tiểu nha đầu này có chút thủ đoạn, chính mình coi trọng người khác bảo vật không dám động thủ ngược lại đầu độc đồng bạn đi lấy, rất có vài phần đùa bỡn nhân tâm ý tứ. Lăng Chỉ nhìn xem Linh Nhi làm người chịu mến gương mặt, trong lòng sát ý dần dần lên. Đại nhân tha mạng, Linh Nhi nguyện ý cả đời hầu hạ đại nhân, còn mời tha Linh Nhi một mạng. Nữ nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trên thân áo bào lặng yên mở ra một cái khe, trong đó trắng như tuyết có chút máy mắt, không hiểu tuyển nghe khí tức tràn ngập ra. Người nữ nhân này trong trà trà tức giận còn dám đối ta sử dụng ma quỷ thuật. Lăng Chỉ hừ lạnh một tiếng, trong mắt đỏ tươi sát khí lóe lên liền biến mất. Chu Ác nghe lệnh, chém nàng. Linh Nhi tinh xảo gương mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, mọi việc đều thuận lợi sắc đẹp tại Lăng Chỉ trước mặt cắm cái ngã nhào. Một đạo tơ máu bay qua, Linh Nhi mỹ lệ đầu người lập tức bay lên cao ba trượng, lập tức hương tiêu ngọc vẫn hồn phi phách tán. Mấy ngàn sợi bản nguyên sấm sét trả lại, mấy người trẻ tuổi thấy thế dọa đến toàn thân như nhũn ra cùng nhau quỳ rạp xuống đất, hóa thành dập đầu trùng đầu dạng. Các ngươi đều có tình an tư quan thân còn bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, như vậy không có sự phân biệt giữa đúng và sai thấp mắt thấy người. Bất quá bản hầu hôm nay mới vừa làm thịt nhất trí gian tên cậu kia, lúc này tâm tình còn có thể, nể tình các ngươi bị người mị hoặc miễn tội chết. Tâm tình mấy người trong lòng mới vừa nhẹ nhàng thở ra, không ngờ Lăng Chỉ câu nói tiếp theo lần thứ hai đem đánh vào đáy cốc. Đoạn hai ngươi một cái bàn tay đơn giản nhớ lâu. Khẽ chọc hỏi mặt bàn, Chu Ác hai bàn tay phủ phủ rơi trên mặt đất, máu tươi chảy ra ở giữa hai người trẻ tuổi che lại vết thương cảm ơn Lăng Chỉ ân không giết. Chỉ còn lại trẻ tuổi nhất thiếu niên kinh ngạc nhìn xem đồng bạn, không biết như thế nào cho phải. Người coi như có mấy phần ý chí lực, không có bị nữ nhân này mê hoặc. Lăng Chỉ hai tay đâm trôi đao, nhìn chằm chằm thiếu niên càng xem càng nhìn quen mắt. Họ tên là gì? Tiểu tử Bạch Phàm bái kiến hầu gia. Họ Bạch. Bạch Vân Gian tên kia là gì của ngươi? Chương 361, hợp tộc nữ tế Phùng Mỹ. Chương 361, hợp tộc nữ tế Phùng Mỹ. Lăng Chỉ cái này mới nhớ tới đạo kia mây mù mờ mịt kiếm ý tiêu sái công tử áo trắng, cùng thiếu niên trước mắt giống nhau đến mấy phần. Ngài thật nhận biết nhà ta trong mây đại minh. Bạch Phàm trong suốt trong ánh mắt lập loè tinh quang, hắn tổng nghe đại ca của mình thổi phồng đã từng mấy lần gặp qua Lăng Chỉ. Hắn chỉ nói là đang thổi phồng mà thôi, không nghĩ tới vậy mà là thật. Thì ra là thế, trách không được nhìn ngươi mặt mày có mấy phần nhìn quen mắt. Hai người mặt tại Lăng Chỉ trong tầm mắt dần dần trung điểm, cuối cùng biến thành cái kia thích lập bia áo trắng kiếm khách. Bạch Phàm càng hưng phấn, hai người không những nhận biết, nhìn như còn có mấy phần giao tình trong người. Chuyển lời nhà ngươi lại ca, để hắn đừng có lại khắp nơi lập bia, ta nghe nói đều cảm thấy xấu hổ. Vật này đối ngươi tu phong thuộc tính võ kỹ có chút tác dụng, cố gắng tu hành a. Thu hồi ngọc hồ lô cùng trảm mã đao, Lăng Chỉ hướng về phía trưởng quỹ gật gật đầu ném xuống một túi kim tệ, ước chừng hàng ngàn. Sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Cùng Tiễn Lăng Hầu, ta sẽ cố gắng tu luyện. Trưởng quỹ trong lòng nhẹ nhàng thở ra cùng Bạch Phàm đứng yên phía trước cửa sổ không mình hành lễ, ba cái người bị thương nhìn xem Bạch Phàm bóng lưng nhìn nhau không nói gì. Hôm sau ánh nắng ban mai hơi sáng sao kim treo trên cao bầu trời, Trúc Lâm bên trong tu luyện một đêm Lăng Chỉ chậm chạp mở hai mắt ra, bóng ánh điện mang lóe lên liền biến mất. Thoáng hoạt động một phen toàn thân gân cốt bạo mình, thay đổi quan y liếc nhìn sắc trời sau đó vụt lên từ mặt đất, chạy thẳng tới Bình An môn mà đi. Hôm nay chỉ là bình thường triệu hội, lục phẩm phía dưới văn võ không cần tham gia. Lăng Chỉ còn chưa đến lúc đó, Vịnh An môn phía trước rộng lớn trên quảng trường chỉ có thưa thất mấy chục cái triều thần. Sa gia dị thú bị đi theo phu xe dẫn dắt đến nơi khác chờ, văn võ bọn họ top 5 top 3 tập hợp một chỗ nhỏ giọng trò chuyện. Một phương tựa như trông mong mong mọi cái gì, một phương khác thì là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau treo lên thật cao thái độ. Hai nhóm người phân biệt rõ ràng phân ra trái phải, phản phất chính giữa ngăn cách đầu vô hình đường ranh giới đem hai nhóm người ngăn cách, nghe nói Phùng Vi tên kia đêm qua tự tiện từ đồng cảnh về thần đô, nghe nói sâu chuỗi không ít người chuyên môn đến tương trợ nhiếp. Người kia nói ở giữa đột nhiên dừng lại, nhìn xung quanh một phen không có phát hiện để chính mình hoảng hốt đạo kia tuổi trẻ thân ảnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục nói. Hắn cùng người kia đi đến khá gần, đều nhanh thành quan hệ mật thiết anh em đồng hao huynh đệ, chỉ tiếc người kia đi quá mức vội vàng, hắn cũng trở về quá trễ. Hắn từ lúc lấy Bắc vực Trúc Chi quốc công chúa về sau, gần như đem bên kia trở thành là chính mình cái thứ hai cố hương, ngay cả thường ngày bảo phục đều theo lên cúc cùng đao. Nghe nói hắn còn thường xuyên đối với Bắc vực một vị nào đó thần bí tồn tại chân dung lễ bái, một bộ hiếu tử hiển tôn dáng dấp để người buồn nôn. Phương Tài nghe Tuần Thiên Ngự Sử Liêu đại nhân lộ ra, Phùng Vĩ lần này tự tiện về thần đô chính là vì kết hợp tu nạp tả tướng môn sinh, nhu đồ chiếm cứ quan văn một nửa giang sơn, hôm nay triều hội nhưng có náo nhiệt có thể nhìn, không biết vị kia hầu gia sẽ như thế nào ứng đối. Mấy cái văn võ nhỏ giọng trò chuyện, nghiễm nhiên một bộ chờ lấy xem trò vui dáng dấp. Đại gia chớ lên tiếng, họ Phùng đến. Nặng nghe tiếng võ ngựa vang lên, võ sĩ phục phủ lấy chu giáp tinh tráng tướng quân chậm rãi đi vào quảng trường, nhìn quanh ở giữa âm lệ khí hơi thở che đậy toàn bộ quảng trường. Phía sau đi theo chiếc xa hoa xe đuổi, bên trên tường vân thủy thú khắc dấu, sáu chân dị thú kéo xe. Thân thể cao lớn lại cường tráng, gương mặt đen mà biên, nổi bật lên sắc mặt hung ác ngang ngược hung ác. Long môn cảnh ngũ trọng uy nghiêm quyết tán, áo choàng vung vẩy người kia biến mất tại trên lưng ngựa, lại xuất hiện lúc đã tại quảng trường trung ương đám người bên trong. Bên kia triều thần cuối cùng đợi đến muốn chờ người, lập tức phát ra rối loạn tương bừng lập tức xông lên trước đến hành lễ chào hỏi. Phùng Vĩ giả y ứng phó, ánh mắt liếc qua một chỗ khác văn bảy của thần, trong lòng cười lạnh một tiếng không chút nào để ý cái kêu cái gì Lăng Chỉ mắt con còn chưa tới sao? Thừa dịp bản soái không tại thế mà tại đại điện phía trên tập sát Bắc vực sứ thần, quả thực cũng chú ý ta thần châu lễ nghi nước danh hiệu. Làm sao? Bây giờ bản soái trở về, hắn lại trốn đi không dám gặp ta. Thiên Tiêu yêu nghiệt, hắn Lăng Chỉ là cái thá gì? Phùng Vĩ chửi ầm lên, Lăng Chỉ danh tự mới ra ở đây quần thần lập tức lặng ngắt như tờ không dám đáp lời. Nơi xa chúng văn võ mặt lộ niềm ai, một đám nhát gan bọn chuột nhắt liền nhân ra danh tự cũng không dám nâng, cũng muốn ôm bắp đùi cũng không biết xấu hổ. Chư vị đại nhân không cần lo lắng, tất nhiên bản soái trở về, thần đâu ngày liền thay đổi không được. Nhiếp tướng tại lúc là dạng gì hiện tại vẫn là cái dạng gì, chỉ là một giới thiếu niên ha có thể là Phùng Mỗ bực này xa trường hãn tướng địch. Phùng Vĩ toàn thân sát khí bắn ra, che khuất bầu trời. Liếc mắt qua bên người các vị chi cút, nôn tử ở giữa càng là khinh miệt. Phùng đại nhân, người kia ngày hôm qua có thể là đánh nát Huyền Quang tự Diêm chỉ ngàn trượng cự Phật hư ảnh, ngài vẫn là cẩn thận chút thì tốt hơn. Phùng Vĩ nghe vậy dừng lại, từ lúc hắn đêm qua về thành về sau, toàn bộ thần đô khắp nơi đều đang thảo luận ban ngày tả tướng phủ đại chiến. Có nói Lăng Chỉ một đao chém nát tướng phủ, cũng có nói hắn trận thiên kiếp chi uy mới có thể thành công, mỗi người nói một kiểu, hắn nhất thời không biết có lẽ tin người nào. Cuối cùng vẫn là Nhiếp Chí Gian môn sinh tìm tới hắn mới nói ra tình hình thực tế, nghe đến Lăng Chỉ chém giết Nhậm Uy Dũng về sau liên tiếp chém mấy vị Long Môn cảnh, nhất là chém giết Phục Hổ Thiền sư đánh nát Diêm Chỉ hư ảnh, hắn thế này mới đúng Lăng Chỉ chiến lực có nhất trực quan nhận biết. Nhưng hắn tự hỏi xa trường chinh chiến nhiều năm, bất luận là thể thuật vẫn là sát khí đều là tuyệt đỉnh phong thái, lại kinh nghiệm cùng thực lực nội tình đều so Phục Hổ hàng ngũ mạnh hơn một bậc không chỉ, thật muốn chém giết hắn không sợ chút nào. Bất quá một cái bóng mờ mà thôi, không đủ ca ngợi. Nếu là bản soái lúc ấy ở nơi ấy, một tay liền có thể bắt được. Chư vị lên triều về sau chỉ cần cùng một chỗ hướng Lăng Chỉ làm loạn bạch tội tại hắn, những tự có bản soái giải quyết. Phùng Vĩ cười lạnh một tiếng lập tức nói sang chuyện khác, áo choàng vung lên quay đầu đối với Sa Giá Ôn Nhu nói, phu nhân, lên triều về sau ngươi chỉ để ý đại biểu mẫu thân hướng hoàng đế vân an, vi phu tự sẽ là sứ đoàn đòi cái công đạo. Tất cả tự có phu quân thay thiếp thân làm chủ. Sa Giá truyền đến yếu đuối nũng nịu giọng nữ, gió xuân đồng dạng khí tức để người nghe tâm thần rung động. Ngây thơ lúc tựa như thấy được trên trời hạ xuống một vị tươi đẹp nữ tử, quần áo nửa đậy hướng bọn hắn xinh đẹp mỉm cười. Liền không khí bên trong đều phảng phất tản ra thơm ngọt vị, dưới bụng ta hỏa lên cao hận không thể đem đại địa chọc cái lỗ thủng. Phùng Vĩ liếc qua bọn họ mê say biểu lộ, trong lòng lập tức dương dương đắc ý, hợp tộc nữ nhân mỹ diệu chỗ thực tế không đủ là người ngoài nói cũng. Khu khu khu. Phùng Vĩ ho nhẹ mấy tiếng phá nhà mình phu nhân ma quỷ thuật với cảnh, mười mấy cái triều thần lập tức như ở trong mộng mới tỉnh. Giật mình tỉnh lại đã là đầy mặt xuân ý cột cờ dơ cao, quả thực là làm trò hề. Nếu không phải cái trước đúng tay, bọn họ chỉ sợ muốn tại chỗ cởi áo phát tiết một phen. Phùng Soái rộng lòng tha thứ, lão phu lại thất thố như vậy. Học sinh mất mặt, mời Phùng Soái tha thứ cho. Mọi người che mặt vểnh lên mông nhỏ giọng tạ lỗi, trên mặt đất nếu là có khe hở bọn họ tất nhiên một đầu chui vào. Chư vị không cần như vậy, phu nhân nhà ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Hôm nay sau khi chuyện thành công, tính cả soái phù hợp tộc thị nữ cùng nhau đưa đến quý phủ bên trên, đến lúc đó chư vị tùy ý dục ngựa dơ roi. Kha kha kha. Kiệt kiệt kiệt. Phùng Vĩ theo kiếm hèn mọn cười nói, một đám thần công trên mặt xuân sắc chưa đi cởi phóng đang đến tiếng càng ngày càng lớn, liền trong tiếng cười nhiều một đạo mát lạnh điên tiếng cười đều chưa từng phát giác, phối hợp tưởng tượng lấy vô biên chuyện tốt. Chương 362, cầu dẫn hắn. Chương 362, cầu dẫn hắn. Lăng Chỉ đến có một trận, thi triển sửa đổi về sau thần ẩn thuật lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đám người cuối cùng. Lắng hai nghe trong ngọn nguồn, theo bọn họ phóng đãng tiếng cười băng lên, trong lòng của hắn một vạn con thảo nê mã lao vùn vụt mà qua. Đường đường Thần Châu hoàng triều một quân thống soái, thế mà thành Bắc vực hợp tộc con rể tốt, quả thực buồn cười. Mọi người trò chuyện càng vui vẻ, Lăng Chỉ trong lòng sát ý cũng càng mãnh liệt. Kim Long không được phát ra kiệt 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 tiếng cười, mười mấy cái triều thần tính cả Long Môn cảnh ngũ trọng vùng vị thế mà cũng không phát hiện. Phanh phanh phanh. Uy lão đăng, chuyện gì cười đến như vậy vui vẻ, nói ra để ta cũng vui vẻ một cái. Lăng Chỉ vỗ vỗ trước người không người Linh Châu cảnh lão giả bả vai nói, người nào dám đập lão phu, người kia quay đầu quát mắng một nháy mắt tại chỗ sửng sốt, hai chân Kim Long không được bắt đầu run lên. Lăng, Lăng Hầu, ngươi phanh. Lăng Chỉ gặp hắn ấp úng ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh, đành phải giúp hắn một chút. Một bàn tay đi xuống, lão giả đầu lúc này nổ tung, đỏ trắng đồ vật bay vụt. Mấy ngàn sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại. Người nào? Người chính là Lăng Chỉ. Trước hết nhất kịp phản ứng tự nhiên là Phùng Vĩ, nhận ra Lăng Chỉ về sau trên lưng lập tức toát ra một tầng mỏng mồ hôi. Gian tướng tàn đảng tự tiện hội nghị, thật làm ta Thần Châu không có người có thể quản đến các ngươi. Lăng Chỉ cũng không đáp lời nói, mũi chân điểm một cái thân hình xông vào triều thần trong nhóm đại khai sát giới. Kiệt kiệt kiệt, ngày hôm qua các ngươi nhát như chuột liền mặt cũng không dám lộ. Hiện tại dám can đảm giống chống thua chiên cấu kết hợp tộc nhiệt chướng hội nghị phản loạn. Đường Hoàng Lôi âm bá đạo lại uy nghiêm, quân quân tiếng gầm hướng về xung quanh quyết tán. Động tĩnh truyền ra, bên kia yên tĩnh văn võ bọn họ lập tức cao hứng mừng mừng. Tới, hắn tới. Lão phu liền đoán được hắn nhất định sẽ tới. Bực này bẩn thỉu hạng người, phải nên vô pháp vô thiên tiêu giao hầu đi thu thập. Văn võ nghị luận ở mỹ, nhìn xem Lăng Chỉ xông vào đám người đại sát tứ phương. Phúc. Phanh phanh phanh. Trong lúc phất tay phụ cận mấy cái triều thần tại chỗ bị sống sờ sờ đánh nổ, trầm đục âm thanh tiếng bạo liệt không dứt bên hai. Ban ngày ban mặt liền dám giết tự tiện sát hại triều đình ngự sử, ngươi thật là lớn gan chó. Phùng Vĩ nội tâm kiếp sợ, không những bị Lăng Chỉ không cách nào không có thiên uy sợ, càng làm cho hắn toàn thân uy áp kinh hãi. Trên tình báo không phải nói hắn mới đột phá Long Môn cảnh sao? Vì sao có bực này đáng sợ sát khí cùng uy áp, nhất trí chung dám lừa gạt ta? Lăng Chỉ không thèm để ý hắn, thậm chí tại trăm bận rộn bên trong quay đầu hướng hắn lộ ra tám khỏa hàm răng trắng loáng là người ta sợ hãi cười một tiếng, tiếp tục đuổi giết quần thần. Phanh! Một bộ không đầu thi bay về phía xa hoa xa giá, thịt nát lúc này vật bẩy mực giống như đem ba phủ. Dám xem thường ta Phùng Vĩ? Đứng tại trước mặt ngươi chính là hợp tộc nữ tế tôn quý đông cảnh nguyên vũ quân thống soái Long Môn cảnh ngũ trọng cường giả xích huyết sát quyền Phùng Vĩ là cũng. Phùng Vĩ một tiếng gầm thét thoát khỏi giáp trụ, đỏ thâm sát khí ngưng tụ tại lồng ngực trên thân thể hiện lên đạo đạo đường vân. Ngàn trượng song đầu sát khí lớn chó từ trên trời giáng xuống, há to miệng lộ ra xoắn ốc giống như răng nanh cắn về phía Lăng Chỉ. Còn đạp mã có người gọi mình sát chó, ta cũng là thêm kiến thức. Lăng Chỉ suýt nữa tại chỗ cười ra tiếng, mặc kệ hai tấm miệng rộng dọ tới, chính mình thì là thuận tay đánh nổ người cuối cùng sau đó lập tức thẳng hướng xa giá. Kiệt kiệt kiệt, lão tử trước thu thập cái này trộm bà nương lại thu thập ngươi. Lăng Chỉ điên cười rút ra chạm mã đao lưu lại đạo đạo tàn ảnh, tâm niệm vừa động gọi ra lôi đỉnh chân thân. Âm dương bất tử thân lồng ngực màu đồng cổ lan tràn ra, trong chớp mắt bao phủ đến toàn thân. Lưu Ly Kim thân cùng sửa đổi bất tử thân hai tầng giá trị, Lăng Chỉ không sợ hãi. Cho dù là Long môn hậu kỳ cường giả cản đường, hắn cũng dám rút đao liền chặt. Phu nhân coi chừng, mau rời đi xa giá. Phùng Vĩ gầm hét, khống chế sát khí lớn chó cách Lăng Chỉ càng ngày càng gần, nháy mắt liền tới gang tấc chi địa. Miệng rộng dương thật to, đỏ thâm sát khí lưỡi dài đều muốn kéo tới trên mặt đất. Ân. Ngay tại lúc này, Lôi Quang đại tác lúc đại cẩu đột nhiên mất đi động tác. Phùng Vĩ lúc này quay đầu lại, lại thấy được một tôn toàn thân đen nhánh lôi đỉnh quấn quanh, mắt buốt kim quang trăm trượng cự nhân bay tại giữa không trung, ngũ quan cùng Lăng Chỉ giống nhau như lúc. Toàn thân ba màu lôi đỉnh điện mang quả thân, một tay kéo lấy chạm mã đao, một tay níu lại lớn chó cái đuôi, cái sau rẽ rủa ở giữa nửa bước khó bảo. Quan tưởng chân thân. Phùng Vĩ dưới sự kinh hãi cấp tốc làm ra lấy hay bỏ mặc sát chó cùng lôi đỉnh chân thân chém giết một chỗ, chính hắn một đầu nhào về phía xa giá ngăn cản Lăng Chỉ. Khoan lác, đỏ tươi đao quang lăng không chém vào mà xuống, sát khí nồng nặc như thiên khuynh địa phúc. Tiếng nổ tung vang lên, xa hoa xa giá lập tức chia năm xẻ bảy. Một đạo áo trắng kỳ dị trang phục yêu diệm nữ tử từ mảnh vụn bên trong hiện thân, toàn thân linh khí bao khỏa, bất ngờ có long môn cảnh nhị trọng tu vi. Phương tài tám thành lực một đao bạo lực chém vào thế mà không thể tổn thương mảy may. Lăng Chỉ trong lòng hơi kinh, hắn luôn luôn lấy thấp đánh cao, cùng cảnh võ tu hiếm có thể tiếp hắn một đao mà không chết. Trước mắt yêu diệm nữ nhân thế mà ngạnh kháng hắn một đao lại lông tóc không thường, cái này không hợp với lẽ thường. Nàng nhất định là có cái gì đặc thù hộ thân bảo vật trong người. Nghĩ lại ở giữa Lăng Chỉ nháy mắt thông thấu, lôi đình lập loè thẳng hướng phu thê hai người. Phu quân cẩn thận, người này sát khí mạnh tu vi cực cao chính là thiếp thân cả đời ít thấy. Phương tài nếu không phải lão tổ tông lưu bảo vật hộ thân, thiếp thân chỉ sợ là sẽ không còn được gặp lại phu quân. Đáng tiếc thần đồ chỉ có một lần năng lực, phu quân. Thần cung ta thê, có vị phu tại cái này ai cũng không tổn thương được ngươi. Phu thê hai người tình ý giả dích, đang lúc nói chuyện lôi đỉnh đột nhiên từ bên thai nổ vang. Lăng Chỉ dũng manh thân hình xuất hiện tại hai người trước mắt, đao quang lôi quang dày đặc nện xuống. Thật đúng là để lão tử đoán, quả nhiên có hộ thân bảo vật. Chém giết ở giữa con ngươi của hắn càng ngày càng sáng. Đồ của lão tử há có thể đặt ở hợp tộc nữ nhân trên người. Trong mắt tinh quang lóe lên, đưa tay ở giữa mấy chục đạo lôi đỉnh từ trong hư không không có dễ mà sinh, nộ long đồng dạng bắn về phía hợp tộc nữ tử. Lôi đỉnh phía dưới chúng sinh bình đẳng. Hiển hách tiên uy trước mặt, thần cung sắc mặt nháy mắt ảm đạm một mảnh. Sát huyết thuẫn Phùng Vĩ nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. Thân hình lập loè ngăn tại thần cung trước người giữa không trung, một ngụm tinh huyết phun ra toàn thân đỏ thấm sát khí bắn ra một phát. Đỏ thấm đại thuẫn đè vào giữa không trung, bạc nước thô ba màu lôi đỉnh liên tiếp đánh xuống. Phùng Vĩ cắn răng cũng chịu không được hạ xuống thế, mấy hơi thở ở giữa liền bị rơi đập mấy trăm trượng. Lăng Chỉ hung uy đại thịnh đưa thân tiến lên vung mạnh đao liền chặt, gió táp mưa rào toàn bộ hành trình đè lên Phùng Vĩ mãnh liệt chặt. Chỉ một lát sau công phu, cái sau trên thân sắt văn bị chém đứt mấy đạo, cả người như huyết hổ lô thế thảm. Trong tay chiến đao bị chặt đứt, mặt chịu một đao suýt nữa bị đánh mở đầu sọ. Phùng Vĩ càng kinh hãi, đao đạo lôi pháp thần cung khiếp sợ nhìn xem nhà mình tiện nghi phu quân liên tiếp thất bại, đây là nàng chưa từng thấy qua chẳng diện. Lúc trước gia chủ để nàng ủy thân Phùng Vĩ nàng còn đủ kiểu không muốn. Mãi đến nàng tận mắt nhìn đến hắn đánh bại trong tộc dũng sĩ về sau mới miễn cưỡng đáp ứng. Màn cương là hợp tộc nữ nhân truyền thống, nàng đương nhiên không ngoại lệ. Huống chi nàng vẫn là mang theo thổi cái gối gió cái này một vĩ đại trách nhiệm, mà còn nàng thổi cũng không chỉ riêng chỉ là Phùng Vĩ một người cái gối. Thành hôn mấy năm ở giữa, nàng chưa hề gặp trượng phu bị động như thế qua. Có thể nói là bị người cường thế nghiền ép, đánh đến sức hoàn thủ cũng không có. Phùng Vĩ mười phần biệt quất, chân trước mới vừa thổi qua gia châu, chân sau liền bị người một bàn tay đập nát, mặt mũi lớp vải lót ném đến sạch sẽ. Không cam lòng cùng oán hận ở trong lòng bộc phát, một tiếng gầm thét Phùng Vĩ phun máu như thác nước. Máu sát phong ấn máu tươi tản ra trở thành mưa máu cùng sát khí hòa làm một thể, ngàn trượng bên trong nháy mắt bao phủ nồng đậm sát khí xương đỏ gần như sắp trở thành chất lỏng sệt sệt, Lăng Chỉ nháy mắt bị bao phủ trong đó không thoát thân được. Phu nhân, thừa dịp hiện tại, phát động mị công, cầu dẫn hắn. Chương 363, Lục Mạo Tử Hiệp. Chương 363, Lục Mạo Tử Hiệp. Phu quân yên tâm, thiếp thân toàn lực ứng phó. Thần cung thanh âm thanh thúy truyền đến, sau đó truyền nhị chi khí xoắn ốc tràn vào xương đỏ. Thời gian một hơi thở đem toàn thân linh khí bị ép sạch sẽ, toàn bộ chuyển vào trong đó. Vu Xuân Thần Châu người, ta thần cung nhà tổ truyền bị công chỉ cần hãm sâu trong đó liền không cách nào thoát thần, mặc cho ngươi dùng mánh uy mánh cũng muốn ngã quỷ tại lão nương dưới bấy. Thần cung lập tức trong lòng buông lỏng, chỉ cảm thấy đại sự đã định. Ái thê tốt lắm anh. Giữa không trung một tia chớp đột nhiên hạ xuống, đánh gãy Phùng Vĩ lời nói. Hai phu thê đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mới phát hiện nặng nề đen nhánh lôi vân đã không tại biết chưa phát giác ở giữa bao phủ xung quanh mấy chục dặm. Ngay sau đó mây trăm đạo lôi đình nện vào xương đỏ bên trong. Không khí chấn động ở giữa rầm rạp chẳng chỉ tiếng nổ truyền ra, Phùng Vĩ sắc mặt kỳ biến. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được sát khí xương đỏ đang trở nên mỏng manh, đây chính là hắn đòn sát thủ, lại bị Lăng Chỉ dễ dàng như thế phá hư hầu như không còn. Lão tử nhìn ngươi còn có bao nhiêu máu thả không sạch sẽ, hôm nay đều cho ngươi thả. Lôi hải rửa sạch lúc, Lăng Chỉ nén giận âm thanh truyền ra. Cái gì? ngươi thế mà có thể ngăn cản ta thần cung gia tộc vô thượng mị công. Thần cung tâm thần kịch chấn, đối với cái này hoàn toàn không thể lý giải. Nàng luôn luôn lấy gia tộc mình làm binh, đối mọi việc đều thuận lợi, tổ truyền mị công càng là tôn sùng đến cực điểm. Lăng Chỉ là nàng thấy qua một cái duy nhất không bị mị công ảnh hưởng thần châu võ tu, ngày trước đối thủ gần như đều bởi vì chiêu này bị nàng đẩy ngã tại giường, tùy ý nàng tung hoành ngang dọc bộ lấy bí mật. Rác rưởi mị công cũng dám xưng chi vô thượng. Mút ngươi nô tỳ, chợt chỉ là mấy đảo liên minh liền dám mưu đoạt ta thần châu chi địa, quả thực làm càn. Tức giận lôi âm nhấc lên sóng khí, sát khí phong ấn mắt trần có thể thấy thay đổi đến mỏng manh. Thần cung cảm giác trước mắt bóng đen hiện lên, sau đó quả đấm to lớn tại nàng trong con mắt dần dần phóng to. Phanh! A thần cung ứng thanh ngã xuống đất, một tiếng đang yêu kêu thảm truyền đi thật xa. Thực cốt thanh âm để văn võ bên trong mấy người run lập cập, trong lòng thầm mắng không thôi. Thần cung trắng tinh cái chán nháy mắt sụp đổ, gương mặt xinh đẹp rách ra mấy đạo khe hở. Thái thê! Phùng Vĩ muốn rách cả mí mắt, không cần suy nghĩ liền tuôn ra sát khí sát tướng tới. Tử Tiêu Ma Liên Lăng Chỉ lấy tay từ trước người hư không bên trong cầm ra một đóa bóng ánh Tử Tiêu Ma Liên, một bàn tay đập vào Phùng Vĩ ngực. Cái sau xương ngực lập tức lún tức sụp đổ, để người ghê răng xương cốt nổ tung, âm thanh ra thịt xé rách, âm thanh tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Liền nơi xa quan chiến văn võ cũng không khỏi phát ra trận trận cảm thán. A, đậu phộng, quá nhanh. Mở con mắt, Lăng Chỉ mắt điếc hai ngơ, đưa tay đối với Lôi Hải vung lên. Chói, mấy trăm đạo lôi đỉnh xiển xích từ đỉnh đầu Lôi Hải bên trong bắn ra. Từ phương hướng từng cái phương hướng đem Phùng Vĩ chói rắn rắn chắc chắc treo ở hư không bên trong. A kinh thiên động địa kêu thảm vang vọng Bình An môn xung quanh vài dặm, nhát gan bị dọa đến toàn thân run rẩy, còn tưởng rằng chính mình gặp ác mộng. Ngậm miệng, hợp tộc chó hoang. Đỉnh thiên lập địa người ngươi không làm, nhất định muốn đi cho hợp tộc làm chó. Đoàn đao trừ bạo xuất hiện tại trong tay, hắc quang hiện lên mấy đạo dánh máu xuất hiện tại Phùng Vĩ trên thân. Lao tử nói khô ngươi máu, há có thể nói không giữ lời. Lăng Chỉ vô vô hắn tràn đầy máu tươi, thuận thế hái đi bên hông hắn càn khôn đại. Máu tươi nhỏ xuống hội tụ thành một đầu tơ máu, thời gian mấy hơi thở liền tại trên mặt đất hội tụ thành một bãi hơn trượng lớn nhỏ huyết hạ. Hắn quay người nhìn xem trên mặt đất không rõ sống chết thần cùng, chậm rãi đi lên phía trước bóp lấy cái cổ đem nâng tại giữa không trung. Bàn tay lớn lộ ra tại trên thân hạ du đi một phen, cuối cùng mò lấy càn khôn đại một cái nhét vào trong ngực. Không muốn, không muốn lăng nhục ta ái thê. Phùng Vĩ bị treo ở giữa không trung khóa đến cực kỳ chặt chẽ, động cũng không thể động. Mới vừa mở mắt ra liền thấy được Lăng Chỉ tại nhà mình ái thê trên thân dở trò, cho rằng Lăng Chỉ phát rồ, muốn trước mặt mọi người làm cái gì chuyện kích thích, khóe mắt của hắn lập tức trừng đến rạn nước. Lăng Chỉ hơi nhíu mày, cảm giác cổ quái từ trong lòng dâng lên. Rất quen thuộc tình tiết, hình như ở nơi nào gặp qua. Đây coi là cái gì? Phu no mắt nò phía trực phạm. Hắn mới không có bực này yêu thích. Đừng giả bộ, ta biết ngươi đã sớm tỉnh, lão tử hạ thủ trong lòng nhất có mấy. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp, đáp sai ta liền cắt hắn một miếng thịt đút cho ngươi ăn. Lăng Chỉ hóa thân thế gian tàn khốc nhất ma vương, lôi uy hiển hách ma uy lạnh lạnh, trực tiếp phá hủy thần cung tâm trí. Ngươi hộ thân pháp bảo ở nơi nào? Tại thiếp thân trong ngực, trong nhà tổ truyền thần đồ chỉ có một lần chi công, hiện tại đã vô dụng. Thần cung hư nhược hồi đáp. Lăng Chỉ một cái lôi ra một tấm quyển gia thú, mở ra xem xét phía trên điêu khắc một tôn quỷ dị dã thần chân dung. Mặt ngoài ảm đạm vô quang, thậm chí còn có từng tia nhỏ bé khe hở, Lăng Chỉ trong lòng thất vọng không thôi. Một chỉ điểm ra lôi đình đều hiện, thần đồ đánh cho vỡ nát. Phế vật, ẩn nút thần châu có mục đích gì? Tộc trưởng mệnh tiếp thân gả cho Phùng Vĩ phu quân, tham thính trấn Bắc quân đại trận chi bí mật, đáng tiếc Phùng Vĩ biết có hạn, hiện nay còn chưa thành công. Trong quân đại trận, chó chết gan to bằng trời, chắc hẳn Phùng Vĩ chính mình Nguyên Vũ quân đã bị người kiểm tra cái sạch sẽ. Còn làm cái gì, từ thực đưa tới. 4-5 năm ở giữa, thiếp thân lợi dụng mỹ thuật mê hoặc Nguyên Vũ quân bên trong tám thành trung thượng tầng sĩ quan, đồng thời phát sinh loại quan hệ đó, dùng cái này uy hiếp bọn họ, khiến cho làm việc cho ta. Lăng Chỉ nghe đến ngây ra như phỗng, nơi xa một đám ăn dưa văn võ cũng đều trố mắt đứng nhìn, trong mắt đều suýt nữa rơi trên mặt đất. A, cái này đậu phộng. Tám thành Nguyên Vũ quân sĩ quan. Nguyên Vũ quân trấn thủ Đông Cảnh Hồ Sơn quan, toàn quân trên dưới mười mấy vạn người, nó trung quân quan chí ít có quá ngàn số lượng. Tám thành cũng có 700-800 người nhiều. Lăng Chỉ nhìn hướng thần cung, ánh mắt dần dần biến thành không hiểu sự khiếp sợ. Quả thực là dữ dội thiên nhân chạm nữ chiến sĩ a. Nếu như ngươi dám không nghe ta, ta liền nói cho trượng phu ta, ngươi cùng thê tử hắn cấu kết. Lăng Chỉ đồng tình nhìn thoáng qua đờ đẫn Phùng Vĩ, cái sau so hắn còn khiếp sợ hơn. Không có chút huyết sắc nào trên mặt, một con mắt cứ thế mà trừng ra biến mắt, răng trực tiếp cắn đến vỡ nát. Ái thê của mình thế mà có chính mình làm xuống như vậy kinh thế hành động vĩ đại, mà hắn xem như toàn quân chủ soái thế mà đối với cái này không chút nào biết. Chết không được, Nguyên Vũ quân bên trong đem trường học nhìn ta ánh mắt như vậy kỳ quái, thì ra là thế, thì ra là thế. Bọn họ cùng ta Phùng Vĩ đều là quản bảo chi giao, người trong đồng đạo a. Phốc thần cung a, ngươi là ngoan nhân a. Phốc trời xanh có mắt a, đây là Phùng Mô bán thần châu ác báo a. Phốc Phùng Vĩ liên tiếp bị hắn ái thê tức giận đến thổ huyết, như vậy tình cảm thâm hậu đáng yêu thê tử sau lưng thế mà có chính mình như vậy như vậy. Lòng như cho ngội Phùng Vĩ hề bại suy sụp, một đám văn võ triều thần cũng nói không ra lời. Cái này là quan đồng liêu ta khinh thường hắn, thế nhưng cùng là nam nhân, ta vô hạn đồng tình hắn. Gần ngàn người a đầu này bên trên xanh, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hợp tộc nữ tử thật sự là dữ dội. Không biết lao phu có hay không có hạnh, bị ngươi khống chế tướng sĩ có thể danh sách hoàng sách tại tay ngươi. Càn Khôn đại bên trong có quyển sách, phía trên thời gian địa điểm nhớ tới 10 phần rõ ràng. Lăng Chỉ gật gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu lại lần nữa nhìn hướng Phùng Vĩ, cùng ngươi hái thê thật tốt nói lời tạm biệt ta, lục mạo tử hiệp. Không đợi Phùng Vĩ đáp lời, Lăng Chỉ chân phải thật cao nâng lên, sau đó đạp thật mạnh bên dưới. Phanh. Thần cung đầu vỡ nát, 200 vạn sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại, thế gian lại không tiên nhân chạm nữ chiến sĩ. Chương 364, đứng trước mặt ta chính là. Chương 364, đứng trước mặt ta chính là. Vũ Diệu Thiếp thân thái giám Tiên Mẫn xuất hiện tại Vĩnh An môn bên ngoài một góc, nhìn xem đầy đất chân cụt tay đứt tê cả da đầu. Ngày hôm qua hắn liền cùng hoàng đế bẩm báo qua, nói hôm nay lên triều văn võ quần thần sẽ so bình thường ít hơn một nửa, ít gần như đều là tả tướng nhất trí gian chi môn sinh. Chưa từng nghĩ hôm nay trời còn chưa sáng, tiếng sấm nổ quần quần vang vọng thần đô. Cung quýt gặp hắn đi ra xem xét, giống như ngày hôm trước như vậy chết đầy đất triều thần, trong đó phẩm cấp thấp nhất quan lại đều là lục phẩm. Cái này Tuyên Mẫn nâng chán thở dài, hôm nay cái này triều hội còn có thể hay không mở? Nếu không đề nghị hoàng đế trực tiếp đổi thành tiểu triều hội mà thôi. Tại Tuyên Mẫn trái lo phải nghĩ lúc, Phùng Vĩ hai mắt thất thần, nhìn xem ái thê thần cung Hương Tiêu Ngọc vẫn. Ái thê trong lòng tạp niệm đan vào ngang dọc, mạng nhện đồng dạng đem hắn tâm càng quấn càng chặt, xiết xuất ra đạo đạo vết máu. Đau mất chỗ thích giống như đao xoắn đồng dạng cơ hồ khiến hắn ngạt thở, nhất là biết được chỗ thích cho hắn đeo mấy trăm đỉnh màu xanh bóng cái mũ về sau, nơi đây đủ loại đau đớn không đủ là người ngoài nói cũng. Cùng cái này so sánh, trên nhục thể thống khổ đều có thể không đáng kể. Trên tinh thần thương tích mới là vĩnh hằng lại minh tâm khắc cốt. Nóng bỏng máu tươi hóa thành huyết châu, dọc theo mạch máu lần lượt rời đi thân thể. Phùng Vĩ vẻ mặt hốt hoảng tựa như linh hồn xuất khiếu, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, trở lại đã từng cùng thần cung lần đầu gặp nhau mùa hè. Mỹ lệ rực rỡ hoa hồ điệp cánh đồng hoa bên trong, váy áo tung bay trông mong mà đứng cô nương xinh đẹp. Thần cung. Ba ba ba. Lục Ca tỉnh lại. Lăng Chỉ bàn tay phiến tại hắn mất máu quá nhiều mà băng lãnh trên mặt, đem hắn từ tốt đẹp trong hồi ức giải cứu ra. Phùng Vĩ hư nhược mở to mắt, chói mắt sắc trời phía dưới là Lăng Chỉ thon dài tráng kiện thân thể, mới lên mặt trời mới mọc cho hắn hình dáng rắc lên một tầng chói mắt kim sắc quang mang. Ánh mắt dọc theo áo bào chậm chạp nâng lên, đối đầu Lăng Chỉ lạnh lùng trên mặt nhìn xuống ánh mắt. Lôi đỉnh xiềng xích đem Phùng Vĩ thân thể kéo căng thẳng tắp, nửa người trên bị kéo cực kỳ giống kéo ra cung cứng. Lăng Chỉ mí mắt rủ xuống nhìn xuống Phùng Vĩ, ánh mắt không hiểu cảm xúc hết sức phức tạp. Đứng trước mặt ta chính là hợp tộc công cụ người nữ tế đã từng đông cảnh Nguyên Vũ quân thống soái bị phế sạch tu vi đã từng long môn cảnh ngũ trọng cường giả thần châu trong lịch sử tối cường lục mạo tử hiệp thiên uy nguyên nhân nhất bi tình nam nhân, sắt chó Phùng Vĩ là cũng. Cho ta thông qua a. Phùng Vĩ nghe thấy Lăng Chỉ vô tình chế nhạo, sắc mặt không có chút nào biến hóa, chỉ là hư nhược thỉnh cầu nói: "Ngươi là đồ ngốc a, ta thần châu cái dạng gì mỹ nhân không có, ngươi cần phải tìm dạng này, thế cho nên để ngươi liền sinh dưỡng ngươi mảnh đất này cũng giảm bán." Lăng Chỉ lắc đầu than thở, đồ đao giơ lên cao cao: "Ngươi sẽ không hiểu, đó là ngọt ngào tình yêu." Phùng Vĩ hồi quang phản chiếu, trên mặt vậy mà lộ ra ngọt ngào tiếu ý ta thích mẹ nó bán bánh quay trèo tình cảm. Phúc. Lăng Chỉ khép cười một tiếng chảng mã đao một đao chém xuống, Phùng Vĩ đầu bay lên lại không có một chút huyết dịch bay lên. Đáng đời ngươi để bị khác biệt thuộc hạ xanh mấy trăm lần. Phùng Vĩ đầu từ cao không ngã xuống, nện ở mặt đất nhanh như chớp lăn ra ngoài thật xa. 500 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại, trên bầu trời còn tại chém giết sát khí song đầu chó lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lăng Chỉ tâm niệm vừa động, lôi đỉnh chân thân bay về mi tâm thức hải xếp bằng ở cựu thiên lôi thần châu bên dưới. Rơi xuống đất mấy mắt, mảng lớn văn võ lập tức xuống lại tới, mặt mày hớn hở lúc chúc mừng Lăng Chỉ chém giết cường địch. Lăng Hầu thật sự là uy manh ba khí, đem tả tướng tàn đảng một mẹ hốt gọn. Bây giờ chỉ còn lại mèo con hai ba con, rốt cuộc không nổi lên được sóng gió. Đúng vậy à, may mắn mà có Hầu gia đại phát thần uy đem Phùng Vĩ cái này trộm tại chỗ chém giết. Lăng Chỉ từng cái hàn huyên, ánh mắt lướt qua nơi hẻo lánh lúc đột nhiên dừng lại, sau đó chui qua đám người đi đến người kia trước người. Lăng Hầu ngươi hỏi Tuyên công công an. Tuyên Mẫn nhìn trước mắt khí vũ hiên ngang đối lãng mắt xong Lăng Chỉ lắc đầu không biết nói cái gì là tốt. Ngươi a ngươi để lão phu nói ngươi cái gì tốt. Mặc dù giết đến tốt, nhưng chàng diện này Tuyên Mẫn quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa đầy đất chân cụt tay đứt máu chảy thành sông, nâng chán than thở. Lăng Chỉ đến thần đô cũng bất quá chỉ là 2-3 ngày mà thôi, trước trước sau sau chém giết mấy trận, trong đó 2 lần đều là tại Vĩnh An môn. Tuyên công công, đây là từ thần cung trên thân tìm ra đến bị đầu độc quên vũ quân tướng tá danh sách. Lăng Chỉ ý tứ không cần nói cũng biết, chuyện tiền toái liền giao cho triều đình đi làm, hắn mới lười quản bực này bực mình sự tình. Tuyên Mẫn thần sắc trịnh trọng, mười mấy vạn đại quân chi tướng trường học bị người lấy ma quỷ thuật đầu độc uy hiếp, việc này nếu là truyền đi, thần châu hoàng triều chắc chắn biến thành chư quốc trò cười. May mắn Lăng Hầu kiểm tra phá việc này, nếu không đợi một thời gian tất nhiên đủ thành đại họa. Lăng Chỉ không quan trọng gật đầu, hắn muốn chính là đánh bừa mà chúng. Nếu để cho hắn tra án sợ rằng lực có thua, nhưng nếu như đơn thuần chỉ là chém người tra tấn, kia thật là đụng vào hắn chuyên nghiệp lĩnh vực. Tuyên công công nói quá lời, tại hạ thân vì nước Hầu đương nhiên phải là thần châu xuất lực. Lăng Chỉ cũng không có phủ nhận, ngược lại theo cái thang trèo lên trên, vạn nhất có thể lại lăn lộn đến một lần đi vào khố cơ hội đâu. Đông đông đông. Lúc này đầu khắp trống đột nhiên vang lên, Lăng Chỉ lúc này mới phát hiện đã trời sáng choang. Triều hội thời gian so đại triều hội muốn chậm một chút, Vĩnh An môn cửa hông mở ra, trước điện tướng quân đứng thanh mà ra. Trạm canh gác roi rút vang, 450 cái triều thần chia nhóm hai bên, hành đầu tại thần võ điện phía trước đường thẳng bên trên. Lăng Chỉ đi tại cuối cùng, trong lòng tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Mãi đến lần thứ 3 tiếng trống hướng yên tĩnh, rộng lớn trên đại điện đứng 450 cái văn võ triều thần hai mặt nhìn nhau. Ta đồng liêu thiếu hơn phân nửa a. Bên trái hệ môn sinh chỉ còn giải rác mấy người, đều là xưa nay còn có chút lương tâm. Đó là đương nhiên, đi chi viện gian tướng đồng liêu gần như không người còn sống. Đúng vậy a, liền ngự sử đều thiếu một nửa. Quân thần châu đầu ghé hai, nhìn quanh ở giữa liên tiếp nhìn về phía Lăng Chỉ vị trí trụ đứng chỗ. 3. Yên lặng. Tuyên Mẫn bung mạnh chạm canh gác roi, phát ra thanh thúy thanh âm. Quân thần lập tức yên tĩnh lại, không khí đều thay đổi đến trầm ngưng. Bệ hạ giá lâm. thần tham kiến bệ hạ. Hôm nay Vũ Diệu không mũ miệng, trong lúc đi hổ hổ sinh phong khí thế mười phần. Vốn nên là hơn 100 người triệu hội, lúc này chỉ thưa thất đứng 4-50 cái, có chút quẩn cung é. Quần thần đồng loạt quỳ thành một mảnh, Lăng Chỉ thân thể không người xuống, vốn là vóc người khá cao hắn tại trong quần thần càng là hạc giữa bầy gà. Vũ Diệu mặt mày liếc một cái cấp tốc thu tầm mắt lại, sắc mặt hiện lên một tia phức tạp. Chúng ái khanh bình thân, có việc lên đấu, vô sự bãi triều. Tuyên Mẫn âm thanh lực xuyên thấu cực mạnh, quanh quần tại trống rông trong đại điện. Quần thần cúi đầu lặng ngắt như tờ, vốn nên trình diễn ở chỗ này bạch tội tiết mục bị Lăng Chỉ bóp chết tại này sinh bên trong. Đang lúc mọi người cho rằng hôm nay không có náo nhiệt có thể nhìn thời điểm, Lăng Chỉ từ trụ đứng phía sau lách mình mà ra. Thần Lăng Chỉ có vốn khởi bẩm. Quần thần trong lòng vô cùng kinh ngạc, không hiểu rõ hắn muốn làm cái gì. Hơn nữa nhìn Lăng Chỉ hai tay chống chân liền tấu chương cũng không có, càng là không rõ ràng cho lắm. Tất nhiên là khởi bẩm, vậy ngươi tốt xấu chuẩn bị cái dâng sơ à, nào có rảnh bắt tay vào làm liền lên. Tấu đến. Vũ Diệu đưa tay nói, trên mặt một tia biểu lộ cũng không có. Thần Lăng Chỉ ỷ vào bệ hạ vinh nhân trong người, năm lần bảy lượt vượt qua hoàng triều luật pháp chém giết trước mặt mọi người lại tra tấn triều đình trọng thần, mời bệ hạ giáng tội. Lăng Chỉ âm thanh trong sáng có lực, tại triều thần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 365, phá diễm đao. Chương 365, phá diễm đao. Cái gì? Hắn vậy mà tự xin giáng tội, lại có bực này rất nộ. Triều thần lập tức nghị luận ầm ĩ, Vũ Diệu giữa lông mày hiện lên mỉm cười. Lăng Chỉ cùng Võ Hiểu lập xuống giao dịch hắn là trước thời hạn đồng ý, mặc dù không nghĩ tới Lăng Chỉ sẽ như thế lớn mật giữa ban ngày liền dám giết tới tướng phủ, đem liên đồng môn sinh toàn bộ giết tuyệt, nhưng cũng miễn trừ hoàng triều một mối họa lớn, cử động lần này là công không phải là qua. Nhưng hoàng triều tự có chuẩn mực, lệ này nếu là mở tiền lệ, có hại hoàng tộc mặt mũi. Ân, lại có việc này. Tiêu Giao Hầu lại tinh tế nói đến. Vũ Diệu mày kiếm dựng ngược, sắc mặt uy áp. Triều thần trong lòng nhất thời tập thể liếc mắt. Được, lại là như vậy. Ngày hôm trước xuyên giới không cáo Lăng Chỉ thời điểm chính là như vậy, hiện tại lại tới. Bệ hạ nhất định là trước thời hạn liền hiểu rõ tình hình, không chừng vẫn là chính hắn an bài tốt. Thần nghe nhất trí gian tên cậu tặc kia dám tự tiện cấu kết hợp tộc Mưu Toan làm một phen lịch thiên đại sự, lập tức trong lòng giận dữ giết đến tận cửa đi đem chém giết. Phương Tài Vinh An môn phía trước phát giác Phùng Vĩ tên cậu tặc kia tụ tập gian tướng tàn đảng, Mưu đồ kết làm đảng phá vỡ hoàng quyền, thần lại lần nữa phẫn nộ xuất thủ đem hai phu thê chém giết tại chỗ. Cử động lần này làm trái hoàng triều luật pháp, còn mời bệ hạ giáng tội. Lăng Chỉ nói xong liền không nói nữa, buông phóng hai tay đợi chờ mình đích thân quyết định chuyên môn trừng phạt. Cái gì? Tiêu Giao Hầu vậy mà phạm phải bực này sai lầm lớn? Vũ Diệu sắc mặt từng đỏ, thoạt nhìn mười phần phẫn nộ. Quân thân mặt ngoài câm như hến, trong lòng cũng không ngừng nổ nước bọn. Bệ hạ, khí kịch quá. Sau một lát, Vũ Diệu đứng lên rời đi long ỷ đi xuống bậc thang. Tiêu Giao Hầu cử động lần này mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng chấm nể tình ngươi một lòng vì Thần Châu hoàng triều, liền phạt ngươi đi bắt vực chư quốc cho chấm chém giết mấy lần nơi này địch. Tiêu Giao Hầu ý như thế nào? Vũ Diệu đi đến Lăng Chỉ trước người, khẽ ngẩng đầu nhìn xem hắn. Thần nguyện lãnh phạt, cảm ơn bệ hạ ân không giết. Lăng Chỉ khẽ mỉm cười, không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Trừng phạt. Đây là chính hắn thân định cơ duyên. Vũ Diệu hài lòng gật đầu, quay người ngồi trở lại long ỷ long nhan cực kỳ vui mừng. Quân thần mới chợt hiểu ra, lẫn nhau tứ phương không nói gì. Bực này Thần Châu thứ nhất sát dù côn đi bắt vực, không biết muốn chết bao nhiêu người mới sẽ làm hao mòn trong lòng của hắn sát tính. Quân thần nhộn nhịp ở trong lòng là bắt vực bách tính vỗ tay mặc niệm, liền kém không có nói do gọi tốt. Lăng Chỉ nhưng trong lòng lại nghĩ, lần này bắt vực chuyến đi phía sau, không biết bắt vực còn có thể còn lại bao nhiêu người. Trong mắt sát ý hiện lên, đại điện bên trong lập tức hàn ý thấu xương. Quân thần không khỏi đông đến run lập cập, trong lòng ý hoảng sợ tột đỉnh. Cái này giết du côn, bọn họ phảng phất đã thấy được vương kỳ bẻ gãy hạ bắc vực biển máu ngập trời, vô số thi thể chồng chất thành núi, chân cụt tay đứt ngăn chặn dòng sông. Lăng Chỉ đang muốn cáo lui rời đi, đi gặp hắn tâm tâm niệm niệm trúc chi. Vũ Diệu lại đột nhiên lên tiếng, đem hắn câu chuyện chặn lại trở về. Nhưng hoàng triều quy củ là qua nhất định phạt cung nhất định thưởng, hiện tại phạt cũng phạt. Người tới, đem chấm cho Tiêu Giao Hầu chuẩn bị ban thưởng mang lên. Hắn vung tay lên, mấy cái trước điện tướng quân nhấc lên một mặt gấm án đi vào điện đến. Lăng Chỉ trong lòng sững sờ, không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn niềm vui. Võ gia làm việc còn rất coi trọng. Đột nhiên tâm niệm vừa động, ngọc bài bên trong yên lặng chu ác đột nhiên rung động, hắn tựa hồ minh bạch Vũ Diệu chuẩn bị cho hắn chính là cái gì. Mấy người đến gần, dừng ở Lăng Chỉ trước người. Lăng Hầu mới tiếp đao. Trước điện tướng quân vén lên vàng rực bài gấm, phá diễm hỏa đao lộ rõ thân hình. Thật đúng là ngươi a, nhà ta chu ác khẩu phần lương từ tới. Lăng Chỉ đem siết trong tay, cảm thụ được nó trong lòng bàn tay rẽ rủa nhảy lên, ý chí giống như núi nghiêng ép, hơi chút dùng sức hắn liền không còn dám động. Thuận tay đem ném vào ngọc bài không gian, liền không tiếp tục để ý thần Lăng Chỉ, cảm ơn bệ hạ hậu thưởng. Lần này đi bắc vực tất nhiên dương ta Thần Châu quốc uy, tiêu hợp tộc nghe tin đã sợ mất mật. Hắn túi người hành lễ, cao giọng nói. Âm thanh uy nghiêm thiết huyết lộ ra một cỗ sắc bén sơ sát tiêu điều chi ý Vũ Diệu trong lòng tán thưởng không thôi, từng có lúc hắn vô cùng hướng về trở thành Lăng Chỉ mạnh mẽ như vậy võ tu. Thiên địa vô cơ buộc, thế gian không có phiền não. Đáng tiếc nhân sinh nào có tận như nhân ý, hắn chỉ là cái thường thường không có gì lạ đế vương mà thôi. Thương Thái Trùng không ngoài dự đoán trở thành tân nhiệm tả tướng, chống đi hữu tướng từ Vũ Diệu thái tử thời kỳ lao sư Dương An Chi tiếp nhận. Bái Lăng Chỉ ban tặng triều đình bây giờ xuất hiện đại lượng chống chỗ, thế lực khắp nơi đều đang nghĩ hết tất cả biện pháp xếp vào nhân viên. Kỳ Vương nhất hệ còn tính toán tranh đoạt hữu tướng vị trí, bị Lăng Chỉ một cái chừng đến không dám nói. Nhân ủy thác của người hết lòng vì người khác làm việc, đã đứng đội cầm chỗ tốt, tự nhiên là muốn xuất lực. Lăng Chỉ giữ im lặng đứng tại chỗ tựa như tôn nghe Bồ Tát, mấy phe phái lớn lại không người dám khinh thường tại hắn, đều cảm giác áp lực như núi. Mặc dù Lăng Chỉ thoạt nhìn là cái người cô đơn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn có lật bàn năng lực, mà còn làm việc vô cùng không nói quan trường quy tắc, động một tí chính là giết giết giết, mà còn mảy may thể diện không nói. Quân không thấy Thâm Căn Cố Đế như Nhiếp Chí Gian người đều ngã quỵ tại Lăng Chỉ dưới đao, thi cốt đều bị dương phải sạch sẽ. Vũ Diệu trắng trợn xếp vào nhân viên, người thân tín bị toàn bộ đặt ở các yếu hại vị trí, hoàng quyền càng vững chắc. Tan chiều lúc đã tiếp cận buổi trưa, mặt trời treo trên cao đỉnh đầu tung xuống. Lăng Chỉ không có đi cùng Vũ Thường chào hỏi, lắc lư một vòng về sau trực tiếp rời đi thần đô hướng bắc mà đi. Thời gian tháng 4, thời tiết đã có mấy phần nóng bức. Không có thi triển lôi thuấn, tốc độ phi hành của hắn cũng là cực nhanh. Trên bầu trời Lăng Chỉ phân ra một sợi thần thức thọ vào ngọc bài, phá diễm đao bị hắn ném vào ngọc bài, Chu Ác liền hưng phấn dị thường vây quanh nó phát ra trận trận đao ngâm. Trên thân đao đỏ tươi tia sáng bắn ra bốn phía, cái trước dọa đến run lẩy bẩy. Nhưng không có Lăng Chỉ đồng ý, nó là không dám tự tiện ăn thuấn vệ. Trông mong Vương chờ lấy Lăng Chỉ đồng ý, cảm nhận được thần thức của hắn giáng lâm nháy mắt thay đổi đến càng thêm hưng phấn. Thon dài thân đao vạch qua đạo đạo tơ máu, tại ngọc bài không gian bên trong phi hành tốc độ cao. Ngươi làm đại ca đừng chỉ nhìn lấy chính ngươi à, ngươi trừ bạo muội muội còn chưa khai linh trí đâu. Ngươi hướng dẫn một cái, nhìn xem có thể hay không giúp nàng một tay. Lăng Chỉ tùy ý cho đoạn đao trừ bạo định ra giới tính, đối Chu Ác nhắc nhở. Cái sau cùng tâm ý của hắn tương thông, từ trước đến nay không dám nghịch lại ý chí của hắn. Đỏ tươi huyết quang xoay tròn, đem trừ bạo đen nhánh thân đao cuốn vào trong đó, về sau liền lặng yên không một tiếng động. Kiệt kiệt kiệt. Lăng Chỉ phảng phất có thể nghe thấy phá diễm đao hoảng sợ gọi tiếng cùng Chu Ác hung đổ cười thoải mái. Cái tốt không học, chỉ toàn học cái xấu. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đối Chu Ác không phản bắt được. Khải Linh Thạch tạm thời không có tin tức, Kỳ Vương nơi đó cũng một khi động thủ nhất định phải đem thứ nhất đem bóc chết, lấy hắn hiện tại Long Môn cảnh đệ nhị trọng tu vi tôn sùng không có tuyệt đối nắm chắc, hy vọng chuyến này bắt vượt chuyến đi đừng để hắn thất vọng mới tốt. Thiên Tiêu tranh bá mở ra thời gian đã không đủ 2 tháng, thời gian đã vô cùng gấp gáp. Hắn tu vi hiện tại đã mất đi trực tiếp tư cách tham dự, nhưng hắn ý nghĩ từ trước đến nay không phải dựa theo quy củ làm việc. Lăng Chỉ trong mắt hồng quang hiện lên, ngập trời ma uy ở trên không trung lóe lên liền biến mất. Linh Châu cảnh không chọn, thần biến cảnh có thể giết, Long Môn cảnh giết không tha. Nhưng nếu là phía trên có người mạnh hơn trực tiếp xuất thủ can thiệp, đến lúc đó, Lăng Chỉ tâm tư thần tốc chuyển động, suy tư đối sách. Như thế năm nhất cái bàn món ngon, ta đến lại nhiều chuẩn bị mấy tấm con bài chưa lật mới được. Như vậy cơ duyên bỏ qua há không đáng tiếc. Hắn đột nhiên nghĩ đến hắn đã từng bị thượng giới Tà Thần Bá Lai gọi sâu kiến, toàn thân sát khí càng lớn. Lao tử sớm muộn đi lên Lăng Chỉ cái tên vương bắt đàn ngươi. Chương 366, may mắn dùng sức mạnh. Chương 366, may mắn dùng sức mạnh. Hướng bắc một đường vừa đi vừa nghỉ, mấy ngày sau đã tiến vào bắc địa chỗ sâu, ngọa hổ quan đang ở trước mắt. Vốn định về Bắc Hàn cung xem xét, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Tất nhiên vô ý lưu lại, cần gì phải bằng thêm mấy phần trói buộc. Tương lai nếu là thời cơ thích hợp, cho Bắc Hàn Thiền Ngọc một chút chính mình không cần cơ duyên chính là. Lăng Chỉ tâm như gương sáng, luôn cảm giác mình quên cái gì. Mãi đến rời đi Hải Châu địa giới mới đột nhiên nhớ tới, đậu phộng. Đại Hắc Ma còn lưu tại Bắc Hàn cung đâu? Lăng Chỉ một bàn tay đập vào trên trán, nháy mắt như bị sét đánh. Có vẻ như lần trước hắn đi Hồng Thạch Đảo thu thập Thiên Chiếu Bang lúc liền cùng nó một mực phân biệt đến bây giờ, về sau một mực chẳng chọc các nơi chém giết không hề quay lại Bắc Hàn cung. Mà thôi, trước hết để cho nó ở nơi ấy lợi a. Về sau thời cơ thích hợp, lại để cho Bắc Hàn cung đưa nó đưa về Doanh Châu giao cho sư phụ. Lăng Chỉ nghĩ lại liền quyết định ra đến, tốc độ của hắn bây giờ mang lên đại hắc chính là cho chính mình một ngạn. Như vậy, chém giết phía trước còn phải trước dàn xếp đại hắc, bằng thêm rất nhiều phiền phức, còn không bằng để nó về Hạc huyện đợi làm bạn tiểu lụy nhi lớn lên. Đại hắc a đại hắc, đừng trách ca ca quá nhẫn tâm, thực sự là ngươi người này không hăng hái theo không kịp tốc độ của ta a. Lăng Chỉ trong lòng nhẹ nhõm muốn nói. Tiếng gió rít gào tầng mây cực tốc lui lại, Hải Châu đã bị hắn bỏ lại đằng sau mấy trăm dặm. Bên ngông biển lớn bên trong, Hồng Thạch Đảo xuất hiện ở trước mắt phần cuối. Lăng Chỉ đặc biệt đi vòng một vòng, tra xét Thiên Chiếu Bang có hay không cho tàn lại cháy. Địa chỉ ban đầu y nguyên phế tích một mảnh, cỏ dại rậm rạp ở giữa một tia sinh khí cũng không có, đất hai bên trong đen đỏ chi sắc đã biến mất, biến thành thảm thực vật lớn lên cần thiết chất dinh dưỡng. Lúc trước hắn ở chỗ này đem Thiên Chiếu Bang giết sạch sành sanh, sau đó rước lấy kỳ hàng ngàn dặm truy sát. Về sau mới biết được Thiên Chiếu Bang sau lưng thế mà còn có cái Thiên Chiếu hội, lập tức tức giận đến hắn nghiến răng. Có một loại chém không xong giết không bao giờ hết cảm giác, có chút nổi nóng. Lần này nói cái gì cũng muốn đem các ngươi nổ tận gốc, nếu không xin lỗi ta cái này thân hoa hạ huyết mạch. Lăng Chỉ trong lòng quyết tâm, quay đầu bước đi chạy thẳng tới Đại Dương mênh mông chỗ sâu mà đi. Qua Hồng Thạch Đảo, liền không còn là Thần Châu hoàng triều lãnh thổ. Lăng Chỉ phi hành tốc độ cao ở trên không trên tầng mây, trong mắt lôi đỉnh ngưng tụ giống như thần minh. Mấy bạn trượng xa mặt biển trong mắt hắn rõ rõ ràng ràng, đối chiếu hoàng triều phong thủy đồ, quyết định Trúc Chi quốc nơi ở vùi đầu bay thẳng. Trúc Chi a, tuổi thọ của ngươi liền muốn chấm dứt. Ngươi cũng đã biết ta mấy tháng này là thế nào qua sao? Lăng Chỉ trong tim vang lên lạnh lạnh ma ầm. Cuối tầm mắt đã có thể thấy được năm tòa hòn đảo tạo thành Trúc Chi Quốc. Bốn nhỏ một đại học năm thứ năm tòa đảo tọa lạc tại đại dương mênh mông một góc không chút nào thu hút, từ trên cao nhìn xuống đi xuống, bốn tòa đảo nhỏ đem chính giữa ưu lục trúc đảo vờn quanh vây quanh, cơ hồ là một đạo thiên nhiên phòng tuyến. Trúc Chi đương nhiên sẽ không biết Lăng Chỉ mấy tháng này là như thế nào tới, nàng lúc này đang bận chuẩn bị trúc thọ. Khoảng chừng mấy châu chi địa lớn nhỏ trúc đảo bên trên màu xanh biết rạng rỡ sinh cơ bừng bừng, vô số chim biển nghỉ ngơi tại rậm rạp biển trúc bên trong, cơ cơ thì thầm gọi tiếng một mảnh. Trúc đảo phía tây bắc chỗ bình nguyên bên trên đứng vững một tòa thành trì, chiếm diện tích rất rộng trọn vẹn mấy chục dặm. Tên là Trúc Chi thành trì hôm nay răng đèn kết hoa, khắp nơi lụa đỏ theo cờ màu bay lượn, thẳng tắp trên đường dài tiệc cơ động gắn đầy, một bộ khắp nơi ăn mừng bộ dạng. Trong thành một chỗ hoàn cảnh tốt đẹp tạo hình độc đáo đình viện bên trong phi thường náo nhiệt, cổ nhạc thổi sáo trúc cùng reo vang. Trên sân khấu mấy tên cường tráng khôi ngô hán tử toàn thân mồ hôi đầm địa, thân thể giãn ra ngay tại biểu hiện ra chính mình nam tính hùng phong. Rất nhiều phu nhân tiểu thư nhìn không chuyển mắt nhìn xem, ánh mắt lưu chuyển ở giữa hô hấp dần dần tăng thêm. Vô số hạ nhân bưng rượu ngon món ngon đi xuyên tại trúc lâm hòn non bộ ở giữa, không nhìn nơi hẻo lánh bên trong tàng tiểu với nhau tân khách. Trúc Chi mặt lộ vẻ vui mừng tiếp thu tới chơi tân khách lấy lòng, mấy cái mặt trắng tiểu sinh cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ xung quanh. Tràn đầy khe rãnh mặt già bên trên cạo một tầng phấn trắng nõn, đầu đội hoa hồng tại xanh biếc quần áo bao phủ phía dưới, hồng hồng lục lục lộ ra vô cùng quái dị. Hôm nay không riêng gì nàng ngày mừng thọ, càng thêm tu vi đột phá niềm vui, có thể nói là song hỷ lâm môn. Nàng bị nhốt ở Long Môn nhất trọng đã có mấy năm, mấy ngày trước đây vậy mà trực tiếp đột phá, rất có nước chảy thành sông chi ý, làm nàng lòng tràn đầy vui vẻ. Sinh thời, thiếp thân chưa hẳn không thể dòm ngó Long Môn cảnh hậu kỳ phong thái. Trúc Chi cao tuổi rồi, đặt ở thế tục đều có thể làm người cô nãi nãi số tuổi còn thích giả bộ nai tơ. Trúc Chi quốc có thể có đại nhân như vậy cường giả đỉnh cao tòa chấn, thật sự là chúng ta đạo dân quốc. Đúng vậy à, quốc chủ đại nhân đích thân tiến về tộc ta thần miếu là chúc đại nhân cầu đến thiên hải tôn tính, về sau ta muốn xưng hô đại nhân là trời biển Trúc Chi các hạ rồi. Quốc chủ còn ban thưởng thần châu huyết nô hơn bạn, chỉ cần đem hiến cho tôn thần, các hạ tu vi viết hóa đơn sợ rằng còn muốn cao hơn một tầng a. Ngay sau giết vào thần châu, chúng ta lúc này lấy ngày hải các xuống ngựa bài là xem, tranh thủ phân đến một cái canh uống a. Trúc Chi cười nhạt hàn huyên, trong lòng đắc ý sức lực giống như sóng biển đánh vào trái tim, vui vẻ không thôi. Tại hợp tộc, 64 tôn tính đại biểu là vô thượng vinh quang cùng địa vị, nàng Trúc Chi về sau cũng có thể khai sáng gia tộc, mà nàng xem như thiên hải gia tộc bắt đầu tổ, nhất định có thể vạn thế lưu truyền đi xuống. Dễ nói, ngày sau giết vào thần châu hoàng triều, cướp giật bách tính sung làm tế phẩm, đại gia tu vi đều có tiến thêm một bước cơ hội. Ngày sau thiếp thân mở tộc đại điện tổ chức lúc, chư vị đại nhân nhưng muốn sớm chút tới cổ động một chút mới lạ. Trúc Chi ngượng ngùng cười một tiếng, trên mặt phấn trắng non đổ rào rào rơi xuống. Xung quanh hùa theo mấy người đều là mới vào Long Môn hạng người, Hàn Huyên lúc mắt thấy một màn này, bọn họ suýt nữa không có ngay tại chỗ cười ra tiếng. Lao yêu bà thật sự là người già nhưng tâm không già, cao tuổi rồi còn thích như vậy trang phục. Tân khách trong lòng lặng yên nhổ nước bọn, bỗng nhiên một trận kỳ quái tiếng ca truyền vào mấy người trong hai. Xếp cái tiên chỉ hạ, lại buộc lên hồng phiêu đái. May mắn đến, chúc ngươi may mắn tới một đám tân khách theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhưng không thấy bóng người. Trúc Chi mi già nâng lên, như vậy kỳ dị làn điệu nàng chưa từng nghe qua, bất quá nghe tới có chút vui mừng cũng là hợp với tình hình. Ngay sau đó câu tiếp theo truyền đến, nàng nháy mắt sắc mặt kỳ biến, nổi giận phừng phừng. May mắn mang đến chết cùng thích. May mắn đến, chúng ta may mắn đến, cả tộc phi thăng, cả nhà chết mất. May mắn đến. Thanh âm cổ quái quanh quẩn giữa không trung, dư âm còn vang vẳng bên tai không tiêu tan. Người nào đang hắc húc, lao nương lột da của ngươi ra. Trúc Chi vô bàn đứng dậy, Long Môn cảnh nhị trọng uy áp càn quét toàn trường. Chúng tân khách thoáng chốc yên tĩnh lại, liền Trúc Lâm chỗ sâu tàng tiểu với nhau mấy người cũng đều khẩn cấp ngừng lại không còn dám động. Lao nương ngày đại thọ ngươi cho ta hát cái này. Cả tộc phi thăng cả nhà chết mất, ai như vậy ác độc nguyền rủa nàng? Còn nhất định muốn chọn như vậy trọng yếu thời gian buồn nôn nàng, còn có hay không một điểm làm người lương tâm? Lương tâm? Lăng Chỉ vẫn là có một chút, thế nhưng không nhiều. Nhất là đối hợp tộc càng là một chút cũng không có. Ẩn vào Trúc Lâm chỗ sâu Lăng Chỉ tàn nhẫn cười một tiếng. Hai mắt bên trong đỏ tươi ma diễm tỏa ra hung uy quát to một tiếng vậy mà trực tiếp quang minh thân phận, căn bản không có tính toán ẩn tàng. Trúc Chi lão bà nương, Lăng Mỗ cho ngươi mừng thọ tới. Hắn một đường bay qua, trực tiếp hướng về Trúc Chi phủ đệ mà đến, thấy được bên này cổ nhạc nổi lên bốn phía lập tức tới hào hứng. Nắm lấy cái võ sĩ tra tấn một phen cái này cần biết Trúc Chi thế mà hôm nay qua đại thọ, lập tức mừng rỡ. Mừng thọ cùng tộc tế quả thực có dị khúc đồng công chi diệu, tộc nhân thân thích đoàn tụ một đường, chính là cả tộc phi thăng tốt đẹp thời cơ. Chương 367, không người còn sống. Chương 367, không người còn sống. Vận may của ngươi đến a, thân yêu người bị hại. Lăng Chỉ kìm lòng không được ngâm nga kiếp trước nổi tiếng dân ca, chui vào rậm rạp trúc lâm bên trong, chờ đợi thích hợp ra sân thời cơ. Mắt thấy thời cơ đã tới lập tức một tiếng lôi âm hét to, âm thanh nổ vang lúc hung uy tuôn trào ra. Cường hành như vậy lôi đỉnh, đây là Lăng Chỉ, lại là ngươi. Trúc Chi tâm thần kịch chấn, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngày xưa Bắc Hàn cung trên chiến trường, nàng bị Lăng Chỉ dân liều mạng võ kỹ làm đầy bụi đất uy nghiêm mất hết, đối hắn âm thanh ký ức rất sâu. Nàng từng mấy lần muốn đi chặn giết Lăng Chỉ, nhưng luôn là tìm không được tung tích của hắn. Cho dù là kết hợp hoàng triều bên trong quyền quý cũng không thể quả, bất đắc dĩ chỉ hoan đến nay. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa Lăng Chỉ liền đã từ đệ tứ cảnh Linh Châu cảnh ngang nhiên đột phá tới đệ lục cảnh Long Môn cảnh, trở thành giống như nàng lột đi phàm thân cường giả. Lúc trước nàng còn mấy lần chào phúng Lăng Chỉ, nói hắn cùng chính mình có cách biệt một trời. Khi đó lời nói còn tại bên tai quanh quẩn, nhưng bị nàng nhục nhã Lăng Chỉ đứng đến cao hơn nàng. Một đám tân khách lập tức kinh hãi, Trúc Chi tiền bối ngày mừng thọ lại có người dám tới gây rối, mà còn uy áp so Trúc Chi còn kinh khủng hơn, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Lao yêu bà, quỳ xuống cho ta. Lăng Chỉ hiện ra thân hình tại chỗ quát to một tiếng, trong cơ thể khí hải nháy mắt bộc phát đến cực hạn, toàn thân tu vi không chút nào giữ lại phát tiết đi ra. Bắc Hàn cung phía trước bị áp chế một màn tại mọi thời khắc ở trước mắt xuất hiện, khi đó kiềm chế cùng nội tâm nổi giận toàn bộ tập hợp tại lúc này được đến phong thích. Hôm nay, hắn định đem đã từng khuất nhục dẫm tại dưới chân. Mắt trái ba màu lôi đình ngưng tụ, mắt phải đỏ tươi ma diễm bao trùm. Thân uy cùng ma uy trong người, Lăng Chỉ lơ lửng giữa không trung dẫm chân một cái. can khôn lôi ngục cầm ẩm. Đỉnh đầu lôi vân ngưng tụ, che khuất bầu trời gần như trong chớp mắt đem phương viên trăm dặm chi địa bao phủ, tầng mây bên trong lôi giao trải rộng điện xả rầm rạp chậm chịt. Kinh khủng uy áp nương theo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, vô số hợp tộc võ sĩ trực tiếp bị đè ở trên mặt đất, toàn thân xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang, trong lúc nhất thời kêu thảm cùng giận mắng nối thành một mảnh, còn kèm theo phốc phốc thổ huyết âm thanh. Phanh! Trúc Chi thân hình bất ổn, tính cả thần biến mấy cái mới vào Long Môn võ sĩ cùng một chỗ bị ép quỳ gối tại, đầu gối cùng dưới chân đá xanh đập tại cùng một chỗ, phát ra ngột ngạt thanh âm. Đá xanh tại chỗ hóa thành một mịn, mạng nhện đồng dạng hướng bốn phía lan tràn. To lớn lôi đỉnh tù lung chừng mấy ngàn trượng khoảng cách, cả tòa phủ đệ bị vây đến kín không kẽ hở, chúng võ sĩ tân khách tuyệt vọng gào thét giống như sắp chết dã thú. Trúc Chi bị gắt gao áp chế ở sắc mặt mười phần dữ tợn, trên mặt loại sơn lót bị chấn động đến vỡ nát lộ ra khe danh ngang dọc mặt mò. Tràn đầy thiên uy ép lấy nàng làm trung tâm, đây là lăng chỉ đối nàng đặc thủ thiên bị. Phúc. Trúc Chi hai con ngươi bị cứ thế mà ép đến bạo liệt, nồng dịch thể đậm đặc chảy một mặt đều là. Ngao tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn thành, người nghe đều sợ hãi. Trúc Chi đại nhân cứu lấy chúng ta. Thiên chiếu đại thần tại bên trên, đây là ở đâu ra lôi tu cường giả, vì sao cường hành như vậy? Chúng võ sĩ tuyệt vọng kêu rên, mới vào Long Môn mấy người càng là không chịu nổi, vây quanh Trúc Chi hoặc quỳ hoặc nằm sấp liều mạng dãy rủa. Trúc Chi kịch liệt đau nhức ở giữa lòng như cho nguội, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, lăng chỉ thế mà đã trưởng thành đến nỗi cái này độ cao, cường đại để nàng tuyệt vọng. Nàng hiện tại chỉ mong Trúc Chi quốc mau trong phái tới cường viện, hoặc là được chết một cách thống khoái một chút. Lăng chỉ mang theo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, bốn phía võ sĩ toàn bộ hóa thành than cốc tại chỗ chết thảm. Ba. Ngươi cũng đã biết ta nhớ bao nhiêu niệm tình ngươi. A. Lao giả. Thuần nhục thân lực lượng một bàn tay đem Trúc Chi đập đến tóc thai bù sù, mấy viên răng bay lên, một cái lao huyết phun ra thật xa. Nhỏ tạp phanh. Ngươi cũng đã biết ngươi mỗi sống lâu một ngày ta đều hết sức thống khổ cùng dày vò. Quả đấm to lớn đệ xuống, Trúc Chi một đầu đập tại trên mặt đất, mảng lớn vết máu lan tràn ra. Lăng chỉ thuận tay cơ lấy tóc của nàng, loảng xoảng ba hướng trên mặt đất mạnh liệt đập. Mỗi một kích đều đập mặt đất không ngừng run rẩy, chúng võ sĩ hai hùng khiếp vía nhìn xem thảm kịch phát sinh, đối mặt tàn nhẫn bạo lực một màn không một dám lên tiếng ngăn lại, sợ kế tiếp chính là chính mình. Lăng chỉ tốc độ tay nhanh chóng, Trúc Chi điên cuồng dập đầu. Mặt đất đã bị nàng cứ thế mà đục ra một cái hố sâu, căn bản không dừng được. Tê. Da đầu xé rách, phát ra vài vóc vỡ vụn thanh âm. Trúc Chi âm thanh đã không có, đầu tính cả nửa người trên đã biến mất hơn phân nửa, biến thành thị xương bùn chồng chất tại đáy hố. Phúc. Trúc Chi đầu bạo tạc, đỏ trắng đồ vật tung tóe lăng chỉ một thân, hắn không tránh không né mặc kệ tưới vào áo bào bên trên. 200 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại. Dùng óc của ngươi rửa sạch lão tử ngày đó chi nhục. Lăng Chỉ đứng dậy cười khẩy, giống như địa phủ bên trong bỏ đến nhân gian ma quỷ. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt xuyên thấu qua lôi đỉnh lao ngục nhìn phía xa không ngừng bay tới chi viện võ sĩ, trong lòng cười lạnh một tiếng. Tới đi, tới càng nhiều càng tốt. Ha 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 ha, hôm nay giết tuyệt Trúc Quốc tộc duệ. Hắn đã sớm phát hiện hòn đảo nơi trọng yếu cung điện phương hướng không ngừng có võ sĩ chạy đến nơi đây, ban đầu vẫn là thưa thớt mấy cái Long Môn cảnh cường giả, mười mấy cái hô hấp về sau cũng đã là thành kiến chế đại đội nhân mã chạy đến. Lăng Chỉ trở tay nhấn một cái, trong tay lại trống rỗng. Cái này mới nhớ tới Trảm Mã Đao còn tại thôn vệ phá ngọn lửa. Mà thôi, trận này giết chóc thịnh yến ngươi chú định không đội kịp, thật vì ngươi cảm thấy tiếc hận. Hắn lấy tay từ hư không bên trong cầm ra một thanh góc cạnh giữ tận lôi đình đại truy, liếc mắt qua mặt đất hợp tộc trên mặt một tia nhân từ cũng không có. Hắn số lượng không nhiều nhân từ sẽ chỉ để lại cho thần châu bách tính, mà không phải hợp tộc tông chó. Nơi đây lôi đình nghe lệnh, cho ta tất cả trấn sát. Lăng Chỉ ra lệnh một tiếng, lôi đình tù lung lúc này nở rộ càng thêm óng ánh lôi quang, thu to điện mang nháy mắt phủ kín toàn bộ lao ngục. Tiếng nổ nối thành một mảnh đình thai nhức óc. Chính hắn thì cầm trong tay đại truy, mấy truy đi xuống mới vào Long Môn bốn cái võ sĩ tại chỗ chết thảm, liền một mảnh hoàn chỉnh làn da đều tìm không ra đến. Mấy hơi thở ở giữa, cả tòa phủ đệ chỉ còn đầy đất vỡ vụn sắt chết cháy. Lăng Chỉ phất tay thu hồi đẩy trời lôi đỉnh, thân hình lập loè tiến vào lôi hải bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lôi đỉnh tù lung tàn đi, ra ngoài võ sĩ nháy mắt ngốc trệ, nguyên bản trang nhã độc đáo phủ đệ đã biến mất không thấy gì nữa. Lọt vào trong tầm mắt đều là một vùng phế tích xác, cuồn cuộn khói đặc dâng lên, không khí bên trong tràn ngập để người khó chịu mùi thối. Đều đã chết. Đó là thịt nướng hương vị, ta đã từng tại Thần Châu đốt đếm rõ số lượng cái thôn trang, chính là cái mùi này. Trúc Chi đại nhân đâu? Nàng có thể là Long Môn cảnh cường giả, không có khả năng như vậy tùy tiện liền chết. Võ sĩ nghị luận ở Mỹ, không một người dám tiến về phía trước một bước. Tất cả đều là xác chết cháy, không một người sống, liền một bộ hoàn chỉnh đều không có, tất cả đều là toái thi. Đại thần tại bên trên, mấy ngàn người cứ như vậy không có. Các võ sĩ suy nghĩ xuất thần, cổ họng nhấp nhô ở giữa tim đập loạn không chỉ. Trước đây bọn họ thường xuyên tàn sát người khác, lần này rõ ràng cùng ngày trước khác biệt, hiện tại bọn hắn biến thành lăng chỉ cái thất gỗ bên trên lưỡi hiếp. Quốc chủ đại nhân vì sao vẫn chưa tới? Hắn mới linh châu cảnh tu vi tới có làm được cái gì? Ta xem chúng ta vẫn là chạy mau à. Võ sĩ đang lúc nói chuyện lặng yên lui lại, nếu là giết chóc người khác, bọn họ tự nhiên là vô cùng cuồng nhiệt tồn tại. Thế nhưng đối mặt so với bọn họ càng thêm tàn nhẫn lăng chỉ, bọn họ đã bị dọa đến sợ vỡ mật. Bành! Một bộ từ trên trời giáng xuống hoa phục không đầu thi ngã xuống tại các võ sĩ trước người, mọi người lui thế lập tức dừng hoảng sợ nhìn trước mắt thi thể bị khiếp sợ nói không ra lời. Chương 368, hành tẩu tại giết chóc bên trong. Chương 368, hành tẩu tại giết chóc bên trong. Sau một lát mới có võ sĩ nơm nớp lo sợ đi lên phía trước đem xoay chuyển tới, lập tức kinh thanh hô, "Quốc, là quốc chủ thi thể." "Quốc chủ vẫn là?" "Vẫn là nóng, nhất định là mới vừa ngộ hại không lâu." "Hạo gia tướng quân, quốc chủ chết. Bốn phía võ sĩ kinh hô dẫn tới chúng nhân chú mục, trên người mặc khôi giáp kỳ dị Long Môn cảnh tướng quân lách mình xuất hiện, Long Môn cảnh tam trọng uy áp chấn khai bốn phía võ sĩ. Nhìn xem nhà mình quốc chủ không đầu thì, Hạo Dã chau mày nắm đấm nắm đến nước gấp. Chỗ cổ cao thấp không đều, có rõ ràng xé rách tổ thương, đây là bị người. Cứ thế mà đánh nổ đầu. Quốc chủ chân trước mới vừa phái bọn họ đi ra chi viện trúc trì, chân sau liền mất mạng, thực tế làm người nghe kinh sợ. Đến cùng là Hà Phương ác ma, thế mà bên dưới cái này tàn nhẫn chi thủ. Hạo Dã trong tim cực chấn, tự lẩm bẩm ở giữa bỗng nhiên nghe thấy dưới trướng võ sĩ hô to một tiếng, lôi đình lại trở về. Oanh! Tiếng sấm ầm vang tại trừ võ sĩ trong lòng nổ vang, Hạo Dã vội vàng ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời một đạo thô to lôi đình hiện lên, nộ long đồng dạng hướng chính mình bổ tới. Thiên uy phía dưới, Hạo Dã sắc mặt biến, thức thần yêu ly thủ hộ. Hạo Dã con ngươi nháy mắt thu nhỏ, toàn thân tu vi lập tức bộc phát. Một tôn ngàn trượng yêu ly lay động linh khí ra lông trống rỗng xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, toàn thân yêu khí phóng lên tận trời, thon dài lợi chảo lưỡi đao đồng dạng đạch phá bầu trời. Lăng Trì giết sạch trúc chi phủ đệ về sau cũng không đội vã đi thu thập trước mắt đám này chi viện võ sĩ, ngược lại trước một bước thẳng hướng quốc chủ cung điện vị trí, hắn sợ chính mình tới chậm để từ địa chi chủ chạy. Lôi đỉnh giáng lâm thời điểm, quốc chủ chính an bài xuống người tại thu thập hành lý chuẩn bị chạy trốn, Lăng Trì không nói hai lời đi xuống chính là đại khai sát giới. Hóa thân lôi đỉnh trực tiếp trong đám người nổ tung, mấy hơi thở công phu liền đem cung điện bên trong từ trên xuống dưới giết sạch sành sanh. Một bàn tay đập bạo quốc chủ đầu, hắn càn khôn đại bên trong chỉnh tề linh dược bảo vật liệu cuối cùng tiện nghi Lăng Trì. Cảm ơn a. Lăng Trì nết miệng lên một tia đường cong, sau đó nắm lên không đầu thi vụt lên từ mặt đất biến mất tại cung điện, lưu lại chết không nhắm mắt đầu cùng đầy đất không hoàn chỉnh thi thể bại lộ trong không khí. Trong chớp mắt trở lại chúc phủ bầu trời, tiện tay bỏ xuống thi thể, cho chúng võ sĩ một cái tiểu tiểu kinh hỉ. Hít sâu một hơi, trong tay to lớn lôi đỉnh chiến truy tiện tay ném ra. Chiến truy rời tay liền biến thành bạc nước thô lôi đỉnh nộ long một đầu nện xuống, chạy thẳng tới phía dưới tu vi cao nhất Long Môn tam trọng tướng quân. Lôi đỉnh chưa đến yêu ly trước lên, Lăng Trì trong lòng cười lạnh một tiếng. Ta vật giả thần cũng dám làm càn. Lôi đỉnh chân thân hủy đi nó. Lôi đỉnh chân thân cuốn theo điện mang chống rông xuất hiện, cự hình chạm mã đao xoay tròn liền chặt. Lăng Trì nhất tâm nhị dụng, lấy tay bắt lấy một tia chớp trường tiên gào thét lên quất hướng Hạo Dã. Gặp mặt trực tiếp độc thủ, một câu thêm lời thừa thãi cũng không có. Yêu ly một cái đối mặt bị chém đến toàn thân linh khí bốn phía, lôi đỉnh chân thân càng giết càng hăng. Lôi đỉnh quan tượng pháp thân. Ngươi là thần châu Lăng Trì, làm sao như vậy không tuân theo quy củ, gặp mặt liền đưa người vào chỗ chết mảy may Long Môn cảnh cường giả phong phạm cũng không có. Hạo Dã xê dịch hậu chi hậu giác cái này mới nhớ tới trước đây thu thập tình báo, đáng tiếc thì đã trễ giữa không trung bị roi lôi điện rút vừa bận từ giữa không trung ngã xuống. Hắn chịu một roi khôi giáp vỡ vụn, lộ ra trên thân cường tráng thân thể chiến ý bừng bừng phấn chấn. Còn chưa rơi chấm đất mặt, Lăng Trì quả đấm to lớn đã nên đón. Chúc mừng ngươi đã đúng, khen thưởng ngươi sinh mệnh cuối cùng thuộc về tử vong. Lăng Trì rút lui nửa bước đột nhiên phát lực, lôi đỉnh rực nướng phía dưới bốn phía không khí lăn lộn như thao. Lôi đỉnh bắt cực hám địa pháo truy quyền ra như nộ long xuất thế, gào thét quyền thế thanh thế kinh người. Nện ở Hạo Dã trên thân giống như nội trống. Tốt quyền pháp, để bản tướng quân nhìn xem các hạ có hay không như trong truyền thuyết như vậy vô địch. Giá tại ta chúc quốc đô thành trắng trợn giết chóc, bản tướng quân muốn ngươi chết. Cầm trong tay to lớn lại thon dài đao võ sĩ gào thét như gió, trong chớp mắt chính là mấy chục đạo đao quang đón đầu bổ tới. Hạo Dã không tránh không né vậy mà muốn cùng Lăng Trì cứng đối cứng. Thành toàn ngươi. Lăng Trì khoe miệng đẩy một cái trừng mắt công kích, một điểm màu đồng cổ cái chán nổi lên, trong chớp mắt trải rộng toàn thân. Âm Dương bất tử thân toàn thân kéo dài khí tức lưu chuyển, Âm Dương lôi đỉnh sinh sôi không ngừng đem hắn bao khỏa. Bang! Lưỡi đao bổ trí kim sắt thanh âm vang vọng bốn phương. Trong tay võ sĩ chiến đao đã bị nứt ra một đạo tinh tế vết dạng, Hạo Dã tay cầm đao gãy lập cực kỳ hoảng sợ. Đây là cỡ nào cường hành nhục thân, liền chính mình ra truyền bảo đao cũng vì đó nổ tung. Ngươi thật là nhân tộc. Lăng Trì mắt trái đỏ tươi hào quang lóe lên, nồng đậm giết chóc ma khí gào thét mà ra. Bắt cực sắt thần xé trời đỏ tươi ma khí bộc phát, bạo tạc cự lực từ Lăng Trì trong thân thể bắn ra. Quanh mình ốc xá khu phố toàn bộ gặp hai bạn, toàn bộ hóa thành phế tích. Phanh, một quyền đến, khẩn thiết đến, đấu pháp cuồng bạo tựa như lôi đỉnh. Lăng Trì đuổi theo Hạo Dã dồn sức đánh, chân đạp cựu cung thân giống như du long. Bá, đao gãy mạch qua, Lăng Trì thân ảnh bị đánh thành hai đoạn, mảy may chỉ trệ cảm giác cũng không có. Đúng là tan ảnh. Hạo Dã đông cảm giác không ổn, cự lực nương theo kịch liệt đau nhức từ bên người chuyển đến. Rắc, bốn, năm cây xương sườn đồng thời đứt gãy, Hạo Dã thân thể mắt trần có thể thấy loang một mảnh. Đông 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 quyền đến thị không ngừng bên hai, Hạo Dã nhục thân không ngừng nổi lên liên ý, da thịt chấn động ở giữa xương cốt vỡ vụn thành mảnh. Phốc đầu bạo liệt, Hạo Dã hóa thành 300 vạn sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại. Lăng Trì ác hổ quay đầu một thân hình biến mất tại nguyên chỗ, ở đây võ sĩ toàn bộ hóa thành chó đồn chạy từ phía. Chạy mau a, hắn lao về phía chúng ta rồi. Hắn là Long Môn cảnh cường giả, vì sao đổ sát chúng ta kẻ yếu? Thiên Chiếu đại thần tại bên trên, vì sao hàng như vậy thai họa tại hợp tộc? Ta thật hận, ta còn chưa đem tộc cờ cắm ở Thần Châu Xích Thủy Giang bạn. Lăng Trì điên dại đồng đạo, thần uy lôi đỉnh cùng đỏ tươi ma diễm đi theo quanh người, đuổi kịp chúng võ sĩ chính là một quyền đệ xuống, óc vang khắp nơi lúc hắn đã chuyển hướng nơi khác. Ha 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 ha. Giết 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 giết. Đuổi đến một đám võ sĩ trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, chạy trốn vô vọng ở giữa tuyệt vọng từ đáy lòng dâng lên. Tuổi trẻ võ sĩ quỳ rạp xuống đất nhìn xem Lăng Trì giết chóc đồng bạn, chợt nhớ tới bọn họ ngày xưa đổ sắt Thần Châu thôn xóm thời điểm, cũng là giống như Lăng Trì như vậy tại người bị hại kêu khóc bên trong cười lớn giết chóc, còn có thể cùng đồng bạn dùng cái này tranh tài xem ai lấy thuần nhục thân lực lượng tại thời gian ngắn nhất giết đến nhiều nhất. Nguyên lai bị người đuổi giết tàn sát là như vậy, cảm thụ tuổi trẻ võ sĩ tự lẩm bẩm ở giữa trước mắt hiện lên Lăng Trì Tàn ảnh mặt, kịch liệt đau nhức sau đó chiếm cứ nội tâm, ý thức tùy theo chìm vào vĩnh hằng mà băng lãnh hắc ám bên trong. Lăng Trì hành tẩu tại vô biên vô tận giết chóc bên trong, toàn thân huyết tương nhiễm đỏ trắng đồ vật khắp nơi đều là, giống như địa ngục chỗ sâu bỏ ra tới giữ tận ma quỷ. Trừ hắn ra mặt đất đã không một người đứng thẳng, quanh mình chân cụt tay đứt khắp nơi trên đất, lan xuống không hoàn chỉnh đầu khắp nơi đều là, đậm đặc huyết tương hội tụ thành sông tùy ý chảy xuôi. Mùi hôi thối phóng lên tận trời, lại không một chỉ kền kền chim biển dám đến mổ. Đỏ tươi ma diễm trống rông xuất hiện, vô thanh vô tức ở giữa cháy hừng hực. Lăng Trì đứng ở trong lửa giống như ma thần nhìn xuống thế gian, đưa tay hướng phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái, ma diễm tạo nên vòng tròn gợn sóng càn quét bốn phương. Vô số hợp tộc người bị hại thi thể đốt cháy không còn, liền huyết dịch đều chưa từng còn lại một sợi. Ôn nhu gió biển thổi vào hôn tại Lăng Trì trên mặt, tựa hồ là tại cùng hắn lưu luyến không bỏ tạm biệt. Ha ha ha, tạm biệt Hải Phong muội muội. Chương 369, con giết, đời này thật thẳng. Chương 369, con giết, đời này thật thẳng. Riêng là mấy tôn Long Môn sơ kỳ tăng thêm Long Môn cảnh tam trọng hạo giả cho hắn trả lại bản nguyên sấm sét gần ngàn vạn số lượng. Tăng thêm trúc chi cùng chúng tân khách cường lực cống hiến, tích lũy bản nguyên sấm sét đã vượt qua 1500 vạn sợi. Vung vung lên ống tay áo, không mang đi một cô thi thể. Bốn phía dò xét một cái, báo thủ cùng giết chóc khoái cảm quanh quần tại tâm. Đỏ tươi ma diễm những nơi đi qua, cỏ cây kiến trúc không một may mắn thoát khỏi, gần như đem nơi đây đốt thành một vùng đất trống. Thật ứng với mấy ngày trước xuyên giới trên triều đình cái kia phiên đại nghịch bất đạo chi ngôn, gia viên của hắn bị cháy hết sạch. Các loại, xuyên giới tựa như là thạch quốc thân vương. Ta đốt sai. Lăng Trì đột nhiên sững sờ, hắn nhất thời không quan sát vậy mà sai thiêu trúc quốc người bị hại quê hương. Ngượng ngùng a, chưa bị người bị hại. Hắn lơ lửng ở giữa không trung gãi gãi đầu ra, có chút bất đắc dĩ đối với mặt đất nói. Thông thả gió biển xoay quanh thổi qua, nhu hòa thổi lên hắn lọn tóc. Hải Phong muội muội, ngươi đại biểu bọn họ tha thứ ta. Vậy cảm ơn ngươi. Lăng Trì nét miệng cười một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt hơi biến. Không đúng không đúng, xuyên giới là thạch quốc là hợp tộc, trúc quốc cũng là hợp tộc, bọn họ là người một nhà a, làm sao có thể là lỗi của ta? Cưỡng ép làm rõ logic, hắn chỉ cảm thấy tâm cảnh thông thuận toàn thân thông thái. Đến đều đến rồi, há có thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lăng Trì cuối tầm mắt là trúc quốc xung quanh vài tòa đảo nhỏ, mới vừa khởi hành bay ra trăm dặm đột nhiên phát hiện tự thân lôi hải có chỗ dị động. Sau một hồi lâu mới tại trúc đảo chỗ sâu phát hiện mánh khóe, đầu nguồn đúng là một tòa đen nhánh hang động. Thứ quỷ gì có thể dẫn động ta bản nguyên xâm xét? Lăng Trì nội tâm lòng cảnh giác nhấc lên, vô thanh vô tức tiếp cận dòm ngó bộ mặt thật. Hang động chưa đến, hắn ánh mắt bên miếu thờ hấp dẫn. Cự một xây dựng miếu nhỏ tà khí dày đặc, bên ngoài điêu khắc động tác tôn tà dị quỷ thần. Hai phiến cửa sổ lớn giống hai cái đen nhánh con mắt đồng dạng nhìn chằm chằm bên ngoài, quỷ dị không hiểu. Một tôn cao lớn bùn lô đứng ở cửa miếu, to bằng cánh tay trẻ con cao hương còn tại phả ra khói xanh. Bùn lô liền mặt minh văn khắc dấu, phía trên khắc lấy cái này miếu lai lịch. Nói nơi đây cung phụng một tôn trăm chân thần long, bị trúc quốc cho rằng là thủ hộ thần, thường xuyên lấy huyết thực cung phụng che chở một phương bình an. Thần long miếu, chỉ là tà miếu dám lấy thần long làm tên, khẩu khí không nhỏ. Lăng Chỉ trên mặt vẻ lạnh lùng lóe lên một chân đạp nát cửa miếu, xông vào mũi hôi thối chạm mặt tới, hắn không có lập tức đi vào. Mặc dù khinh thường hợp tộc cung phụng giã thần tà tử, nhưng hắn cũng không dám chủ quan. Vạn nhất tại truyền lật trong mương, vậy liền làm trò cười. Miếu thờ rộng 7-8 trượng, đất xây đài cao bên trên cung phụng mấy tôn việc các gã tướng mạo pho tượng vây quanh chính giữa một tôn ngựa mặt lên trời thế bách túc nô công. Nguyên lai là chỉ tiểu nô công a. Lăng Chỉ khỏe miệng nhếch lên, trong lòng có chút thất vọng. Mũi chân nổi lên lôi quang, dẫm chân một cái mặt đất kịch chấn. Cả tòa miếu thờ lập tức phá thành mảnh nhỏ nháy mắt tan rã chỉ còn cái hố to. Hang động nhập khẩu rộng vài trượng canh hôi vị nương theo từng sợi yêu khí từ trong truyền ra, thần thức bao trùm động khẩu hướng phía dưới kéo dài. Hang động sâu không thấy đáy, thâm thúy hắc ám tại trong thần thức rõ ràng rành mạch. Theo thần thức thâm nhập yêu khí càng nồng đậm, Lăng Trì lông mày càng nhăn càng sâu. Trong sơn động thông đạo gập ghềnh, ở giữa từng chồng bạch cốt chồng chất chừng mấy vạn cố khoảng cách lăn lộn tại trong phân và nước tiểu giải rác khắp nơi đều là. Trong đó có cao 6-7 thước trưởng thành di cốt, cũng có nhỏ nhắn đứa bé sơn sọ. Lượng lớn trong phân và nước tiểu còn sót lại vài vóc còn chưa hoàn toàn mục nát, từ hình thức đến xem giống như là thần châu bắc địa bách tính mặc vải đầy thô tính chất. Gió lạnh từng trận bên trong, còn có đoán linh lú hồn nút trong bóng tối. Thân thức buộc thành một đường thẳng tới đáy động, một cái dài mấy trăm trượng to lớn bách túc nô công yêu thú tại máu tươi đổ bê tông trên mặt đất ngủ say. To lớn thân thể lân phiến kiên cố mà nặng nề, ngực bụng chập trùng lên xuống ở giữa long môn cảnh tứ trọng yêu khí tàn phá bừa bãi. Tốt một tòa huyết thực yêu quật. Lăng Chỉ sát tâm nổi lên, trong lồng ngực tiếng sấm rền từng trận, trong mắt lôi đỉnh càng óng ánh chói mắt. Nghe qua hợp tộc hiến tế cho giã thần tà tử, không nghĩ liền yêu thú cũng tại cùng nhau cung phụ. Còn cho cái sau lấy thần long chi danh thành lập miếu thờ, lấy cung cấp bách tính tham viếng. Lăng Chỉ trên thân điện quang dày đặt trong mắt lôi đình phun trào, một đóa to bằng cái bát tô ba màu lôi đình hoa sen xuất hiện tại lòng bàn tay. Nổ chết ngươi nghiệt trướng. Lôi quang lập lòe, ba màu lôi đình hoa sen một đầu đâm vào đèn nhánh tanh hôi hang động bên trong, hai ba cái hô hấp về sau, tiếng vang mới từ lòng đất vang lên. Mặt đất run rẩy dữ dội, dâng lên to lớn cho bụi hướng xuống lõm, sụt xuống đồng thời tiếng ầm ầm dày đặc. Giống điếc hai tiếng gào thét xen lẫn trong đó, Lăng Chỉ trong thần thức xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh cực tốc hướng xuống đất bắn mạnh. Trong chớp mắt hai cái xúc tu dẫn đầu lộ ra động khẩu, sau đó là to lớn thân thể từ trong động bơi ra. Trên thân lân phiến vỡ vụn hơn phân nửa, phần bụng máu tươi chảy xuôi giống như dòng suối nhỏ đồng dạng liên tục không ngừng, hiển nhiên là bị lôi đỉnh hoa sen gây thương tích. Khí tức tanh hôi càng nồng đậm, thổ tức lúc mặt đất đất vàng đều bị nó khỏe miệng nước bọt nhìn xuống ra hô to. Trên đầu hai cái cự nhãn nháy mắt liền phát hiện Lăng Trì thân ảnh, đen nhánh xương độc nô lên mà ra, chỉ một thoáng bao phủ khắp nơi. Chờ chính là ngươi cái nghiệt chướng. Lăng Trì lấy lôi đình linh khí phong bế bên ngoài thân không sợ chút nào, lôi xả du tẩu ở giữa đem xương độc đánh tan hầu như không còn. Hư lạnh một tiếng, trăm trượng lôi đình chân thân từ trên trời giáng xuống. Lăng Trì thân hình lóe lên cùng hợp lại là một, cự hình ma diệm chạm mã đao xoay tròn liền chặt. Một đao nhanh hơn một đao quan trọng hơn một đao. To lớn thân thể tựa như biêm ngắm, bị đỏ tươi đao quang bổ vào bách túc nô công trên thân chém ra sâu sắc rãnh máu. Sợi râu rơi, cự túc bị chém đứt mười mấy con. Con giết gào thét đến cũng phát lớn tiếng, nhu đồ dẫn tới cung phụng chính mình nhân tộc tương trợ. Đừng thề, ngươi mấy cái kia hà binh giải tướng sớm đã bị lao tử đưa đi thấy Diêm La. Lăng Trì đấu pháp cuồng bạo vô cùng, mỗi một đao đều là bạo lực chém vào. Lân phiến nổ bắn ra yêu huyết vẩy ra, kỹ xảo mười phần ngắn gọn giản dị tự nhiên, không phải là như vậy không thể tiết trong lòng hắn chi nộ. Mắt thấy xương độc chưa thể đạt hiệu quả, vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân cũng không thể khắc địch. Con giết mắt thấy không địch lại, nó quay đầu bước đi tính toán chui về chính mình hang ổ, mười phần quả quyết. Lao tử còn có thể để ngươi chạy phải không? Lôi đỉnh chân thân lồng ngực thật cao nâng lên, đỉnh đầu lôi hải hiện lên. Hai cái to lớn lôi đỉnh bàn tay trống rông xuất hiện, một cái nắm chặt cái đuôi kéo co giống như hướng bên ngoài lôi kéo. Tử vong uy hiếp phía dưới, bách túc nô công bộc phát ra cự lực, cuồn cuộn yêu khí bộc phát che khuất bầu trời, tiếp xúc đến lôi đỉnh một nháy mắt triệt để nổ tung. Lăng Trì không nhúc nhích tí nào, trăm trượng chân thân hai tay cùng nhau phát lực, từng chút đem từ trong động rút ra. Trên trăm con cự túc cày vào mặt đất mấy trượng, vẫn là bị cứ thế mà liền đất mang bùn lôi kéo đi ra. Con giết thân thể lăn lộn, mãnh liệt dãy rủa không thoát quay đầu liền hướng liền cắn. Quay đầu nháy mắt vong hồn đại mạo, chỉ thấy một cái hơn trượng bàn tay lớn chạm mặt tới, sau đó cái cổ đau xót bị kiểm chế đến xít sao. To lớn lôi đỉnh quyền giơ cao, lại ầm vang rơi xuống. 30-50 quyền về sau, con giết dãy rủa thay đổi đến càng bất lực. Phúc. Lôi quyền thay đổi thành chảo, đem phần bụng lấy ra cái lỗ thủ lớn. Hắc vụ quân yêu đang tại chính giữa, bách túc nô công tựa như ý thức được muốn phát sinh cái gì, lần thứ hai bắt đầu dãy rủa. Lăng Trì đem yêu đan lôi ra thu vào ngọc bài bên trong, hai quyển truy bảo nó to lớn con mắt. Với nghiệt xúc dám lấy nhân tộc làm thức ăn, vẫn là ta thần châu tộc nhân. Tội ác tày trời phán ngươi vạn lôi ra thân chi hình, lập tức hành hình. Lăng Trì ra lệnh một tiếng, luôn xuất pháp tùy thiên uy ra thân. Vô số đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo đều có lớn bằng cánh tay, liên tiếp bổ vào con giết trên thân. Trong chớp mắt đem nó bọc lại, tiếng kêu thảm thiết cùng lốt bút âm thanh không dứt bên hai. Cực kỳ tàn ác tràng diện kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ, khói đen bốc lên, tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu đi. Con giết thân thể càng ngày càng thẳng, cuối cùng triệt để thay đổi đến cứng ngắc. Ý thức tiêu tán một khắc cuối cùng, con giết cháy đen thân thể thẳng tắp nằm trên mặt đất, nó không quá linh quang trong đầu hiện lên một tia kỳ dị suy nghĩ, đời này thật thẳng. Chương 370, cha, cha. Chương 370, cha, cha. Mãi đến 400 vạn sợi lôi đỉnh trả lại, Lăng Trì một chân đạp nát phương này hang động. Trong đó u hồn oán linh sớm tại ba màu lôi đỉnh thần sen bạo tạc lúc liền tan thành mây khói. Ngươi lúc, cứu khổ thiên tôn, biến tròn mười phương giới, tụ tập thập phương tiên tôn tiên chúng. Nói chư nhân duyên Lăng Trì đọc rút tội phong đô huyết hồ diệu kinh, trong sáng có lực thanh âm hàm ẩn huy hoàng thiên uy ở chỗ này quân quẩn. Cắt đuôi trở về với cắt đuôi, hy vọng các ngươi đời sau không tại gặp phải đau khổ. Hắn thở dài xoay người rời đi, thế gian cực khổ người nhiều rồi, hắn cũng không phải chúa cứu thế. Trên thân còn giữ lại không nhiều thật cùng tiện toàn bộ dùng tại nơi này. Thiện ý hao hết, còn lại dĩ nhiên chính là tất cả đều là ác. Vô biên vô hạn ác, ma diễm ngập trời hùng, còn có thần uy như ngục lôi đỉnh thiên uy. Gió êm sóng lặng trên mặt biển đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng, đó là Lăng Trì trong lòng mãnh liệt sát ý cụ hiện. Trong cơ thể cái kia một sợi vinh quang tột đỉnh sát ý đã ẩn dưỡng nhiều ngày, hóa thành sương mù bao phủ tâm hồn bên trong. Mỗi khi Lăng Trì sát ý bừng bừng phân chấn thời điểm, nó liền có thể được đến tầm bổ. Nhất là tại trắng trợn giết chóc quá trình bên trong, nó liền sẽ càng lớn mạnh. Ti tiện học tộc, các ngươi ác mộng giáng lâm. Lăng Trì mái tóc màu đen đánh tan, theo gió đẩy trời của vũ. Nên miệng lên một tia mang theo ma tính điên cười, cuối tầm mắt chính là cái kia vài tòa vây quanh trúc đảo hòn đảo. Đỏ tươi ma diễm hiện lên, thân ảnh của hắn biến mất giữa không trung. Lăng Trì quá cảnh không có một mảng cỏ. Tiếng kêu thảm thiết khắp nơi vang lên, bản nguyên sấm sét trả lại liên tục không ngừng. Xung quanh bốn tòa hòn đảo không bằng trúc đảo như vậy lớn, bất quá một huyện chi địa. Trước trước sau sau bất quá nửa canh giờ, trúc quốc phạm vi trong vòng liền rốt cuộc tìm không ra một cái còn sống hợp tộc. Địa lao mở ra, gông xiềng chặt đứt, mấy ngàn tên bị bắt cóc ở đây thần châu bách tính chết lặng con mắt, nhìn thấy một sợi chói mắt lôi đỉnh lóe lên một cái rồi biến mất. Một lao giả đâm một cái xương đùi, lấy dũng khí lảo đảo đẩy ra cửa tù đi ra địa lao. Giữa trưa ánh mặt trời chói mắt mà chói mắt, hắn híp lại hai mắt lắng nghe chim biển thanh thúy kêu to quanh quẩn ở bên tai. Gió biển mặn mặn là tự do hương vị, chỉ là trong đó tanh hôi không biết từ đâu mà đến. Sau một hồi lâu lão giả mở ra vẫn đục hai mắt, sau đó cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ thật lâu bất động. Lọt vào trong tầm mắt chỗ một vùng đất trống, nơi xa còn có khói đen quấn, giống như là bị lửa lớn rừng rực đốt cháy qua phía sau bộ dáng. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, vì sao chính mình vị trí địa lao lại có thể tại trong hỏa hoạn bình yên vô sự. Bất quá cái này đều không trọng yếu là những võ sĩ kia trông coi một cái cũng nhìn không thấy. Không riêng gì võ sĩ, bốn phía liền một người sống đều không có. Lão giả ném xuống xương đùi ngồi liệt tại trên mặt đất gào khóc, tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên nước mắt tứ chảy ngang. Sau đó càng ngày càng nhiều người từ khắp nơi trong địa lao đi ra, nam nữ già trẻ tan nát cõi lòng tiếng la khóc, quanh quẩn tại cái này tòa khoảng cách thần châu đại địa mấy ngàn dặm xa đảo nhỏ vô danh bên trên. hy vọng các ngươi đều có thể sống sót, sống tự do một chút. Tạo thành cái này tuyệt thế hung án cự ma lăng chỉ lấy ra từ địa đồ lần thứ 2 quyết định thạch quốc phương hướng, điên cười một tiếng trực tiếp xuất phát. Hắn đã hết hắn có khả năng, còn lại toàn bộ đều giao cho thiên ý trước đây tại thần đô giết thạch quốc chi chủ thân nhi tử và thân đệ đệ, vì phòng ngừa đối phương trả thù, hắn chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường đem bóp chết tại này sinh bên trong. Này, sóng khí nổ tung, thổi tan không trung tầng mây. Từng tiếng sấm giữa không trung vang lên, lăng chỉ hóa thành lôi đỉnh càng bay càng nhanh. Mặt biển đen nhánh bên trên đồng bền một chút bạch phàm, chứa đầy người nô lâu thuyền theo gió bừng nâng lên mang theo thân thuyền lái về phía phương xa. Chỉ cần có thể thuận lợi đem nhóm này thần châu huyết thực giao cho trong tộc đại nhân, ta liền có thể cưới yêu thích Xuân tiểu thư, thật là khiến người ta chờ mong a. Tuổi trẻ tháng thay mặt đầu võ sĩ đầy mặt hy ý, trong lòng suy nghĩ Xuân tiểu thư luyện chuyển dáng người đáng yêu khuôn mặt, đỡ cột buồm nhìn về phía mặt biển phần cuối tựa hồ nhìn thấy chính mình tương lai cuộc sống tốt đẹp. Rời đi cột buồm, tuổi trẻ võ sĩ khắp nơi tuần sát một vòng, chủ yếu là nhìn khoang thuyền dưới đáy mấy trăm tên thần châu người nô có hay không an ổn, cái này quan hệ đến hắn sau này hạnh phúc. Đại gia tiếp tục cố gắng, lại có 5 ngày chúng ta liền về đến cố hương, đến lúc đó tại hạ mời mọi người uống gia tộc rượu ngon. Tuổi trẻ võ sĩ rửa khoang thuyền cao giọng hô to, một đám đi theo gia thần võ sĩ tùy thân đáp lời. Ầm ầm. Trên bầu trời lôi đình đột nhiên hạ xuống, thô to như thùng nước lôi đình một phân thành 2, 2 phân thành 4 thay đổi đến càng ngày càng nhiều, chạy thẳng tới trên thuyền chuyển nô võ sĩ. Không tốt, có lôi bạo. Nhanh quay trở lại tránh né. Trên thuyền võ sĩ cực kỳ hoảng sợ, làm sao cũng nghĩ không thông gió êm sóng lặng thời tiết lại đột nhiên xuất hiện lôi bạo. Màu tím lôi đình giáng lâm giống như thần phạt, Linh Châu cảnh võ sĩ không có bất kỳ biện pháp nào. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền vào bên tai của hắn, tuổi trẻ võ sĩ lệ rơi đầy mặt. Đại thần tại bên trên, ta tiểu đảo cung nam đã làm sai điều gì, muốn tiếp nhận như vậy tàn khốc trừng phạt. Hắn không cam lòng phát ra gầm thét, nhưng mà đáp lại hắn chỉ có uy nghiêm lại tàn khốc lôi đình. Kịch liệt đau nhức từ đỉnh đầu truyền đến, tiểu đảo cung nam thân thể giống khối vải rách đồng dạng bay ngược giữa không trung, sau đó lọt vào băng lãnh trong nước biển. Tại hắn ý chí tiêu tán phía trước, ngắn ngủi cả đời mảnh vỡ thức hiện lên, cuối cùng lưu lại tại cái kia kêu xuân nữ tử trên thân, mãi đến triệt để trầm luân tại trong bóng đêm vĩnh hằng. Mấy bạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại, lăng chỉ liền xuống đi nhìn một chút tâm tư đều không có. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, khoang thuyền gông xiềng bị đánh đến vỡ nát. Bóng ánh lôi quang ngắn ngủi lại vĩnh hằng chiếu sáng khoang cơ số trăm thần châu người nô sợ hãi mặt. Không trung trên tầng mây lôi quang cực tốc vạch qua, nhanh giống như lưu tinh. Lăng chỉ lòng có cảm giác đống nhiên dừng ẩn vào tầng mây bên trong, trên mặt đều là mừng rỡ. Hảo tiểu tử, ngươi xem như ăn xong rồi. Thân thức mới vừa luồn vào ngọc bài không gian phía sau trực tiếp sửng sốt, luôn cảm giác chỗ này thiếu một chút cái gì. Đỏ thâm óng ánh phá diễm đao đã hoàn toàn mất đi rực rỡ, biến thành một đám bột phấn rải rác ở trong góc. Một đạo hắc quang đống nhiên xuất hiện, vây quanh hắn vui sướng phi hành. Ngắn mà nhỏ nhắn màu đen thân đao bộc phát ra cực tốc nhấc lên tiếng xé gió, thanh thúy đao ngâm tựa như tại cùng hắn chào hỏi, trong đó thân cận nhu mộ chi tình tự nhiên sinh ra. Cái này, Trừ Bạo Khải Linh. Lăng Chỉ hết sức vui mừng, đưa tay liền muốn đem chộp vào trong lòng bàn tay. Trừ Bạo vẫn cứ rung động không thôi, hắn nhịn không được khẽ vớt lưới đao đồng thời ý chí chìm vào thân đao tiếp xúc vị này tân sinh sinh linh. Ông, Trừ Bạo thân đao run lên, Lăng Chỉ lòng có cảm giác bước ra một giọt vàng nóng ánh trong lòng tinh huyết trực tiếp dung nhập thân đao bên trong. Sau một lát, hắn tâm niệm vừa động Trừ Bạo tự động bay đến trước mặt hắn lơ lửng tại chóp mũi phía trước, đen nhánh thân đao có một loại màu sắc sặc sỡ cảm giác. Thôn vệ qua phá ngọn lửa thân đao có chút kỳ dị biến hóa, hình như nhiều thứ gì. Lăng Chỉ hết sức yêu kỳ, khẽ vuốt trôi đao cẩn thận cảm thụ trong đó và bị. Trừ Bạo cùng Trảm Mã đao chu ác khí tức gần nhưng lại không hoàn toàn nhất trí, Trảm Mã đao vận càng nhiều hơn chính là chu sát phá địch huyết chiến chi ý mà Trừ Bạo trên thân đao vận nhưng là cùng loại với lôi đỉnh chi uy nghiêm, có một loại uy hoàng thiên uy chi ý chu ác chính mình bay ra dán tại Lăng Chỉ bên người nhìn chăm chú quan sát, trên thân đao đỏ tươi đường vân dần dần sáng lên. Giết chóc chi ý bừng bừng phân chấn biểu thị chính mình dẫn đầu đại ca địa vị. Lăng Chỉ suy nghĩ ra kết quả về sau trong lòng không rõ ràng cho lắm, thế nhưng vô cùng rung động. Lúc trước rèn đúc hai cái này thời điểm sử dụng tài liệu hoàn toàn nhất trí, tại sao lại hai loại không đồng ý chí? Ánh mắt chuyển rời đến bên người Chu Ác trên thần, muốn nhìn xem nó ăn phá ngọn lửa về sau có gì biến hóa. Cha. Một tia non nớt lại kiên nghị nam đồng thanh âm tại Lăng Chỉ đấy lòng đống nhiên vang lên. Chương 371, Vinh Cường Mã Tráng. Chương 371, Vinh Cường Mã Tráng. Cha. Lăng Chỉ đột nhiên sững sờ. Một nháy mắt hắn gần như cho rằng chính mình nghe nhầm rồi. Người nào đang nói chuyện? Cha. Trong lòng lần thứ hai vang lên âm thanh kia, Lăng Chỉ ánh mắt dần dần thay đổi đến bất khả tư nghị quay đầu nhìn hướng Chu Ác. Chu Ác, là ngươi đang nói chuyện? Lăng Chỉ hai mắt trừng đến căng tròn, chố mắt đứng nhìn nói. Cha. Thật đúng là ngươi. Lăng Chỉ trong lòng cảm nhận được Chu Ác trên thân truyền đến thân cận chi ý, cái này mới kịp phản ứng. Hào tiểu tử, ngươi thế mà có thể mở miệng nói chuyện? Cha. Chu Ác thanh âm non nớt lần thứ hai vang lên. Ngươi tiểu tử này đột nhiên mở miệng dọa ta một hồi, an phá ngọn lửa về sau lại có như vậy biến hóa lớn. Lăng Chỉ thoải mái cười to. Nói một chút đi, ngươi cùng Trừ Bạo vì sao có như vậy lớn khác biệt? Cha. Đừng kêu cha, về sau gọi ta. Lăng Chỉ sắc mặt cứng đờ, đột nhiên nghĩ đến một loại không quá tốt có thể. Các loại, ngươi nên không thể liền sẽ nói một chữ này a. Lăng Chỉ một cái nắm lấy Trảm Mã đao trôi, trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt mở miệng hỏi. Cha. Chu Ác thoát khỏi bàn tay ấm áp, vây quanh Lăng Chỉ vui sướng hô. Lăng Chỉ nhìn xem Chu Ác nâng trán thở dài, thật đúng là như vậy a. Cũng được, sơ sinh đứa bé còn có cái bi bô tập nói quá trình đâu, huống chi là Chu Ác như vậy trong đạo sinh linh. Về sau ta thật tốt dạy ngươi. Lăng Chỉ vui tươi hớn hở nói, đồng nhiên khỏe mắt dư quang khẽ quét mà qua, cuối cùng phát hiện ngọc bài không gian bên trong là lạ ở chỗ nào. Ta bịa đá đâu? Ta lớn như vậy một phương bịa đá đâu? Lăng Chỉ lập tức ngây ra như phỗng, chỉ vào trượng cao bệ đá hỏi. Nguyên bản hẳn là có một phương hơn trượng bia đá đứng sừng sững trên bệ đá, phía trước luyện hóa lôi điệu cơ cơ về sau, phương bia khắc dấu phủ văn bia đá một mực đặt ở ngọc bài bên trong chưa từng để ý tới qua. Hiện tại đột nhiên biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại một bãi bột đá lưu tại nguyên chỗ, hắn có chút không nghĩ ra. Lao tử bia đá chính mình chân dài chạy sao? Lăng Chỉ có chút buồn bực, hắn nguyên bản kế hoạch có một ngày có khả năng hiểu thấu đáo phía trên phủ văn, chính mình lại có thể nhiều một đạo con bài chưa lật. Cha. Chu Ác bay đến trước mắt hắn, mũi đao chỉ vào Trừ Bạo vui sướng kêu lên. Trừ Bạo trốn tại trả mã đao sau lưng, lại có một tia ngượng ngùng cảm giác truyền đến. Hắn lúc này kịp phản ứng, khiếp sợ nhìn xem Trừ Bạo. Sẽ không phải là ngươi đem bia đá ăn đi? Hắn đem Trừ Bạo nắm ở trong tay bắt đầu thẩm vấn nói. Cũng là không phải cảm thấy đau lòng hoặc là không nỡ, chính là tới quá đột ngột có chút vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Trừ Bạo rung động bay ra lòng bàn tay của hắn, đen như mực thân đao đột nhiên nổi lên u lam lôi quang, sau đó trải rộng toàn bộ thân đao. Đây là không đợi Lăng Chỉ nói xong, Trừ Bạo thân đao lôi quang tập hợp, biến thành mấy viên chừng hạt gạo phù văn lóe ra óng ánh lăng quang. Phù văn từ thân đao đến mũi đao du tẩu không ngừng, từng kia hồ quang điện lốt bốp liên tiếp nổ vang, liền Lăng Chỉ bản tôn trong cơ thể ba màu lôi đỉnh đều bị quấy dậy. Cũng được, nói không chừng cái này vốn nên là cơ duyên của ngươi. Lăng Chỉ cười xoa xoa Trừ Bạo chôi đao, cái sau nhu thuận nắm tại trong lòng bàn tay hắn thỉnh thoảng lôi quang lập lòe. Chu Ác cũng lại gần dán vào Lăng Chỉ, một bộ vui vẻ hòa thuận dáng dấp. Sau một lát, phân đi ra ý chí trở về bản thân. Cơ cơ. Xanh ngân mẩn lôi điệu cơ cơ đột nhiên xuất hiện tại Lăng Chỉ bả vai, nghiêng cái đầu nhỏ trừng lớn con mắt nhìn xem Trừ Bạo trên thân phù văn. Phía trước luyện hóa lôi điệu thời điểm, nó liền chiếm cứ phương này bia đá, liền Lăng Chỉ thần thức lôi đỉnh đều bị luyện hóa một sợi, chọc cho hắn giận tím mặt. Cơ cơ ngạc nhiên nhìn xem Trừ Bạo thân đao du tẩu lôi đỉnh phù văn, cơ cơ chít chít réo lên không ngừng. Chu Ác tại cũng tại Lăng Chỉ trong đấy lòng đa đa cha không ngừng la lên, chỉ còn lại Trừ Bạo vây quanh Lăng Chỉ vờ quanh, không nói được lời nói lo lắng xuông. Trong lúc nhất thời hắn lại có loại gia tộc nháy mắt mở rộng, binh cường mã tráng loại này không hợp thói thường cảm giác. Chu Ác, về sau đại ca gọi ngươi A Chu có thể được. Còn có A, huynh đệ chúng ta ở giữa giúp đỡ lẫn nhau, ngươi về sau kêu ta đại ca hoặc là huynh trưởng cũng được, đừng kêu cha. Lăng Chỉ vỗ vỗ chạm mã đao nói. Chu Ác Trừ Bạo cùng lôi điệu cơ cơ khác biệt, hai vị trí đầu người trong lòng hắn là cùng nhau đi tới đồng bạn. Cái sau hiện tại là hắn thích sủng, về sau linh trí trưởng thành hoàn toàn suy nghĩ thêm vấn đề khác. Cha. Chạm mã đao vui sướng đáp lại, Lăng Chỉ cảm giác nó thanh âm non nớt vậy mà cùng chính mình khi còn bé có mấy phần giống nhau. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem gào thét mà phi Trừ Bạo nói, Trừ Bạo đừng nội, đại ca cao thấp cũng lại cho ngươi tìm đem linh khí cho ngươi ăn. Hắn lạnh lùng trên mặt đều là ôn nhu, mang theo tiểu ý A Chu, về sau không cho phép ức hiếp ngươi. Trừ Bạo muội hắn đột nhiên ngừng, hắn không biết vì sao lại vô ý thức đem Trừ Bạo trở thành là tiểu nữ đồng. Nếu là nữ đồng, tiêu Trừ Bạo có thể hay không có một chút quá cái gì kia. Hắn nhìn xem Trừ Bạo nhíu mày do dự một lát, vẫn là chờ ngươi khai linh trí về sau chính mình quyết định đi. Lăng Chỉ hạ quyết tâm, về sau để Trừ Bạo chính mình cho chính mình đặt tên, hắn thực tế không có phương diện này thiên phú. Cơ cơ. Lôi điệu tại mở ra cái nhỏ, một đạo mảnh tử tinh lôi đỉnh đột nhiên bổ vào Trừ Bạo trên thân, cái sau lập tức lôi quang đại tác rầm rạp chẳng chỉ phù văn tùy theo sáng lên. Đây là phù văn điểm sáng một mấy mắt, Trừ Bạo thân đao uy thế nháy mắt phóng to vô số lần, bất quá chỉ duy trì một lát liền trở về tại yên lặng. Chỉ còn lại vốn là 9 cái phù văn lóe lang quang, du đầu tại đen nhánh trên thân đao. Ý của ngươi là Trừ Bạo trên thân phù văn thần bí cần chính nàng chậm rãi kích hoạt. Lăng Chỉ giơ bàn tay lên nâng lôi điệu nhỏ giọng hỏi. Cơ cơ. Cái sau tại trong lòng bàn tay hắn vui sướng nhảy nhảy nhót nhót, sau đó nhảy lên bả vai cọ gò má của hắn. Cha minh bạch, ngươi tam cô nếu muốn nắm giữ những phù văn này chỉ sợ còn cần thời gian rất dài mới được, nàng bây giờ linh trí cao hơn ngươi không đến đến nơi đâu. Lăng Chỉ vừa dứt lời, Trừ Bạo lập tức lôi quang đại tác ở bên cạnh hắn phi nhanh nhất lên từng trận lôi bạo thanh âm, thanh thế kinh người. Phản phất tại chất vấn Lăng Chỉ dựa vào cái gì nói nàng linh trí cùng cái này xòa điệu đồng dạng thấp kém. Tốt tốt, là đại ca sai. Hắn có chút bất đắc dĩ, xem ra hải tử thông minh cũng không phải chuyện gì tốt, về sau không tốt mang theo. Cơ cơ. Lôi điệu quạt cánh nhỏ, mỏ chim đỉnh lấy chóp mũi của hắn thở phì phò nhìn xem hắn. Hoàn toàn không hiểu vì cái gì bối phận của mình cứ thế mà so hai cái đao linh thấp hơn một đời. Lăng Chỉ bỗng cảm giác đau đầu, một đại gia đình vẫn là Chu Ác nhất là bất lo. Trấn an tốt chúng tiểu nhân, Lăng Chỉ tại trong gió biển hóa thành lôi đỉnh biến mất tại tầng mây bên trong. Hôm nay Chu Ác mở miệng, Trừ Bạo khải linh, đây là song hỷ lâm môn. Phải dùng một tràng thịnh đại giết chóc xem như khánh điện, lấy hợp tộc đầu người xem như chính mình cho Chu Ác Trừ Bạo hạ lễ. Ha 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 ha. Ma tính tiếng cười ở trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, Lăng Chỉ một đầu đâm vào dưới tầng mây một khắc lại đem thổi tan. Gào thét ở giữa phi hành mấy trăm dặm, Lăng Chỉ đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Trên mặt biển một tòa vô danh hòn đảo ngay tại tế tự. Mấy trăm tên võ sĩ vây quanh mười mấy cái mặt đeo mặt nạ vàng kim tế ti vây quanh thần đài ngồi xếp bằng. Trên đài cung phụng một tôn đầu người gấu thân giả thần, to lớn pho tượng bên trên hắt đầy huyết dịch, mười phần quỷ dị. Bên dưới tế đàn mặt tự nhiên là tế phẩm, cùng tầm thường nhân gian tế ti khác biệt chính là nơi đây tế phẩm dùng chính là người sống sơ sơ. Trước mắt lôi quang hiện lên, trong lòng sát tâm nổi lên. Vũ Hổ, coi như các ngươi gặp may. Chương 372, người sống tế. Chương 372, người sống tế. Mấy trăm tên người sống sờ sờ bị ngăn chặn miệng cột vào trên mặt đất không thể động đậy, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. rất nhiều còn nhỏ hài đồng đã sớm bị dọa đến ngu ngơ tại chỗ, liền khóc đều quên. Tế phẩm phía trước là một cái khắc lấy quỷ dị đường vân danh máu, mà chư vị tế phẩm cái cổ vừa vặn đặt ở danh máu bên trên. Chỉ chờ tế ti ra lệnh một tiếng, các võ sĩ liền cùng nhau tiến lên đem còn lại tế phẩm giết lấy máu. Vô thượng nhân hùng tôn thần, mời lắng nghe ngài trung thành nhất tín đồ cầu nguyện. Chuẩn bị lấy thần châu nhân tộc huyết thực 990 số lượng, lấy thủ tôn thần hàng pháp chi ân điển. Cầm đầu tế ti miệng lẩm bẩm, ánh mắt lóe ra tàn khốc tia sáng. Trên tay pháp ấn thay đổi, toàn thân tà linh chi khí chậm chậm dâng lên, ở sau lưng hắn tập hợp thành một đoàn. Một tôn mấy trăm trượng cao mặt người gấu thân ngưng tụ giữa không trung, tế đàn phía trước rậm rạp chẳng chịt quỳ đầy đất người, trong miệng hô to nhân hùng tôn thần chi danh, ánh mắt lộ ra vô hạn vẻ cuồng nhiệt. Cầm đao võ sĩ chuẩn bị lấy máu. Chỉ đợi phi điều đại nhân đến tới nhất thời lại đồng loạt động thủ, không cho phép trước thời hạn càng không cho phép trì hoãn. Rõ chưa? Là, yêu chiều các hạ. Chúng võ sĩ rút đao ra khỏi vỏ cùng kêu lên đáp lại. Phi điều tế ti sắc mặt trang trọng, chờ mình trợ thủ yêu chiều an bài xong sau, trong tay pháp ấn đã hoàn thành. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, chỉ chờ huyết tế hoàn thành chính mình liền có thể trở thành tôn quý long môn cảnh đại nhân, tận hưởng vô thượng quyền lợi cùng địa vị. Chuẩn bị oanh. Đỉnh đầu đột nhiên truyền ra lôi đỉnh tiếng vang, đem phi điều cưỡng ép đánh gãy. Hắn hít sâu một hơi vừa muốn hô lên âm thanh, liền bị đỉnh đầu tiếng sấm đánh gãy suýt nữa nghẹn ra nội thương. Phi điều ác hổ kêu chiều phẫn nộ ngẩng đầu, chỉ thấy trên không đám mây đen dày đặc, dậm dặm chẳng chỉ tiếng sấm tùy theo vang vọng mấy trăm dặm. Cái thời tiết mắc toi này, mà lại lúc này sẽ đánh. Chậm trễ ta đại hảo sự. Phi điều hung dữ nói, sắc mặt âm lệ mà hung ác. Tế phẩm bọn họ lo lắng để phòng nhìn xem lôi vân, trong lòng không ngừng cầu nguyện lao thiên hiển linh, hạ xuống thần phạt đánh chết đám này bắt vực xuất sinh. Lăng Chỉ đương nhiên nghe không được bọn họ cầu nguyện, hắn chỉ là đi qua nơi đây. Chưa từng thấy huyết tế nghi thức hắn cảm thấy hứng thú, cho nên không có vội vã xuất thủ. Gặp Bô Bô một trận giải thích về sau liền muốn động thủ, Lăng Chỉ thất vọng ở giữa trực tiếp động thủ. Hắn há có thể mắt thấy thần châu bách tính bị hợp tộc nghiệt xúc như vậy đổ sát, liền tính nhân ma như hắn như vậy, đều là chỉ giết có tội đắc tội chính mình có lợi ích xung đột các loại. Ân, ta nói chính mình làm gì? Lăng Chỉ hai mắt lôi đình ngưng tụ, âm thầm lắc đầu. Ta thật không phải cái thứ tốt ta, ha 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 ha. Âm ầm lôi minh che giấu hắn ma tính lại điên cuồng tiếng cười. Chu Ác trừ bạo phi hành tại bên người, chia nhóm hai bên giống như hộ pháp. Lôi điểu uy phong lẫm liệt đứng tại đỉnh đầu hắn, toàn thân xanh mơn mận chỉ có con mắt hiện ra bóng ánh tử quang, lôi đình áp vũ ở giữa. Lần này, cả nhà tập thể xuất động. Tiếng sấm ầm ầm thiểm điện tùy thân, thiên uy ra thân Lăng Chỉ khí thế đỉnh cao nhất. Cơ cơ. Lôi điểu đứng tại Lăng Chỉ đỉnh đầu cảm xúc bành trướng, chim sinh đã đến đỉnh phong nhất. Cơ cơ, ngươi cho ta xuống. Người khác không biết còn tưởng rằng lão tử là tọa kỵ của ngươi. Lăng Chỉ đầu hất lên, lôi điểu một đầu mới ngã xuống, sau đó cánh nhỏ mãnh liệt quạt tiến vào bên cạnh lôi đỉnh bên trong. Cơ cơ, lôi điểu lập tức giận dữ, một đạo tử tinh sắc lôi đỉnh phun ra chém thẳng vào đám người chính giữa. Ha 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 ha, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Lăng Chỉ quát to một tiếng, quần quần uy áp phía dưới, mấy cái võ sĩ bị dọa đến mắt trợn trắng lên, khỏe miệng chảy xuống màu xanh mật, vậy mà trực tiếp bị dọa bể mật chết đột ngột tại chỗ. Đại nhân tha mạng. Phi điểu nguyện ý làm nô. Phi điểu tế ti bị long môn cảnh uy áp ấn té xuống đất, lúc này đã triệt để sợ choáng váng, trên mặt bảo trì thần bí mặt nạ rơi trên mặt đất còn không tự biết lớn tiếng hô hào cứu mạng. Tiêu Triều đồng dạng nằm dạp trên mặt đất hai đùi run rẩy cổ họng nhấp nô, cái chán sau lưng mồ hôi lạnh như mưa to rơi xuống, nháy mắt ướt nhẹp tế bảo. Chính mình đám người này tu vi cao nhất cũng chỉ được thần biến đỉnh phong, mà địch nhân vậy mà xuất động long môn cảnh cường giả đánh lén bọn họ thực tế không hợp với lẽ thường. Nhìn lên uy áp còn không phải bình thường long môn cảnh cường giả, bọn họ lúc nào trọng yếu như vậy, đáng giá bực này đại nhân vật đích thân độc thủ. Mấy ngàn trượng chớp mắt liền đến. Oeng. Giết chóc đang vang dền bên trong bắt đầu, Lăng Chỉ xuất thủ chính là lôi hải rửa sạch, dẫn mãng xà đồng dạng lôi đình một đầu đâm vào địch bảy trực tiếp nổ chết mạng lớn. Sau đó một cái to lớn lôi mâu từ trong lôi vân bắn ra, mặt người gấu thân hư ảnh trong khoảnh khắc liền bị nổ thành hư vô. Phi điểu tế ti bị đè ở trên mặt đất không thể động đậy, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn khối lớn nội tạng lẫn vào máu tươi phun mạnh. Trảm mã đao dung cảm tiến tới thiết huyết công kích, đỏ tươi đao quang nối thành một mảnh, khuynh thiên sát ý phía dưới chém giết chúng võ sĩ giống như tàn sát chó đồn. Mười mấy cái võ sĩ trực tiếp bị lăng không trẻ thành huyết nhục không xương, ngã xuống đất lúc trái tim còn tại nhảy lên, thủ đoạn tàn khốc hoàn toàn được Lăng Chỉ chân truyền. Chu Ác bên cạnh hắc làm chi quang hiện lên, vừa vào chiến trường trừ bạo không một chút nào gặp luống cuống. Màu xanh lôi phủ thời gian lập loè tuôn ra lôi quang đem thân đao bao khỏa, lướt qua đều là chân cụt tay đứt, vô số huyết quang phóng lên tận trời. Lôi điểu cơ cơ cũng không cam chịu yếu thế, trong miệng tử tinh lôi điện phun ra, nhỏ bé lại chói mắt, đem một đám võ sĩ trực tiếp nổ lên trên trời, lại hóa thành huyết vũ rơi xuống. Trong chớp mắt, mấy trăm võ sĩ tử thương vượt qua tám thành. Tế phẩm bọn họ sợ ngây người, bọn họ chỉ là ở trong lòng cầu nguyện một phen, hy vọng thượng thiên hạ xuống thần phạt xử lý đám này võ sĩ. Không nghĩ tới phía trên không những hạ xuống thần phạt, liền người cũng cùng một chỗ xuống. Bọn họ lấy đầu đuổi cái mông bệnh lên đến lao cao, cố gắng dây rủi lấy rời xa chiến trường, sợ bị cuồng bạo lôi điện tác động đến. Lăng công tử sao lại tới đây? Chỉ có một người đầu chọc độc nhãn long kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ, còn xuống thân thể nhìn xem Lăng Chỉ bóng lưng suy nghĩ ngàn vạn. Bản nguyên sấm sét chi khí liên tiếp trả lại, Lăng Chỉ trong cơ thể lôi hải cuồng bạo lại mãnh liệt. Hắn đưa tay chỉ một cái, đầu ngón tay lôi đỉnh bắn mạnh đem phụ cận võ sĩ chém thành thang cốc, trở tay ném ra một đạo lôi mâu đem Cưu Triều đinh giết tại nguyên chỗ. Treo lên. Lăng Chỉ nói ra lôi pháp đi theo, lôi hải bên trong lập tức có năm đạo lôi đỉnh xiển xích bắn ra, nháy mắt tại phi điểu tế ti mặc trên người ra mấy cái lô lớn, sau đó đem treo ở giữa không trung. Xiển xích căng thẳng, phi điểu có quá kiểu chữ treo ở giữa không trung. Thiên Vệ một bên giết chóc không thú vị lại buồn tẻ, Lăng Chỉ đứng chắp tay lơ lửng tại chiến trường một góc, tùy ý trong nhà chúng tiểu nhân xông pha chiến đấu hưng phấn giết địch. Phất tay một tia chớp tinh chuẩn đem một đám thần châu bách tính cởi trói, cái sau tiếng lòng kinh sợ ở giữa lập tức đồng loạt ngã lăn một mảnh, trong miệng cảm niệm từ không dứt bên hai. Dám hỏi anh hùng tôn tính đại danh, tiểu lão nhân Giang Tông nghĩa khấu tạ anh hùng ân cứu mạng. Cầm đầu đi ra một cái run run rẩy rẩy lão giả, một đầu liền muốn đập đi xuống. Lăng Chỉ tranh thủ thời gian nghiêng người tránh đi đem hắn ngăn lại, cũng không trực tiếp báo lên ra môn. Lão trượng không cần như vậy, ngươi là từ chỗ nào bị bắt tới? Tiểu lão nhân vốn là Bắc Địa Hổ thành hành thương người bán hàng rong, trước mấy ngày ở ngoài thành nông thôn gào to bán hàng, đột nhiên xuất hiện mấy cái cường đạo đem ta đánh ngất xỉu, tỉnh nữa lúc đến đã tại trên thuyền, sau đó liền nhịn đến nơi đây. Tiểu nhân là Hải Châu Hồng Thạch đạo công tử, dân phụ Hàn Châu người chúng bách tính mồm năm miệng mười Lăng Chỉ đến nghe cái đại khái, hắn vừa muốn đáp lời đột nhiên trong đám người nhìn thấy đầu chọc độc nhãn long có chút dễ thấy, có vẻ như ở đâu gặp qua. Chỉ là tu vi không khớp, hắn trong ấn tượng người kia có ít nhất khí hải cảnh tu vi, mà trước mắt đầu chọc hán tử không chút nào tu vi cũng không có. Chương 373, A Long. Chương 373, A Long. Ngươi không phải Hải Hà Bang A Long sao? Vì sao luân lạc tới loại này hoàn cảnh? Linh quang lóe lên, Lăng Chỉ nhớ tới lúc trước lần thứ nhất đi Bắc Cảnh Âm Sơn thời điểm, Hải Hà Bang trên thuyền tên là A Long cái kia đầu chọc hán tử. Khi đó trên đường gặp Hạ Yêu, A Long anh dũng đi đầu nhảy vào trong sông cùng hắn chém giết, chính mình còn ra tay cứu hắn một mạng. Chúng bách tính xem xét chính mình đám người này bên trong thế mà còn có người nhận biết bực này cao nhân, nhộn nhịp quay đầu khiếp sợ nhìn xem A Long mắt lộ ra kỳ quang. Công tử vậy mà còn nhớ tới A Long. Đầu chọc độc nhãn Long trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, không ngờ bị hắn coi là mục tiêu tồn tại thế mà còn nhớ tới chính mình, thần sắc lập tức thay đổi đến kích động. Gặp Lăng Chỉ không có tự giới thiệu, hắn đem bên miệng Lăng chữ nuốt trở vào. Hắn lần trước gặp qua Lăng Chỉ về sau, bất quá là ngắn ngủi mấy tháng thời gian, khi đó Linh Châu cảnh Lăng Chỉ đã trở thành Bắc Cảnh chói mắt nhất tồn tại. Liên người già trẻ em đều biết rõ Bắc Cảnh bên này ra khó lường cái đại nhân vật, huống chi là thông tin linh thông Hải Hà Bang, mỗi lần đề cập Lăng Chỉ đều là một cỗ tự hào cảm giác. Mỗi lần có Lăng Chỉ thông tin truyền về, bang chủ đều sẽ trắng trợn chúc mừng một phen, nói cùng hắn cùng Lăng Chỉ đã từng kề vai chiến đấu, chém giết mã bang bên trong vô số. Bây giờ Lăng Chỉ đã trở thành hắn chỉ có thể ngưỡng vọng cường giả, còn có thể ghi nhớ tên của hắn, hắn đã đủ hài lòng. A Long nhiều tạ công tử ân cứu mạng, đây là ngài lần thứ hai cứu ta. A Long hai đầu gối mềm nhũn lại phát hiện trước người một bức nhìn không thấy tường đem hắn ngăn cản, làm sao cũng quỷ không đi xuống. Ta nhớ kỹ ngươi có khí hải cảnh tu vi a, vì sao thành bộ dáng này? Lăng Chỉ dò xét một cái nháy mắt trong lòng đoán cái bảy tám phần. A Long thở dài, từ từ nói ra ngọn nguồn. Từ khi lần kia gặp phải băng lăng thương kỳ tầm về sau, đất liền sông lớn bên trong hà yêu quỷ quái càng ngày càng nhiều. Tại một lần đi thuyền trình bên trong hắn bị một tôn linh châu cảnh yêu vật tổn thương đến đan điền, toàn thân tu vi mất hết may mắn nhặt cái mạng. Hải Hà Bang chuẩn bị sắp xếp người cho hắn dưỡng lao đưa mà, thế nhưng hắn nản lòng thoái chí không muốn tại ngày xưa minh đệ trước mặt như cái phế nhân đồng dạng, về sau lưu lại phong thư độc thân ra đi lưu lạc thiên ai, số một ngày tính toán một ngày. Không may tại Hồng Thạch đảo bên trên uống say bị bắt, sau đó bán ra đến đây. Lăng Chỉ nghe xong vỗ vỗ bờ vai của hắn thở dài, thần thức quét qua A Long trong đan điền tình huống liền rõ ràng hiện ra. Khí hải vỡ vụn đan điền vỡ vụn, đã là hết cách xoay chuyển. Tất cả đều là mệnh, nửa điểm không do người. Nguy cơ sinh tử phía trước có thể nhặt cái mạng cũng đã là đi đại vận. Công tử, có cái tình huống mời ngài biết. Ta ngày đó bị bắt lúc uống say mơ mơ màng màng ở giữa nghe nói một người xưng thủ lĩnh là võ lớn, ta trước đây gặp qua rất nhiều lần thần đô đến khách nhân, cái kia võ lớn chính là thần đô khẩu âm, tuyệt đối không sai. Về sau tại lên thuyền thời điểm mơ hồ nghe thấy hắn cùng võ sĩ đối thoại, bọn họ ít nhất đã vận chuyển mười mấy vạn thần châu bách tính tới đây. A Long trịnh trọng nói, họ võ, thần châu hoàng triều chỉ có một cái gia tộc dùng võ làm họ, đó chính là đường kim hoàng tộc. Hoàng tộc lại có thể thế nào? Giết không được sao? Lăng Chỉ khoe miệng khẽ nhếch, đem võ lớn người này ghi ở trong lòng, quay đầu vô vô A Long bà bay. Cái sau lập tức thụ sủng lực kinh. Người chạy cả một đời thuyền, không có tu vi không phải cùng dạng có thể sống sót. Hắn liếc nhìn không xa xa chỗ trên bờ biển treo hợp tộc cờ xí lâu thuyền trầm tư một lát. Chỗ ấy có chiếc thuyền biển ngươi có thể biết điều khiển. Công tử, ta từ nhỏ ở trên thuyền lớn lên, các loại thuyền hạ bút thành văn. A Long lòng tin khá đủ, vỗ ngực nói. Thân thể lọn khổng đều thẳng ba phần, ngày xưa ánh mắt tự tin lần thứ hai xuất hiện trong mắt hắn. Chiếc thuyền kia chắc là đám này võ sĩ ra, hiện tại đương nhiên trở thành chiến lợi phẩm, bất quá ta lưu vô dụng còn không bằng trực tiếp đưa ngươi, về sau ngươi cũng tốt có cái mưu sinh công việc. Lăng Chỉ đối hắn cảm quan không sai, ngày đó đi Âm Sơn thời điểm chính là A Long dẫn đầu xuống nước liền làm, quả quyết trực tiếp tính cách rất hợp Lăng Chỉ khẩu vị. Trên thuyền có đồ ăn nước sạch, nếu là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bóp nát cái này châu ta liền có điều cảm ứng. Lăng Chỉ tiện tay ném ra một cái ngọc châu, trong đó có hắn một tia thần hồn lạc ấn, bất quá chỉ ở mấy chục ngày bên trong hữu dụng, vượt qua thời gian thần hồn lạc ấn liền sẽ tự động tiêu tán. Bái tạ công tử cứu giúp tri ân, A Long suốt đời khó quên. A Long cung kính hành lễ, trong mắt vẻ kích động khó mà nói nên lời. Lăng Chỉ vung vung tay, an bài mọi người lên thuyền. Cũng là có chút bất đắc dĩ, chỗ này đảo nhỏ hoang tàn vắng vẻ, đem bọn họ lưu ở nơi đây cùng chờ chết không thể nghi ngờ. A Long chọn từ trong đám người chọn lấy hơn 10 người, mang theo bách tính lẫn nhau dịu đỡ lên thuyền rời đi. Cánh buồm nâng lên, đứng ở đầu thuyền đối với Lăng Chỉ phương hướng không người bái thật sâu. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, hắn cùng Lăng Chỉ ở giữa duyên phận chắc hẳn đã hao hết. Lần này may mắn gặp phải đều là chính hắn thiêu cao hương, lại nhặt cái mạng. Lăng Chỉ đối với lâu thuyền phất phất tay, lập tức quay đầu nhìn hướng phi điệu tế ti. Nói một chút đi, các ngươi huyết tế ra sao mục đích? Hắn lơ lửng giữa không trung, đánh giá phi điểu tế ti lưới đẩy lôi âm thầm vừa nói: "Đại nhân tha mạng, nô tài chỉ là muốn vì đột phá long môn cảnh, trở thành giống ngài đồng dạng cường giả." Lôi đỉnh xiềng xích xuyên thân mà qua, phi điểu đau đớn có nhịn ồ ồ khóc lớn. Chỉ riêng huyết tế liền có thể đột phá tới long môn cảnh. Ta vốn là thần biến đỉnh phong, đã huyết tế qua 9 lần, chỉ cần lại tiến hành cuối cùng một tràng liền có thể thành công đột phá, ta nhân hùng bộ truyền thừa chính là như vậy. Thiên phú càng tốt, võ sĩ cần hiến tế huyết thực thì càng nhiều, nghe nói tộc ta Vương Thất Thiên Kiêu yêu nghiệt một tràng huyết tế chính là mấy bạn, không phải là ta bực này ngàn người quy mô phế vật có thể so với. Lăng Chỉ lông mày siết chặt, đầu ngón tay lôi đỉnh bắn ra, điện phi điệu chít chít oa gọi vậy. "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta biết rõ đều nói cho đại nhân, tuyệt không dám che giấu nửa câu." Phi điệu ánh mắt né tránh ở giữa cao giọng khóc lớn, tiếng khóc kinh thiên động địa dẫn tới Chu Ác Ba nhỏ cũng bay đến xem xét. Cơ Cơ đứng tại Lăng Chỉ bả vai nghiêng cái đầu nhỏ, con ngươi màu tím nháy cũng không nháy mắt nhìn xem phi điệu. Hết sức tò mò hắn là thế nào khóc đến như vậy lớn tiếng. Huyết tế chỉ có thể hiến tế người sống, những cái kia chết có thể hay không dùng. Lăng Chỉ linh cơ khẽ động, đối với cái này ở giữa bí ẩn có chút hiếu kỳ. Xem như đường đường sát lục chân ma, liền huyết tế cũng sẽ không thực tế có chút mất mặt. Hắn chưa từng sửa qua công pháp ma đạo, toàn bộ nhờ tự thân sát lục ý chí cùng ngoại ý muốn thúc đẩy sinh trưởng đi ra ma diễm. Phi điệu bị Lăng Chỉ não mạch kín sợ ngây người. Đúng a, không có người nào nói vừa mới chết người không thể dùng a. Hắn nhìn hướng Lăng Chỉ ánh mắt nháy mắt thay đổi, có thể có như vậy biến thái ý nghĩ người, nên là hắn người đồng đạo mới đối. Ta thả ngươi xuống, ngươi đem đồng bạn của ngươi mời đến danh máu, thi triển thủ đoạn để ta kiến thức một phen, nếu là có hiệu quả ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Lăng Chỉ tâm niệm vừa động, năm đạo lôi đỉnh xiềng xích lập tức biến mất trong hư không. Phi điểu một đầu mới ngã xuống đất, sau đó lập tức bò dậy điên cuồng dập đầu, cảm ơn Lăng Chỉ ân không giết. Sống hơn nửa đời người, ngươi vẫn là tuổi trẻ a. Liền ta lời nói ngươi cũng dám tin, ha ha ha. Lăng Chỉ nhìn xem phi điểu khắp nơi mời đồng bạn, cả ba thước liên quan máu bùn đất đều để tại danh máu bên trong, mười phần tích cực cùng chủ động. Trong lòng của hắn nhớ tới lúc trước đồng dạng mười phần tin tưởng hắn những người bị hại, kìm lòng không được lắc đầu bật cười. Chương 374, phế vật lợi dụng. Chương 374, phế vật lợi dụng. Phi điểu lúc này sắc mặt khó coi trong lòng lại hết sức vui vẻ, vốn cho rằng một con đường chết hắn hiện tại thế mà lại nhìn thấy còn sống hy vọng. Người trẻ tuổi này đường đường long môn cảnh võ tu, không có khả năng nói không giữ lời a. Phi điểu trong lòng lặng yên hỏi chính mình, sau đó hắn đều bị ý nghĩ của mình chọc cười. Mạnh như vậy người hà tất lừa hắn, như thật muốn giết hắn cũng chính là động động ngón tay sự tình, cần gì phải như vậy dạy vào chính mình đâu. Trong lúc nhất thời, Lăng Chỉ cùng Phi Điểu đồng thời lắc đầu bật cười. Hai người vô ý thức nhìn nhau. Lăng Chỉ nhìn thấy là một bộ ngay tại làm việc thi thể, mà Phi Điểu thì nhìn thấy tân sinh hy vọng. Dài mấy trăm trượng dánh máu đã tràn đầy Phi Điểu đồng bạn, chết không nhắm mắt đầu phảng phất tại chất vấn Phi Điểu vì sao không có cùng bọn họ cùng chết. Phi Điểu đem gương mặt nhét vào bùn máu bên trong, đối với chính mình thành quả lao động hết sức hài lòng. Đại nhân, tế phẩm đã chuẩn bị xong, ngài nhìn khi nào có thể bắt đầu? Lăng Chỉ phất phất tay ra hiệu hắn lập tức động thủ, chính mình nghỉ cũng nghỉ đủ rồi, sớm một chút xử lý xong nơi đây mọi việc, cũng tốt sớm một chút đi đưa Thạch Quốc các bằng hữu lên đường. Vô thượng nhân hùng tôn thần, mời lắng nghe ngài trung thành nhất tín đồ Phi Điểu chí cùng cầu nguyện. Ngài ân trạch giống như mặt trời chiếu rọi đại địa, ngài phúc vận giống như sao dày đặc che chở sinh dân. Chuẩn bị lấy thần, hợp tộc võ sĩ chi huyết an. Nếu làm, lấy thủ tôn thần hàng pháp chi ân điện. Phi Điểu vô ý thức liếc nhìn danh máu, rất nhiều nhân hùng bộ tộc độc độc, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi chen thành một đoàn. Chú ngữ trầm trầm đọc. Danh máu trên không đột nhiên nổi lên tà khí xâm xâm huyết vụ, chậm chậm dâng lên hội tụ vào một chỗ. Chân cụt tay đứt bị không hiểu lực lượng nghiền thành mảnh vỡ, cùng huyết vụ hòa làm một thể. Tà ác cùng khí tức bị dị dần dần bao phủ, Lăng Chỉ trước mắt đột nhiên tinh quang hiện lên. Vậy mà thật đi đến thông. Cái này chim thần cũng không kén ăn a, cái gì đều ăn xuống đi. Phi điểu ngồi quỳ chân tại danh máu trung tâm, xương đỏ sát mặt đất theo hình lưới đường vân lan tràn, cuối cùng rót vào hắn giản mua thân thể. Thần thức bao trùm xung quanh mấy ngàn trượng chi địa, Lăng Chỉ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm biến hóa của hắn. Xương đỏ nhập thể liền hóa thành một đạo tơ máu theo phi điệu trong cơ thể gân mạch một đường kéo lên, cuối cùng tập hợp đến khí hải chỗ sâu ngưng tụ thành óng ánh huyết đan. Phi điệu trên mặt trải rộng tơ máu, mạch máu đồng dạng lan tràn đến các vị trí cơ thể, liền con mắt bên trên đều nhỏ bé tơ máu bao trùm, tràn diện khủng bố dị thường. Giống. Hắn giống to một tiếng khí thế liên tục tăng lên, toàn thân uy áp đột nhiên tăng mạnh, long môn cảnh giảng buộc đang ở trước mắt. Ta phi điệu chí cùng nhất định muốn trở thành cường giả, đã từng thấp mắt thấy ta đều đem bị ta giẫm tại dưới chân. Xông lên a, phi điệu. Nhân hùng tôn thần ban cho ta vô thượng thần lực. Gián mua phi điểu tựa như điên cuồng đồng dạng, trước mắt xuất hiện là thở thiếu thời khuất nhục từng bức họa, đó là hắn chết đi thanh xuân. Nhiệt huyết gào thét lúc, huyết vụ đem hắn triệt để bao khỏa thay đổi đến càng nồng đậm. Mắt thấy long môn cảnh sắp vượt qua, trên bầu trời y nguyên mây trôi nước chảy không hề có động tĩnh gì, một điểm lôi kiếp dấu hiệu cũng không có. Thế mà có thể lẩn tránh lôi kiếp, cái này huyết tế chi thuật cái này có thể như vậy người tiên. Lăng Chỉ nhìn lên bầu trời biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng. Nếu như thật sự là như vậy, cái kia long môn cảnh tu sĩ chẳng phải là khắp nơi đều có, huyết tế chi thuật nhất định có chính mình không biết hai hại. Ngao phi điểu đột nhiên giống to một tiếng, cả người lăng không mà cất cánh đến giữa không trung, nhàn nhạt long môn cảnh uy áp từ hắn trên người khuếch tán. Ha 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 ha, với thần châu tiểu nhi như vậy ngu xuẩn, liền ta tại cùng ngươi lá mặt lá trái cũng nhìn không ra. Phi điểu mặt bên trên tơ máu tiêu tán, khe rãnh ngang dọc mặt giả bên trên đều là vẻ đắc ý, hắn vốn cho là mình sắp chết đến nơi, chưa từng nghĩ đối phương vậy mà để hắn lợi dụng vừa mới chết tộc nhân tiếp tục huyết tế lấy đột phá long môn cảnh. Hắn nén giận chờ chính là giờ khắc này, long môn cảnh thành công đột phá, chưa bao giờ có bảng bạc lực lượng tràn ngập thân thể của hắn. Phi điểu trong mắt huyết vụ bao phủ, tự tin chuyến đi chưa từng có lớn mạnh đến đã phát ra là không thể ngăn cản cảnh giới. Cái này liền kết thúc. Long môn cảnh lộ sắc hóa linh đâu? Lăng Chỉ vốn nghĩ kiến thức một phen tà pháp quỷ dị, không nghĩ lại như vậy không thú vị. Lăng Chỉ lắc đầu bật cười nháy mắt đem phi điểu triệt để chọc giận, ba tiểu hoàn quấn tại bên cạnh hắn phảng phất cũng phát ra trào phúng tiếng cười. Cái sau nhìn nhau Lăng Chỉ quát to một tiếng, tại bốn tế ti trước mặt ngươi còn dám như vậy vô lễ, chẳng phải là đi chết có đạo, ha 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 ha. Bây giờ hiện tại tất cả mọi người là long môn cảnh, ngươi lại có thể làm gì được ta? Hắn càng phát ra ý, trong miệng giống như bắn liên thanh đồng dạng biểu đạt cốt đủ. Á ầm ầm, tiếng sấm ầm vang nổ vang, phi điểu tùy ý cười thoải mái im bặt mà dừng. Muốn còn hôi sữa, ngươi cho rằng ta vẫn là phía trước ta sao? Hiện tại bốn tế ti cũng không sợ ngươi. Hắn một tay chống nạnh, biểu lộ bá khí ầm ầm. Lăng Chỉ cười không nói, đưa tay chỉ hướng trên đỉnh đầu. Phi điểu lập tức ngẩng đầu chỉ nhìn thấy mấy ngàn trượng lôi vân bao phủ tại đỉnh đầu hắn, trong đó lôi mãng du tẩu điện xả toán loạn, trăm trượng vòng xoáy thành hình, sau đó càng chuyển càng nhanh. Trong chớp mắt, ba màu lôi đỉnh thần mâu từ trong lôi vân lộ ra mũi thương, ngập trời thần uy núi kêu biển gầm đồng dạng. Thứ gì, uy áp thế mà đáng sợ như vậy? Tu vi mới vừa đột phá, phi điểu trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong con mắt vạch qua một đạo hóng ánh kiếm điện, lôi mâu bắn mạnh mà ra chạy thẳng tới phi điểu mà đến. Nhân hùng bí thuật thủ hộ. Phi điểu hai tay hóa thành tàn ảnh thần tốc kết ấn. Một tôn ngàn trượng nhân hùng từ trên trời giáng xuống, tường thành đồng dạng nằm ngang ở trước người hắn. Hết biện pháp hạ người cũng dám nói dũng. Lăng Chỉ khẽ quát một tiếng, trong lòng cười lạnh không chỉ. Vâng. Không đợi phi điểu cao hứng, lôi đỉnh thần mâu mang theo kinh khủng tiếng xé gió một đầu đâm xuống, thế như trẻ tre. Đáng sợ uy lực phía dưới cự hùng hư ảnh tại chỗ bị nổ vỡ nát, lưu lại phi điểu lẻ loi trơ trọi một người đứng tại sóng xung kích bên trong bảy biển bá khí tư thế. Khói bụi nổi lên bốn phía lúc, Lăng Chỉ nghe lấy phi điểu tiếng kêu thảm thiết thời gian bên ngoài vui vẻ. Tiếng nổ vang lên núi giao động động đất ở giữa, vòng tròn sóng xung kích quyết tán ra đến. Bốn phía nước biển lập tức gào thét lăn lộn nhấc lên cao mấy trăm thước sóng biển, trên bầu trời tầng mây đều bị thổi tan không còn. Trên đảo lập tức đất đá bay mù trời tựa như tận thế đồng dạng, đất loạn thạch bị nổ tận gốc. Những nơi đi qua không có một mảng cỏ, chỉ còn lại chôn sâu lòng đất mấy trượng nền đất cự thạch bại lộ tại không khí bên trong. Ngươi, phi điểu nội tâm kịch chấn mười phần kinh hãi, không hiểu rõ chính mình vì sao đã là long môn cảnh cường giả vẫn là như thế không chịu nổi một kích. Ta không cam tâm. Nhân hùng tôn thần tại bên trên, ngài tín đồ phi điểu chí cùng thành kính cầu nguyện, mời lại ban cho ta thần kỳ lực lượng tiêu diệt tà ác địch. Ba. Lăng Chỉ thân hình lóe lên, một bàn tay đem đập bay trên mặt đất. Ngươi thật sự có đủ trung nhị. Phúc. Chu ác điện xả mà tới, tại phi điểu trên thân đâm ra cái lô lớn, lao huyết bắn mạnh. Trừ bạo một đạo màu xanh điện quang đánh xuống, cái sau lập tức nảy lên khỏi mặt đất cao mấy thước. Ngươi dám giết ta, ta thần châu đảo chắc chắn ngươi ngàn đao băm thây nghiền xương thành cho. Phi điểu toàn thân bốc lên khói đen, tóc nổ tung mà lên, phát ra kinh thiên rú thảm. Thần châu đảo, các ngươi hợp tộc như chó điên cũng xứng lấy thần châu hai chữ làm tên. Phi điểu đề cập nơi đây, Lăng Chỉ giận tím mặt. Nhớ tới Sơn Hà Chí Dị bên trong đã từng đề cập, hợp tộc tông chó trăm phương ngàn kế xâm lấn thần châu mà không được, cho nên đem nhà mình hòn đảo hạch tâm chi địa lấy tên thần châu đảo, lấy hiển lộ rõ ràng hợp tộc trên dưới ý chí. Chương 375, thiếu niên vũ cung. Chương 375, thiếu niên vũ cung. Các ngươi thần châu trên dưới tự cao tự đại, há xứng với chiếm cứ như vậy linh khí tràn đầy sự bao la đại địa. Chỉ có ta hợp tộc tài đức bài toàn, thiên tinh hoa ngưng tụ mà thành chi chủng tộc mới xứng với nơi đây. Ha 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 ha. Võ thị thần châu lừa dối không chịu nổi, các ngươi hoàng tộc thân vương trong bóng tối buôn bán bách tính bán mấy chục vạn, ta hợp tộc là tại cứu vớt các ngươi à? Phi điểu mắt thấy sinh cơ vô vọng, lập tức điên cuồng kêu to. Chu ác trừ bạo nghe lệnh, đem người chim này cho ta đưa đi, chia 3000 lần tiễn hắn đi xuống. Lăng Chỉ trong mắt lóe ra tàn nhẫn tia sáng, ra lệnh một tiếng. Chu ác trừ bạo nghe tiếng mà động, đỏ tươi đao quang sát ý cái thế, hắc lam điện lôi quang ám ngậm thiên uy, đao quang giăng khắp nơi. Phi điểu kêu thảm một tiếng lớn hơn một tiếng. Thần châu sự tình tự nhiên có người một nhà xử lý, đến phiên ngươi hợp tộc đến đạp mã lo chuyện bao đồng. Giác rời đồng dạng chủ tộc, cũng dám nhớ thương ta thần châu đại địa. Lao tử cần phải giết các ngươi triệt để tuyệt tử, lật tung các ngươi miếu hoang, tập bái các ngươi tượng thần, đánh đắm các ngươi hòn đảo. Lăng Chỉ tóc đen bay lượn mắt lộ ra hung quang, tâm hồn bên trong cái kia một sợi sát ý sương mù lập tức lượn lờ cuộn cuộn. Phi điểu tại kêu rên bên trong triệt để chết đi, trăm vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại. Ma diễm tàn quét, đem bốn phía thiêu hủy không còn. Lăng Chỉ một chân dẫm vãi địa mặt, cả người vụt lên từ mặt đất, trong chớp mắt chui lên cao vạn trượng chống không quyết định thạch quốc phương hướng nội bá đi. Thạch quốc cương bản, chắc hẳn ngươi nhất định mười phần nhớ ngươi quyền tử cùng đệ đệ a, ta cái này liền đưa ngươi đi gặp bọn họ. Không trung quanh quần hắn tiếng cười quái dị, lại bị thổi tan tại trong gió biển. Đại dương xanh vô hạn tốt đẹp, một tia chớp vạch qua bầu trời, Lăng Chỉ đã tới bắc vực trừ quốc tây nam bộ. Trên mặt biển 7-8 tòa đảo hỗn hợp xen vào nhau, biên giới chỗ lớn nhất hòn đảo chừng ngàn dặm sự bao la, từ trên cao nhìn xuống đi xuống tựa như hình sợi dài dòi bò đồng dạng ghé vào trên mặt biển. Lăng Chỉ lấy ra địa đồ, phân biệt một phen cười hắc hắc, một đầu đâm về Thạch Quốc Kim Châu đảo. Trong mắt lôi đỉnh chói lóa mắt, trên thân thể ma diễm cháy hừng hực. Ma tính quá độ, Lăng Chỉ còn chưa rơi xuống đất Kim Châu đảo liền trực tiếp lôi đỉnh rửa sạch, một câu lời hung ác cũng không có. Mấy trăm dặm lôi vân áp đỉnh, hắn hóa thân tử thần đại khai sát giới. Lôi mạng bắn mạnh, điện xả thoát ra, thần mâu giáng lâm. Ma diễm theo sát phía sau, trước hết giết người phía sau Dương Hôi. Thuần thục mà có lực, hiệu suất cao lại cấp tốc. Giống như dây chuyền sản xuất bên trên thuần thục nhất lão sư phó, cần cù chăm chỉ thu hoạch từng đầu hoạt bát hợp tộc sinh mệnh. kêu rên khắp nơi máu chảy thành sông, thế gian tử ngữ đã không cách nào hình dung nơi đây thảm kịch. Lăng Chỉ biến thành nhân gian tàn khốc nhất ác ma, trong lúc giơ tay nhấc chân chính là thê ly tử tán cửa nát nhà tan. Một lát phía trước Kim Châu đảo vẫn là tiếng người huyên náo, phiên chợ bên trên tràn đầy chơi đùa đùa giỡn thương nhân gào to, giống như thịnh thế. Một không lâu sau đó tràng diện đại biến, núi thây trồng chất huyết hải phiêu linh, Kim Châu đảo gần như đã thành tuyệt vực. Lăng Chỉ thuần thục xử lý hơn trăm linh châu cảnh trở lên cường giả, về sau ngạo nghễ sừng sững giữa không trung nhìn xuống cả tòa Kim Châu đảo, tùy ý trừ bạo chu ác xung làm đầy tớ. Tiếng kêu thảm thiết tại hắn trong thai như không vật gì, tử vong ở trước mặt hắn tựa như cố hương. Ngoài mấy trăm dặm, một đội võ sĩ cực tốc gấp rút tiếp viện. Dẫn đầu là cái thần biến đỉnh phong tu vi xích giáp võ sĩ, trên đầu mang theo quái dị sừng châu mũ bảo hiểm, khuôn mặt bị che ở trong đó nhìn không rõ ràng. Lương Sinh đại nhân, chúng ta từ Nham Thành xuất phát đã qua 300 dặm, Kim Châu đảo sắp đến. Dẫn đầu Lương Sinh võ sĩ bay nhanh ở giữa giữ im lặng, hắn muốn là Nham Thành thủ tướng, Kim Châu đảo trên không lôi đỉnh vang vọng xung quanh mấy trăm dặm thời điểm, hắn mới phát giác được sự tình không đối khẩn cấp dẫn người đến rút. Lôi vân phía dưới Kim Châu đảo phảng phất là phệ nhân cự thú, thâm thúy hắc ám bên trong điện quang lập loè tiếng sấm cuộn cuộn, để hắn vô cùng bất an. Khoảng cách hòn đảo càng ngày càng gần, Lương Sinh trong lòng bất an cảm giác liền càng mãnh liệt. Như vậy khoảng cách đều có như vậy nồng đậm uy áp, lúc này nhúng tay hiển nhiên không quá sáng suốt. Uy áp phía dưới trướng võ sĩ đã không cách nào tiến lên, Lương Sinh tốt hơn một chút. Hắn chỉ có thể một mình lên đường, ít nhất phải dò nghe tình huống, nếu không quốc vương nơi đó không có cách nào bàn giao. Thần biến cảnh còn dám tới viện binh. Lăng Chỉ hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động đỉnh đầu lôi hải bên trong một cái thon dài thần mâu bắn mạnh mà ra. Chỉ một thoáng đột phá mấy chục dặm, tinh nhuệ bóng ánh lôi đỉnh thần mâu tại Lương Sinh trong mắt càng phóng to, tốc độ cực nhanh. Hắn không kịp trốn tránh, chỉ có thể lấy ra một mặt đại thuẫn đè vào trước người. Thần mâu tựa như thiên nộ, tại khủng bố lực trùng kích phía dưới, Lương Sinh tại chỗ một tiếng hét thảm bị nổ thành mảnh vỡ. Chính là vạn lục lôi đỉnh bản nguyên trả lại, Lăng Chỉ biểu lộ hờ hững, không vui không buồn. Đối với địch viện binh rút đi cũng không đi ngăn cản, mặc kệ trở về báo tin. Hắn ánh mắt lần thứ hai rời đi đến mặt đất xen vào nhau ốc xá, phất tay lôi đỉnh gió táp mưa rào hạ xuống. Thiếu niên Vũ Cung năm nay 9 tuổi, đã lớn lên 10 phần tiêu chí dáng dấp, mẫu thân thường xuyên khen ngợi hắn về sau sẽ trở thành cùng phụ thân đồng dạng anh tuấn nam tử. Hắn hôm nay 10 phần vui vẻ, bởi vì rời nhà mấy tháng phụ thân cuối cùng về nhà, hắn 10 phần thích phụ thân cho hắn miêu tả phía ngoài thế giới. Nghe nói phần cuối của biển lớn có một mảnh diện tích lãnh thổ bát ngát đại địa, khoảng chừng mấy vạn cái Kim Châu đảo lớn như vậy, nơi đó linh khí dư giả chim hót hoa nở, đáng tiếc lại bị một cái gọi Thần Châu hạ đẳng ở đây chờ quốc gia chiếm cứ. Tuổi nhỏ Long Vũ cung đối số vạn cái Kim Châu đảo là bao lớn không có khái niệm, thế nhưng phụ thân từ nhỏ liền dạy bảo hắn, Thần Châu là hợp tập cả đời địch. Chỉ có đem linh hồn cùng nhục thể triệt để tiêu diệt sạch sẽ, hợp tộc mới có thể chiếm cứ kia chỗ sừng sững ở trên đỉnh thế giới, đây là mỗi một cái hợp tộc võ sĩ cả đời nguyện vọng. Hắn năm nay liền muốn tròn 10 tuổi tiến hành võ sĩ giác tỉnh lễ, phụ thân lần này mang về một cái Thần Châu lão giả, nghe nói là muốn tại thức tỉnh lễ bên trên sử dụng đạo cụ. Long Vũ cung à, võ sĩ giác tỉnh nghi thức bên trên đao võ sĩ đã cho ngươi chuẩn bị xong, chỉ cần ngươi đem bên ngoài cái kia Thần Châu lão giả giết chết, ngươi liền có thể trở thành quang vinh tiểu vũ sĩ, ngươi có sợ hay không? Phụ thân đại nhân, Long Vũ cung mới sẽ không sợ sẽ đâu, ta muốn trở thành cùng ngài đồng dạng cường đại nam nhân. Long Vũ cung để chén cơm xuống nhìn thoáng qua buộc chặt tại ngoài phòng cột cửa bên trên suy yếu lão giả, phản phất bị phụ thân chất vấn chính mình là cái hèn yếu người, vì vậy lớn tiếng phản bác. Những nông phu kia ngư dân đều lấy trở thành võ sĩ là mục tiêu cuối cùng, huống chi hắn loại này có truyền thừa võ sĩ gia tộc. Linh Châu cảnh đỉnh phong kiếm trai vui mừng cười một tiếng, đưa ra quạt hương bổ bàn tay lớn nuốt nhì tử Long Vũ cung đầu. Hắn đã đói bụng vài ngày, mảy may sức hoàn thủ đều không có, ngày mai ngươi chỉ cần đem võ sĩ đoạn đao cắm vào cổ của hắn liền có thể hoàn thành nghi thức, giống như chúng ta phía trước dùng huyết nô luyện tập đồng dạng. Biết phụ thân đại nhân, Long Vũ cung đã luyện tập qua nhiều lần, sẽ không để ngài thất vọng. Thiếu niên Vũ cung sụ mặt, hết sức nghiêm túc nói: Tốt, nhà ta tiểu Vũ cung đã là nam tử hán, phu quân có thể không cần xem thường hắn a. Long Vũ cung mẫu thân huệ tử 10 phần ôn hòa, nhìn xem chính mình nam nhân cùng nhi tử đấu võ mồm hết sức vui mừng. Ầm ầm, giang giác, bầu trời đột nhiên thay đổi đến hắc ám, sau đó truyền đến liên miên không dứt tiếng vang. Đinh Hai nhức góc tiếng sấm đem Long Vũ cung trên tay bắt cơm dọa đến rất xuống đất nện đến vỡ nát, tranh thủ thời gian chặn lấy lỗ thai tiến vào mẫu thân trong ngực. Chương 376, không lưu người sống. Chương 376, không lưu người sống. Long Vũ cung nhìn xem phụ thân kiếm trai sắc mặt đột nhiên thay đổi đến đặc biệt khó coi, trên trán từng chiếc huyết quang bạo khởi, sắc mặt đỏ lên 10 phần dữ tợn. Hắn thậm chí có thể nghe thấy phụ thân răng cắn đến kéo kẹt vang lên âm thanh, không rõ ràng cho lắm Long Vũ cung cảm thấy có chút hãi hùng kết vía. Thần biến cảnh uy áp không đối, cường hành như vậy uy áp tuyệt đối tại thần biến bên trên. Là Long môn cảnh cường giả. Kiếm trai tim đập loạn, uy áp phía dưới trong mắt nháy mắt xung huyết thay đổi đến đỏ bừng. Xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên ngoài nhìn hướng đen nhánh tầng mây, sấm sét vang dội ở giữa khí tức kinh khủng ở trong đó ấp ủ vô số tiếng gào thét tiếng la khóc vang vọng bốn phương, kiếm trai trái tim siết chặt, thật giống như bị bàn tay vô hình một cái nắm lấy. Biên giới chỗ uy áp liền như thế đáng sợ, trong đó trung tâm chỉ sợ ta đi liền bị ép tới tại chỗ bạo liệt mà chết. Tu vi càng mạnh đối mặt uy áp cũng liền càng mạnh, may mắn ta đành phải linh châu cảnh sơ kỳ, may mắn thê nhi còn chưa tu hành. Mấy trăm cái hô hấp về sau, tiếng sấm dần dần ngừng lại. Phu quân, kiếm trai đè xuống bàn, cố gắng thở hổn hển. Phụ thân có cường giả giáng lâm, mạnh hơn chân trời cái chủng loại kia cường giả đỉnh cao. Không biết là trả thù vẫn là không đợi Long Vũ cung cùng huệ tử lên tiếng hỏi thăm, kiếm trai thở hổn hển nói, hắn không dám hướng tệ hơn phương hướng nghĩ, cũng không có để thê nhi đảm bệnh, hắn biết tại loại này cường giả trước mặt đảo vong chỉ là phí công. Trong lòng chỉ mong vị cường giả này tìm thù mau chóng rời đi, tuyệt đối đừng liên lụy đến hắn loại này người vô tội. Đáng tiếc bên thai không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, kèm theo sấm sét vang dội giống như diệt thế tình cảnh. Ha 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 ha, trời xanh có mắt, các ngươi tử kỳ đã tới. Bên hai đột nhiên truyền đến giàn mua mà hề bài tiếng cười, nguyên lai là trói ở bên ngoài thần châu lão giả. Dân đen ngậm miệng, còn dám nói chuyện rút đầu lưỡi của ngươi. Huệ tử ôm lông vũ cung sắc mặt dữ tợn, cũng không còn như vậy ôn hòa dáng dấp. Chỉ là cường giả trả thù, vị đại nhân kia còn có thể tới cứu ngươi không? Vâng. Không đợi nàng nói xong, một đạo nộ long lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, kiên cố làm bằng đá ốc xá lập tức bị nổ đến vỡ nát. Đá vụn vẩy ra lúc, lông vũ cung hai lô thai bị chấn động đến chảy máu, dọa đến oa oa khóc lớn. Lôi đỉnh thế tới không chỉ, trực tiếp bổ chúng kiếm trai tháng thay mặt đầu. Kiếm trai điểm cuối của sinh mệnh dừng lại tại hắn kinh ngạc trên nét mặt, trong ánh mắt đối thê nhi quyến luyến, đối vị này tu lôi pháp không biết cường giả hận ý hỗn hợp cùng một chỗ. Đỏ trắng đồ vật vẩy ra, kiếm trai tại chỗ cưỡi hạc đi tây phương trở về hợp tộc đại thần ôm ấp. A Long Vũ cung hai lỗ thai kịch liệt đau nhức nghe không được mẫu thân huệ tử kêu to, chỉ cảm thấy trên mặt một trận ấm áp truyền đến, đưa tay phủi nhẹ lại là đậm đặc máu tươi cùng trắng bóng óc. Mùi tanh bay vào lỗ mũi, Long Vũ cung thoát khỏi huệ tử ôm ấp bé con đại thổ. Kiếm trai đầu tại huệ tử trước mắt ba thước chỗ nổ tung, nàng ngây ngốc sững sờ tại nguyên chỗ hình như chết đồng dạng. Sau một lát, Long Vũ cung cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo huệ tử ống tay áo, cái sau đột nhiên ngã xuống đất thất khiếu chảy máu, nghiêm nhiên đã bị bạo tạc xung kích tại chỗ đánh chết. Chết đến tốt ha ha ha. Đáng giá, có thể nhìn xem các ngươi hợp tộc tạm chủng chết ở phía trước, lão phu hiện tại chết cũng đáng. Lão giả cười ha ha, thoải mái đến cực điểm. Lão trưởng a, tương lai ngươi nhất định sẽ chết giả, nhưng tuyệt không phải hôm nay. Âm thanh trong trẻo truyền đến, lão giả giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại, nhưng là cái máu me khắp người thanh niên ở bên cạnh nhìn xem hắn. Nhìn một mạc trang phục giống như là thần châu trang phục, lập tức trong lòng đung lòng. Lăng Trì nhìn xem lão giả khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay chỉ một cái hồ quang điện chém đứt chói chặt. Chói mắt tiềm điện tại Long Vũ cung trước mắt hiện lên, hắn lúc này lấy lại tinh thần. Chính là ngươi giết cha nương ta. Với đồ tể ác ma, trả ta cha nương mệnh đến. Non nớt thiếu niên trong mắt hận ý như núi, trong ngực là phụ mẫu ấm áp cháy đen thi thể. Một bộ có đầu, một những cố không có. Phía trước một cái chớp mắt hắn một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, ngay tại hưởng dụng bữa trưa. Sau một khắc chỉ còn lại hắn một người, phụ mẫu đã cùng hắn âm dương lưỡng cách. Lăng Trì nghiêng đầu xem xét, thiếu niên Vũ cung nước mắt chưa khô cầm trong tay nhỏ bé đào võ sĩ nhìn chòng chọc vào chính mình, bên cạnh hai cô thi thể đổ vào vũng máu bên trong. Chậc chậc chậc, thật thảm a. Thiếu niên, chúc mừng ngươi bây giờ là cái cô nhi. Lăng Trì quái dị cười một tiếng, thoạt nhìn tâm tình rất không tệ. Ngươi không nên đắc ý, chờ ta trưởng thành, nhất định giết ngươi thay phụ mẫu báo thù rửa hận. Long Vũ cung thu hồi đòn đao, hắn biết chính mình hiện tại tuyệt không phải trước mắt hung đồ đối thủ. Bất quá không quan hệ, tương lai là thuộc về hắn. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi còn có về sau a, tiểu bằng hữu? Lăng Trì cúi đầu xuống, dây đặc khí lạnh ác ma nói nhỏ trực tiếp đánh tan Long Vũ cung tâm trí. Hắn kinh ngạc nhìn Lăng Trì, ngươi thế mà muốn giết ta? Ngươi liền tiểu hài tử đều không dung tha. Cái này cùng phụ thân nói cố sự rõ ràng không giống a, phụ thân nói cường giả đều là có khí tiết, sẽ không lấy mạnh hiếp yếu, lạm sát kẻ vô tội. Ngươi lạm sát kẻ vô tội? Long Vũ cung đang đang rút lui mấy bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi nói đúng a, lão tử chính là ức hiếp ngươi không hề có lực hoàn thủ, ha ha ha. Cha nương ngươi ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi như thế lớn 10 phần không dễ, với con bất hiếu há có thể cách bọn họ mà đi. Ta cái này liền đưa ngươi đi xuống cùng đoàn bọn hắn tập hợp. Lăng Trì ma tính tiếng cười truyền ra thật xa, sau đó một chỉ điểm ra bốn đạo bản nguyên sấm sét trả lại. Bốn cái nhân mạng khá lắm, tiểu tử ngươi thật giỏi a. Long Vũ cung đến cùng vẫn không thể nào trở thành tha thiết ước mơ võ sĩ, trong suốt con mắt thay đổi đến vận đục một mảnh, chết không nhắm mắt nhìn xem Lăng Trì, đến chết đều không thể rõ ràng chính mình vì sao mà chết. Tiểu nhân Trương An Thuận, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Lão giả lúc này liền muốn quỳ xuống, lại bị Lăng Trì đỡ lấy, lại lấy ra đồ ăn nước uống cùng hắn. Lão trượng không cần như vậy. Ngươi lại như thế nào bị bắt ở đây? Trương An Thuận ăn như hổ đói một phen, ngượng ngùng lau lau miệng, chỉ vào bộ kia không đầu kiếm trai thi thể lòng vẫn còn sợ hãi nói, tiểu nhân vốn là Hồng Thạch đảo đời trước thay mặt đánh cá mà sống ngư dân, mấy ngày trước đây ra biển đánh cá lúc gặp phải cái này võ sĩ bị hắn cưỡng ép cướp giật đến đây, tiểu nhân lên thuyền mới phát hiện trong khoang thuyền còn có mấy trăm người nhiều. Có người trên thuyền liền chết, số bị mang xuống thuyền bách tính chỉ có 7 thành số lượng, mà còn bị phân tán đến các nơi. Lăng Chỉ thần thức quyết tán, sớm đã đem tòa hòn đảo này tra xét rõ ràng, mỗi một cái nơi hẻo lánh đều chưa từng lưu lại. Lão trượng lại ăn vài thứ đi cùng bên kia trên dưới 100 cái may mắn còn sống sót thần châu bách tính tụ lại, hải cảng bên trong có chiếc thuyền, các ngươi nhanh chóng đảo mệnh đi thôi. Lăng Chỉ chỉ vào cách đó không xa tụ tập đám người, lấy tay bắt lấy bay vụt mà tới trả mã đao chu ác, thần thám đo phía dưới kia chỗ đã không có người sống lưu lại. Hắn cũng không có thời gian đem đám này người sống sót đưa về thần châu địa giới, mất đi nhi tử cùng đệ đệ cương bản vẫn là mong đợi hắn đại giá quang lâm. Khói đặc nổi lên bốn phía, chấn động không ngừng truyền ra. Từ Giáng Lâm đến rời đi Kim Châu đảo chỗ tiêu phí cũng bất quá mấy canh giờ mà thôi, đến hắn rời đi lúc cả tòa trên đảo đã không nhìn thấy bất luận cái gì người sống. Trong tưởng tượng viện binh cũng không có kịp thời chạy tới Kim Châu đảo, đưa đi bách tính về sau Lăng Chỉ thay đổi phương hướng chạy thẳng tới Nham Thành phương hướng mà đi, nơi đó là thông hướng Thạch Quốc quyền lợi hạch tâm gần nhất địa phương. Chương 377, chợt nghe lôi đình truyền đến. Chương 377, chợt nghe lôi đình truyền đến. Thái Dương Hoa Dâm Thạch Quốc chi chủ cô độc ngồi tại đại điện trung ương tự lẩm bẩm, từ khi nhà mình lão tứ cùng nhị đệ đi sứ Thần Châu về sau liền bật vô âm tín. hắn liên tiếp phái người tiến về Thần Châu tìm hiểu thông tin, đáng tiếc đều là đá chìm đáy biển đồng dạng và ngọa hổ quan liền mất đi vết tích. Hà Nội đi vào gặp ta. Cương Bản thấp giọng quát nói, thanh âm hùng hậu tại trống rỗng đại điện bên trong quân quẩn. Bái kiến vương thượng. Cả người cao khác hẳn với túi giáp võ sĩ lách mình mà tới. Cái này đều vài ngày xuyên kỳ đám người vẫn là không có tin tức truyền về sao? Bẩm báo vương thượng, xuyên kỳ đại nhân dẫn đầu nhóm thứ 3 tinh nhuệ võ sĩ từ khi qua Thần Châu Hồng Thạch đảo liền biến mất. Thời gian đã qua 3 ngày, cận vệ phòng còn chưa được đến mảnh giấy thông tin truyền về. Cương Bản nghe vậy im lặng, trong mắt lệ quang lập loè bi thương ngược dòng thành sông. Xuyên kỳ hơn phân nửa đã gặp bất trắc. Ngoa hổ quan có thể là Thần Châu hổ xoáy liên kỳ sơn địa bàn, người này đối ta Bắc vực hợp tộc hận đấu xương, trước đây có Long Môn cảnh hiệp định trói buộc, lẫn nhau đều có trô khắc chế. Từ khi trong tộc trưởng lão công nhiên phái ra suối đồng cái kia yêu phụ đi Thần Châu về sau, hiệp định tự sụp đổ, liên kỳ sơn đã ban tiếng, ta Bắc vực Long Môn cảnh cường giả còn dám bước vào Thần Châu nửa bước, hắn liền thân nâng trấn Bắc quân thảo phạt chúng ta. Cương Bản thần sắc 10 phần nghiêm trọng, hổ xoáy uy danh lan xa, mà còn giết lên Bắc vực người không chút nào mềm tay. Hợp tộc dùng hết thủ đoạn như muốn từ Bắc cảnh rời, thay đổi thân cận phe mình Phùng Vĩ Nguyên Soái, lại nhiều lần bị ngăn cản. Ta Thạch Quốc cảnh nội còn có bao nhiêu Thần Châu bách tính? Bẩm báo vương thượng, ngày hôm trước thần miếu người tới nâng đi 3 vạn huyết thực, hiện tại còn dư lại bất quá vạn hơn, cần kịp thời bổ sung. Kiện tiêu bí khí còn chưa bẩn dưỡng hoàn thành sao? Bọn họ đã tiêu hao 10 mấy vạn Thần Châu huyết nô. Thần Châu phía đông nam hai cảnh đã đưa thông tin tới, lưu dân tên ăn mày gần như đã bị vị kia vơ vét không còn gì, vì hoàn thành trong tộc bàn giao nhiệm vụ, thậm chí phái binh xung làm cự khấu cướp đoạt bách tính mới khó khăn lắm kiếm đủ lần trước 5 vạn số lượng. Cương Bản âm thanh càng ngày càng thấp, luôn cảm thấy có chút hãi hùng kiếp vía, tựa hồ có thật không tốt sự tình sắp phát sinh. Vương thượng, Bạch Sơn gia tộc nhiều lần cản trở bí khí ẩn dưỡng, thậm chí phái người tiến về Thần Châu muốn mạch trần, may mắn bị Ngọc trưởng lão kịp thời phát hiện đem tộc trưởng cầm tù, nếu không liền xảy ra chuyện lớn. Hà Nội lớn tiếng bẩm báo, trong mắt hận ý cực thịnh. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao nhà mình hợp tộc người sẽ hướng về Thần Châu ngoại tộc, quả thực bất khả tư nghị. Bạch Sơn tín hổ bị cầm tù, hắn nhưng là Long Môn tứ trọng cường giả thế mà bị Ngọc trưởng lão bắt sống, có thể thấy được trưởng lão tu vi thâm hậu. Bạch Sơn gia tộc xưa nay an phận thủ thường, cũng từ đầu đến cuối phản đối liên minh xâm lấn Thần Châu chi địa, cũng không biết là ai để lộ thông tin bị biết được bí khí sự tình. Cương Bản lắc đầu than thở nói, Bạch Sơn gia tộc đức cao vọng trọng môn sinh đông đảo, bản thân tại liên minh bên trong cũng là thế gia vọng tộc, ai có thể nghĩ bọn họ vậy mà an vu hiện trạng không muốn phát triển, còn bốn phía phản đối hợp tộc chi công phản sách lược. Quân tử sinh tại tiểu quốc không phải là quân tử chi tội, nhưng ta hợp tộc có thể dung không dưới bực này quân tử. Cương Bản phất phất tay, Hà Nội lập tức tức thời cáo lui. Chấm xuyên giới minh đệ ở nơi nào? Thứ nhi bản môn lại đi nơi nào? Chấm đau lòng sát rồi. Rộng lớn đại điện vang lên hắn thanh âm trầm thấp, với người nhà nhớ vô thanh vô tức lại đình thai nhức óc. Vương thượng không tốt. Vừa rời đi Hà Nội mang theo người đẩy cửa vào, trong miệng hoảng sợ nói: "Làm càn, chấm còn chưa có chết. Hà Nội ngươi ủy vào chấm tín nhiệm liền dám tùy ý xông vào tập cung, chẳng lẽ ngươi có hai lòng?" Cương Bản mắt chuột chừng một cái, mắt nhỏ lộ ra uy nghiêm ánh mắt. "Vương thượng thứ tội." Phương Tài có nham thành ám vệ truyền đến thông tin, Kim Châu đảo phương hướng đột nhiên lôi mình cuộn, đen nhánh lôi vân đem cả hòn đảo nhỏ bao trùm, giống như tận thế đồng dạng. Hà Nội phù phù quỳ rạp xuống đất, đột phát tình huống ngoài ý muốn, hắn đã không để ý tới cung đình quý cũ. Nham Thành, Cương Bản lập tức sử sốt. Nham Thành khoảng cách Kim Châu đảo trọn vẹn cách xa mấy trăm dặm, loại nào lôi đỉnh có thể ngăn cách như vậy khoảng cách chuyển đến? Trong lòng dự cảm không hay càng mãnh liệt, Cương Bản không để ý tới truy cứu Hà Nội thất lễ trách nhiệm. Ngươi chính là cái kia ám vệ. Mau mau tinh tế nói đến. Khởi bẩm vương thượng, Kim Châu đảo bên trên đột nhiên lôi bạo, uy lực to lớn phạm vi rộng chính là ti chức cả đời ít thấy. Nham Thành thủ tướng Lương Sinh đại nhân đích thân dẫn người tiến về tra một chút do xét, ti chức cũng tại cái này liền, chúng ta cách Kim Châu đảo 20-30 dặm xa liền bị uy áp chế không thể động đậy. Lương Sinh đại nhân tu vi siêu tuyệt một thân một mình tiếp tục xuất phát, mới vừa đi hơn 10 dặm liền bị một đạo từ trên trời giáng xuống lôi đình bổ chúng, tại chỗ liền nổ không có. Ám vệ hai đầu gối quỳ xuống đất tốc độ nói cực nhanh. Lương Sinh chết, người có thể xác định. Cương Bản cực kỳ hoảng sợ, Lương Sinh có thể là Nham Thành mạnh nhất người, tu vi trọn vẹn thần biến đỉnh phong cảnh cường giả. Có thể một tia chớp liền đánh chết Lương Sinh, nhất định là cùng mình đồng dạng Long Môn cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Hà Nội, ngươi mang lên giáp hạ cung phụng đi tra rõ địch hư thực, chấm đích thân chạy một chuyến thần miếu, mời trưởng lao đến rút. Hà Nội lúc này tiếp khiến hỏa tốc rời đi, Cương Bản cũng thay đổi một thân nặng nghề giáp trụ quay người rời đi đại điện biến mất không thấy gì nữa. Hà Nội mang theo một thành viên hắc giáp võ sĩ cực tốc hướng Kim Châu đảo phương hướng nhanh như chớp, ven đường tươi đẹp phong quang phi tốc lui lại hắn lòng nóng như lửa đốt. Kim Châu đảo là quê hương của hắn, đó là hắn thở nhỏ lớn lên địa phương. Mới vừa nghe ám vệ truyền đến thông tin lúc, hắn suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất, nếu không phải là mình cận vệ thủ lĩnh trách nhiệm trong người, hắn khẳng định lúc ấy liền rời đi. Long Môn cảnh nhị trọng tu vi điên cuồng bắn mạnh, đi theo phía sau Long Môn tam trọng cảnh giáp hạ cung phụng, hai người thân hóa lưu quang phi hành tốc độ cao. Nham Thành đã qua, hướng phía trước mấy trăm dặm chính là Kim Châu đảo. Uy, hai vị như vậy gấp gáp là muốn đội vàng trở về viếng mộ mà sao? Mắt lạnh mà trầm ổn thanh âm đột nhiên tại Hà Nội hai người bên tai vang lên, hai người lập tức kinh hãi. Hai bọn họ có thể là tại phi hành tốc độ cao bên trong, có thể tập hợp âm thanh thành dây chuyển vào bọn họ trong tai. Cái này cần cỡ nào cường hành tu vi mới có thể làm đến. Hai người tứ phương một phen cũng không phát hiện bóng người, sau một lát mới tại cuối tầm mắt phát hiện một điểm đen tại trong mắt thần tốc phóng to. Thần Châu võ tu. Loại này tốc độ tâm thần kịch chấn ở giữa liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng thần sắc. Không nói tu vi, đưa tính toán loại này cực kỳ khoa trương cực tốc cũng không phải bọn họ có thể so sánh phải lên. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện người đến không phải bọn họ muốn tìm mục tiêu. Đáng tiếc thế sự sao có thể tận như nhân ý, người tới chính là vừa rồi Kim Châu đảo trắng trận giết chóc một trận Lăng Chỉ. Hai người ngay tại trao đổi ánh mắt chuẩn bị tra hỏi, sau một khắc, Lăng Chỉ trực tiếp động thủ dẫn đầu lướt tới. Trong tay chạm mã đao hóa thành đao vòng, đỏ tươi đao quang thấu thể mà ra sát ý cái thế. Hư không bên trong trống rông xuất hiện đạo đạo lôi đình, so bạc nước còn thô. Nồng đậm đến cực điểm sát khí để Hà Nội hai người sắc mặt đại biến, cái này cần giết bao nhiêu mới có thể nuôi ra như vậy cực hạn sát ý, dù cho thần miếu bên trong những cái kia biến thái cũng làm không được như vậy đi. Quả nhiên là ngươi. Ngươi đến cùng tại Kim Châu đảo bên trên làm cái gì? Tộc nhân của ta ở nơi nào? Hà Nội sắc mặt đại biến, nhìn xem Lăng Chỉ sát ý trùng tiên bộ dạng trong lòng dự cảm không hay càng mãnh liệt. Bọn họ đều đi a? Làm sao? Không có người nói cho ngươi sao? Chương 378, cường thế nghiền ép. Chương 378, cường thế nghiền ép. Lăng Chỉ dán mặt mở lớn trực tiếp chào phúng. Long môn nhị trọng Hà Nội cùng tam trọng Giáp Hạ hắn không chút nào để vào mắt. Giáp Hạ mặt nạ hạ con mắt tinh quang hiện lên, cầm trong tay song đao thân hình hóa thành một đoàn khói trắng biến mất tại nguyên chỗ. Thần thức lộ ra bao trùm xung quanh cao mấy ngàn trượng trống không, Giáp Hạ tự cho là giấu vô cùng tốt, nhưng thực tế hắn chướng nhãn pháp tại Lăng Chỉ mắt bên trong không chỗ che thân. A, ta muốn làm thịt ngươi, với lạm sát kẻ vô tội xuất sinh thần kim kiếm đạo. Hà Nội nháy mắt nổi giận vô cùng, trong tay xuất hiện một thanh to lớn đao võ sĩ, lăng lệ đao quang rọi mà tới. Ha 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 ha, nhìn ta chuyên giết hợp tộc thần kỹ. Lăng Chỉ thái độ khác thường đang chém giết lẫn nhau bên trong liễu lo không ngừng, trong mắt trêu tức chi ý không hề che giấu. Hà Nội hai người nghe vậy trong tim cực chấn, thần châu thế mà đã sáng tạo ra đặc biệt nhằm vào hợp tộc võ kỹ sao? Không được, nhất định phải đem tin tức này truyền trở về. Nên diện đại phách phá phong đao đỏ tươi thất dây xích thuận thế bạo lực chém vào mà xuống, đao quang gào thét sát ý là úp. Bang! Kim thiết giao kích trong chốc lát, linh khí sóng xung kích hướng bốn phía cực tốc quyết tán. Đao võ sĩ ứng thanh mà đứt, Hà Nội một cái lao huyết phun ra ứng thanh rơi xuống, Hà Nội nứt gan bàn tay, trên tay yếu ớt nắm đao gãy cả kinh thần hồn run rẩy. Đây là cỡ nào tu vi thâm hậu căn cơ, chính mình làm sao có thể là đối thủ của hắn? Các tộc nhân, Hà Nội không thể vì ngươi bọn họ báo thù. Hoàn toàn tương báo khi nào, các ngươi đem cừu hận quên đi a. Giáp Hạ giúp ta. Thiên Tà tôn giả, bảo vệ ta Chu Toàn. Hà Nội thê thảm hô to, quay người phi tốc bỏ chạy. Ẩn vào Lăng Chỉ sau lưng mấy chục trượng, Giáp Hạ nghe vậy bỗng cảm giác im lặng. Hắn một mực không đợi được thời cơ thích hợp, nhưng cũng không thể nhìn xem đồng bạn thân hãm nguy hiểm mà không quản. Một tôn ngàn trượng yêu chó tà khí dày đặc chống rồng xuất hiện, còn chưa đến Hà Nội trước người liền bị trăm trượng lôi đỉnh chân thân một đao đánh bay đi ra. Yêu chó toàn thân tà khí khắp nơi phun ra, lôi đỉnh chân thân không buông tha một đao nhanh hơn một đao, mấy hơi thở ở giữa trực tiếp đem tách rời. Lăng Chỉ thế công dị thường hung mãnh, chẳng mã đao chém chém ra đạo đạo hồ quang chém thẳng vào Hà Nội, cái sau chít chít oa gọi bậy chạy nhanh hơn. Người dám không nhìn ta? Giáp Hạ khàn 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 thô lệ âm thanh từ sau lưng vang lên, sau đó chính là dồn dập rút đao âm thanh truyền đến. Lăng Chỉ không tránh không né, thân thể đột nhiên biến thành màu đồng cổ tia sáng lưu chuyển, trong mắt nhìn chằm chằm bỏ chạy Hà Nội, lôi quang lượn lờ ở giữa theo đuổi không bỏ. Bang! Kim thiết giao kích thanh âm vang lên, Lăng Chỉ dựa thế hóa thành lôi đỉnh đột nhiên tăng thêm tốc độ. Giơ tay hoành sai chặn ngang hoành đao chém ra máu tươi hắt bắn, Hà Nội hộ thể linh khí nháy mắt bị phá, nửa người dưới không cánh mà bay. A tiếng hét thảm kinh thiên động địa, nửa khúc trên Hà Nội kêu khóc rơi xuống mặt đất. Khóa! Lăng Chỉ ra lệnh một tiếng, hư không bên trong lôi đỉnh xiềng xích bắn mạnh mà ra. Còn chưa chạm đến mặt đất Hà Nội lần thứ hai kêu lên thảm thiết, bị treo ở giữa không trung. Huyết nhục cùng xiềng xích tiếp xúc trong chốc lát ầm âm thanh không dứt bên hai, thịt nướng bình thường hương vị theo khói đặc bốn phía, tràn diện mười phần kinh dị. Hợp tộc nghiệt xúc chỉ trách ngươi đầu thai sai lầm, phán ngươi xử cực hình. Lôi tiễn xuyên tim. Băng lãnh triệt lạnh tiếng nói chưa rơi, thước dài lôi đỉnh mũi tên nháy mắt ngưng tụ ở giữa không trung, đầu mũi tên nhắm thẳng vào nửa khúc trên Hà Nội. Ngươi buông ra cho ta Hà Nội quân, đi chết đi. Giáp Hạ bạt đao thuật. Giáp Hạ khàn khàn giọng nói giống như cạo gió. Lăng Chỉ không thèm để ý sắc bén đao võ sĩ tại thâm hậu linh khí ra chỉ bên dưới, đạo đạo đao quang từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Lăng Chỉ. Đinh đinh đinh. Dầm dạp chẳng chịt đao quang chạm tại Lăng Chỉ màu đồng cổ thân thể bên trên thân giống như đục trùng, Giáp Hạ trong tim cực chấn. Đây là loại trình độ nào nhục thân võ kỹ, gắng gượng chống đỡ chính mình con bài chưa lật bạt đao thuật thế mà cũng không lui lại nửa bước, trên thân liền cái vết đao đều không có lưu lại. Ngươi đến cùng là thần châu nhà ai tông môn biến thái? Giáp Hạ kinh ngạc ở giữa hoảng sợ nói. Lăng Chỉ không hề đáp lời, hắn đột nhiên quay đầu hướng Giáp Hạ giữ tợn cười một tiếng. Sau một khắc, phong lôi phun trào vạn tên cùng bắn. Vâng. Hà Nội tại chỗ bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành cháy đen bọt thịt bay múa đầy trời. Hà Nội quân. Giáp Hạ trợn mắt trừng trừng, lại vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng bạn lấy loại này mãnh liệt phương thức chết ở trước mắt, chính mình lại cái gì đều không làm được. 200 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại, lôi quang thời gian lập loè Lăng Chỉ một khắc không dừng thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chỗ nhỏ, hiện tại đến phiên ngươi. Thử tiêu lôi ngục. Thư không bên trong lập tức hạ xuống mấy trăm đạo lôi đỉnh phong tỏa bốn phía, mấy ngàn trượng không gian bị cầm tù. Lôi đỉnh gào thét ở giữa giống như hình ngục. Loại này phạm vi lớn võ kỹ thế mà có thể tùy ngươi tâm niệm mà lên. Giáp Hạ sắc mặt kỳ biến, khó có thể tin nhìn về phía Lăng Chỉ. Giáp Hạ ẩn thân thuật, bạch vụ lan lột, Giáp Hạ lúc này tại trong mây mù biến mất thân hình. Thân thức chiếu rọi bên trong, Giáp Hạ trầm ổn trên mặt cũng mang theo một ít nụ cười, cho rằng chính mình ổn. Hừ. Lăng Lệ trong lòng cười lạnh một tiếng trở bàn tay đè xuống, lôi đỉnh tù lung nháy mắt co vào đến trăm trượng lớn nhỏ. A. Một đạo cháy đen bóng người ngã ra mây mù, trên thân quái dị giáp trụ vỡ vụn, râu tóc từng chiếc bạo tạc mà lên. Giáp Hạ hai mắt vô thần, khuôn mặt ngốc trệ, trên thân từng sợi khói đen bốc lên. Không đợi hắn khôi phục lại, đỏ tươi đao quang đã cường thế giáng lâm, thế như trẻ tre. Ma diễm bán nguyệt chạm phốc. Đỏ tươi hồ quang giống như cầu vồng bạch ra tốt đẹp đường vòng cung, đao quang từ Giáp Hạ đỉnh đầu mà vào, từ giữa hai chân thoát ra. Ngươi đây là cái gì đao pháp? Giáp Hạ quanh thân linh khí tiêu tán, sức lực toàn thân nháy mắt bị rút sạch. Hợp tộc vui vẻ đao. Lăng Chỉ âm thanh trong trẻo truyền vào cái trước trong tai, đây là hắn kiếp này nghe được cuối cùng một thanh âm. Ta cũng không khoái hoạt a. Giáp Hạ mặt lộ vẻ nghi ngờ, trong lòng mười phần buồn bực. Một đạo tơ máu từ hắn đỉnh đầu hiện lên, nghịch ngợm huyết châu tranh nhau chen lấn từ trong vết thương chui ra, hội tụ vào một chỗ lại vội vàng không kịp chuẩn bị vẩy hướng lên bầu trời đại địa. Ý thức trầm luân vào vĩnh hằng hắc ám, Giáp Hạ chết đến vô cùng dứt khoát. 300 vạn sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại, trong cơ thể ba màu lôi hải nháy mắt tăng vọt, long môn tam trọng cảnh dạng buộc gần ngay trước mắt. Lăng Chỉ vốn định thật tốt trừng trị hắn một phen, nhưng bên tai truyền đến nhẹ nhàng tiếng gió hú để hắn làm chính là thay đổi chủ ý còn có viện binh a. Hắn ẩn vào tầng mây bên trong, theo tiếng rít càng mãnh liệt, chỉ thấy hai cái long môn tứ ngũ trọng tu vi hợp tộc võ tu mang theo đại đội nhân mã nhanh như chớp hướng bên này chạy đến. Người đến chính là Thạch Quốc chi chủ cơ bản, từ hắn đi thần miếu mời đến cường viện về sau, liền ngựa không dừng vó dẫn quân đến rút. Chỉ trong chốc lát công phu đã xông vào Lăng Chỉ thần thức phạm vi dò xét trong vòng, một đội người trùng trùng điệp điệp chừng hơn trăm số lượng. Linh khí cùng tà khí hỗn hợp, thanh thế bàng bạc vô cùng. Lăng Chỉ cuốn đi Hà Nội hai người càn khôn đại, ngạo nghệ sừng sững hư không bên trên. Trong mắt Tử Tiêu lôi đình ngưng tụ, lồng ngực chậm chạp chập trùng, từng trận tiếng sấm từ phế phủ bên trong khuyết tán ra đến. Đỉnh đầu lôi vân lặng yên tập hợp, trong chớp mắt bao trùm xung quanh trăm dặm chi địa. Đỏ tươi ma diễm ở trên người cháy hừng hực, nửa bầu trời không bị phủ lên đến đỏ bừng. Dưới chân ma diễm trường hà trống rông xuất hiện, ma uy dày đặc giống như địa ngục. Lăng Chỉ ở trong đó thân hình thời gian lập loè biến mất tại nguyên chỗ. Ngọc Trường lão, đó là? Cương Bản hai mắt ngưng lại, nhìn về phía trước Hạo Hãn lôi hải trong lòng chấn động. Tiếng sấm vang rền bên trong, điện quang lấp lánh tứ hải bát hoang. Bực này lôi đỉnh thiên uy, người tới tám thành là Thần Châu chi địa lôi tu Lăng Chỉ. Người này cùng ta hợp tập có nhiều khoảng cách, đã từng nhiều lần cùng chúng ta đối nghịch, nghe nói suối đồng chính là chết ở trong tay hắn. Ngậm miệng. Hắn tới. Chương 379, tồi khô là hủ. Chương 379, tồi khô là hủ. Cái gì? Hắn còn dám chủ động xuất kích? Lá gan không nhỏ, dám không nhìn Ngọc đại nhân uy nghiêm. Cương Bản nghe vậy kinh hãi, ánh mắt lướt qua bên cạnh Ngọc trưởng lão lúc, mới phát hiện đối phương thần sắc đã nặng chảy nước. Ngọc trưởng lão suy nghĩ cực nhanh, trong đầu thần tốc hiện lên hợp tập thu thập Lăng Chỉ rất nhiều tài liệu. Xem như Thần Châu đại địa có thể đếm được trên đầu ngón tay lôi tu cường giả, Lăng Chỉ tự nhiên đã sớm tiến vào hợp tập ánh mắt. Chỉ bất quá đại bộ phận hợp tập cao tầng đều không có gây nên coi trọng, nếu như không có đích thân đối mặt qua Lăng Chỉ, rất khó lý giải hắn cùng bố. Thế gian lôi tu vốn là thưa thớt, Lăng Chỉ lôi pháp còn cùng tuyệt đại đa số lôi tu khác nhau rất lớn, uy lực cao hơn mấy lần không chỉ. Tiếng sấm nhấp nhô không chỉ, uy áp từ nơi xa lan tràn mà tới. Cương Bản hô hấp siết chặt, kinh hãi ở giữa lặng yên lui đến Ngọc trưởng lão sau lưng. Lăng Chỉ, ngươi từ thần đô đường xa mà đến tại ta bắc vực giết người phóng hỏa, thật làm ngươi vô địch thiên hạ sao? Hôm nay người nào đến đều cứu ngươi không được, bản tòa nói. Ngọc trưởng lão tiếng như hồng lôi, long môn cảnh ngũ trọng tu vi bộc phát đem một đám võ sĩ bảo hộ ở sau lưng. Các ngươi thần châu ngu, mau tránh ra. Hắn nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy một đạo to lớn lôi mâu đâm rách tầng mây bắn mạnh mà tới. Ba màu lôi đình bạn bèo quấn quanh bên trên, quang mâu đầu liền vài trượng dài. Long môn tam trọng phía dưới nếu như là chúng vào một kích, dù cho không chết cũng muốn lộ ra. Giáp rùa thoát trận, khởi trận. Ngọc trưởng lao trao mày cổ tay khẽ đảo, xanh mơn mởn mai rùa nắm tại trong lòng bàn tay, sau đó đột nhiên trắng biến thành một mảnh mai rùa hư ảnh đem xung quanh mấy trăm trượng bao phủ trong đó. Mau tránh và vanh lôi mâu vanh đến thiên địa run rẩy, vô số lôi đình tràn ngập ra. Chúng võ sĩ quá mức phân tán, rùa thoát trận chống lên chỉ có thể bảo vệ hơn phân nửa. Ba màu lôi đỉnh xung kích rùa thuẫn, cái sau lập tức lay động không chỉ nổi lên tầng tầng liên y lý tiếng răng rắc không ngừng băng lên, chúng võ sĩ tâm đều nhảy đến cổ họng. Mãi đến lôi đỉnh thu lại, u lục rùa thuẫn đã rách ra mấy đạo khe hở, sau một lát triệt để vỡ vụn hóa thành thiên địa linh khí trở về giữa thiên địa. Không kịp trốn vào mai rùa mười mấy võ sĩ lập tức biến thành cháy đen và thi, hóa thành mấy vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại Lăng Chỉ. Ngọc trưởng lao sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn còn không có cùng đối phương tiếp xúc liền mất tiên cơ, nội tâm tiêu ngạo hắn sắc thực tiếp thụ không được. Lại dám đánh lén bản tọa, ta muốn lột da của ngươi ra. Hai tay mau ra tàn ảnh, phát ấn thần tốc ngưng tụ. Trong cơ thể bàng bạc linh khí liên tục không ngừng phun ra ngoài, nồng đậm uy áp đem dưới trướng các võ sĩ thổi đến ngã trái ngã phải. Thức thần Atula, Giáng Lâm. Thần hồn ý chí dung hợp, một tôn ngàn trượng sáu tay thân thể mặt xanh lanh vàng tu la thần từ trên trời giáng xuống xuất hiện tại chúng võ sĩ trước người. Linh thể thân thể hùng tráng vô cùng, đỏ thẫm hai mắt tuần sát bốn phía. Sáu đầu cánh tay nắm lấy đao kiếm chiến truy, không khí bên trong lập tức tràn ngập trùng thiên sát ý đại nhân vậy mà quan tưởng gia tộc ta truyền thừa tuyệt kỹ, quản lý tử vong Atula tôn giả. A Tu La thân lấy sát ý cùng chiến ý nổi tiếng thế gian, lần này chúng ta an toàn. Không tốt, Lôi Vân có dị biến. Chúng võ sĩ nỗi lòng lo lắng còn chưa rơi xuống, đỉnh đầu Lôi Vân đột nhiên xuất hiện mấy cái to lớn vòng xoáy, sáu bảy chi lôi mâu nháy mắt ngưng tụ sau đó bắn trụm mà tới. Tiếng nổ liên tiếp nổ vang, vô tận phá hư cùng phá hủy lực lượng đánh vào A Tu La ngàn trượng thân thể bên trên, cái sau bị nổ đến liên tục lui lại. Bèn, cuối cùng ba cây lôi mâu đều tới, bóng ánh ba màu lôi đỉnh một đầu đâm vào A Tu La chi trên thân thể. Sáu đầu cánh tay tại chỗ bị nổ đoạn năm đầu, chỉ còn một cái cầm chiến truy cánh tay lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở trên thân lắc lư. Atula sau lưng Ngọc Trưởng lão sắc mặt xanh xám, đám người bọn họ mới vừa đi tới nơi đây liền mơ mơ hồ hồ chịu hai phiên công kích, thậm chí liền địch nhân cái bóng đều không thấy. Bản tọa chưa từng nhận qua như vậy bất khí. Ngọc Trưởng lão nổi trận lôi đình, gió táp mưa rào công kích để hắn thở dốc không được, chưa từng giao thủ hắn liền ở vào hạ phong. Tiểu tạp chủng ngươi đi ra a. Có bản lĩnh đánh lén không có bản lĩnh đi ra ngoài là a. Ta Ngọc Xuyên liền Ngọc Trưởng lão nháy mắt phá phòng thủ, trắng loăn ra mặt tức giận đến đỏ bừng, cái trán gân xanh từng chiếc bạo khởi. Hắn không biết là, Lăng Trì ẩn vào lôi đình bên trong một mực đang nhìn chăm chú hắn. Nghe thấy hắn ở phía dưới nhảy chân chửi ầm lên, Lăng Trì khẽ miệng cong lên một tia đường cong. Bị người bị hại mắng hai câu làm sao vậy, tạm thời cho là hắn di ngôn. Ta như vậy đại khí người cũng không nhiều a. Lăng Trì ở trong lòng khen chính mình một câu, trên tay hai đóa to bằng cái thất ba màu lôi đỉnh ma sen đã ngưng tụ lâu ngày. Âm Dương Tử Tiêu Ma Liên còn dám mắng lão tử. Yên lặng tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong tịnh thế ma sen, phá hủy hết thảy trước mắt ta. Kiệt 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 Lăng Trì sắc mặt hơi có chút ảm đạm, hai đóa ma sen ép khô hắn lôi hải ma hà hơn phân nửa. Thân hình lập loé lúc, lôi đỉnh tùy thân ma diễm ở bên. Lôi hải áp đỉnh giống như trời nghiêng, chân đạp ma hà tựa như giận. Trong tay bóng ánh ma sen thong thả xoay tròn, vung xuống mỹ lệ hồ quang điện tựa như đầy trời tinh hà. Giống. Hợp tộc lão cẩu, trước đến lãnh cái chết. Lăng Trì thi triển lôi thuấn quát to một tiếng, to lớn lôi âm nháy mắt giống bạo mấy tên hợp tộc võ sĩ. Mấy bạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại, Lăng Trì đã gần đến Ngọc Trưởng lão trước người trăm trượng chi địa. Cái sau ngay tại chửi đồng, tứ vương ở giữa đột nhiên phát hiện một đạo bóng ánh lôi quang thuấn di đồng dạng hướng chính mình tiếp cận. Gan chó cùng mình, ngươi cái nhỏ nhiệt trướng cuối cùng cam lòng nhiệt thân. Ngọc Trưởng lão không những không giận mà còn lấy làm mừng, không nhìn Lăng Trì trong tay vận sức chờ phát động ma sen, trong tay chi đao vung vẩy trực tiếp chạy hắn mà đến. Lăng Trì hai tay nâng lên ma sen thân ngựa ra sau, cả người giống một tấm kéo căng cửa cùng, ma sen thuận thế ném ra. Không có tố chất giảng nghiệt xúc, há có thể dung ngươi vũ nhục ta loại này đạo đức cao thượng chi sĩ. Tất cả chỉ ở trong chớp mắt phát sinh, không đợi Ngọc Trưởng lão kịp phản ứng, hai đóa to lớn ma sen đã xuất hiện tại trước mắt hắn. Trong con mắt phản chiếu chói mắt ma sen, Tử Tiêu cùng Âm Dương đều có sở thuộc nhưng lại lẫn nhau dung hợp, chính giữa đỏ tươi nhụy hoa mỹ lệ ma nguyễn. Xoay tròn ở giữa bốn phía màu đen vết nứt không gian dày đặc, giống tồn tại bí ẩn mở ra miệng nhỏ, lúc mở lúc đóng lộ ra thâm thúy hắc ám phảng phất có thể thôn vệ người thần hồn ý chí. Không tốt, cháy mau. Ngọc Trưởng lão trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức tê cả da đầu, một cỗ lạnh buốt khí tức từ lòng bàn chân mà lên thẳng vào trán. Mấy đạo quỷ dị tia sáng từ hắn trên người sáng lên, đạo đạo hình người hư ảnh từ cổ tay hắn vòng ngọc bên trong chui ra, phù văn liên tiếp hiện lên hư không. Một kiện nặng nề thần châu giáp trụ đột ngột xuất hiện ở trên người hắn, khôi giáp đều đủ, liền con mắt đều bao phủ trong đó, phía trên đạo gia phù văn lưu quang chuyển động xem xét liền không phải là phàm phẩm. Phong ngự của hắn đã trực tiếp kéo đến lớn nhất, lấy tối cường tư thái đón lấy cái này một kích. Ầm ầm. Tiếng sấm đinh tai nhức óc truyền khắp mấy trăm dặm, giảm đến cực hạn lôi hải đại dương mênh mông ma diễm một nháy mắt thả ra ngoài, một đóa mấy ngàn trượng tứ sắc hoa sen hư ảnh đằng không mà lên. Mặt biển đột nhiên lõm đi xuống thềm lục địa đều bại lộ tại bên ngoài, về sau đột nhiên cuốn lên ngập trời biển gầm chừng mấy trăm trượng cao. Bàng bạc hạo hãn lực trùng kích bay thẳng trời cao, nháy mắt truyền đi mấy trăm dặm xa. Hai đóa ma sen tại Ngọc Trưởng lão bên cạnh một trái một phải mãnh liệt nổ tung, cuồn bạo đến cực điểm sóng xung kích đánh vào hắn thân thể bên trên. Vỡ vụn thanh âm vang lên liên miên, hư ảnh cùng khôi giáp dễ dàng sụp đổ, cho bụi đồng dạng trực tiếp bị tan rã. Chương 380, bí khí. Chương 380, bí khí. Ngọc Trưởng lão giống như vải rách bé con đồng dạng bị thổi bay đi ra thật xa, hai mắt trợn to tràn đầy khó có thể tin. Quần áo thiêu tận huyết nhục tách rời, hắn cả khuôn mặt bộ đã không cánh mà bay, xương cốt cùng thiếu răng giường bại lộ tại trong gió biển. Tứ chi vặn vẹo biến hình đầu đều lõm đi xuống, cái cổ giật dẻo ngã lệch một bên, ngực chính giữa một cái trong suốt lỗ lớn còn tại từ từ đứa ra máu. Ôi ôi Ngọc Trưởng lão biểu lộ mất khống chế, thần hồn thất thủ từ giữa không trung rơi xuống, đánh chết hắn đều không nghĩ tới chính mình phòng ngự thủ đoạn ra hết dưới tình huống, y nguyên bị Lăng Trì tụ lực đã lâu một kích cường thế đánh tan. Liên tại hắn hạ xuống lúc, mấy đạo lôi đỉnh xiển xích xuyên thủng thân thể của hắn, tại hắn giữa tiếng kêu gào thê thảm đem hắn giữa không trung. Ta Càn Khôn Đại vì sao ở trên thân thể ngươi? Không muốn mặt lão giả. Lăng Trì thuận tay hái đi bên hông hắn Càn Khôn Đại, treo ở chính mình trên lưng. Lưu ngươi sống lâu một trận, nhớ tới cảm ơn. Hắn khặc khặc cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngọc Trưởng lão khuôn mặt, đem hắn ngược lại xách trong tay hướng nơi xa đuổi theo. Một đám linh châu thần biến cảnh võ sĩ trố mắt đứng nhìn, như núi uy áp trước mặt hai chân tựa như đổ trì đồng dạng nặng nề, căn bản bước không ra chân. Không muốn. Cương bản quốc vương không muốn đi, cứu lấy chúng ta. Ngọc đại nhân đi nơi nào? Phản kích a. Thiên chiếu đại thần tại bên trên, tiểu quyền tới. Lôi hải ma diễm càn quét phía dưới, các võ sĩ làm mỗi người một vẻ. Cùng nhiệt người thấy chết không sờn, nhát gan dịu dít thúc thiết, sợ chết người bất lực của nộ. Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị ép làm bột mịn huyết đục bốc hơi hầu như không còn, toàn bộ tại chỗ chết thảm. 300-400 vạn sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại, kịp thời bổ sung Lăng Trì khô cạn hơn phân nửa lôi hải. Khoảng cách Long Môn Tam Trọng thêm gần một bước. Quốc vương, Thạch Quốc quốc vương. Lăng Trì con mắt tinh quang sáng lên, gương mặt lạnh lùng hiện lên vẻ vui mừng. Ta bị thứ hai quốc vương người bị hại, ngươi muốn chạy trốn nơi đâu? Ha 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 ha. Lôi quang hiện lên, Lăng Trì biến mất tại nguyên chỗ. Cương bản cáo giả, mấy cái hô hấp phía trước, mắt thấy tình huống có biến trực tiếp chuẩn đi. Điên cuồng nghiền ép tiềm lực trong chớp mắt đã đi ra ngoài mấy chục dặm xa, kịch liệt gió biển dốc thịt tại trên mặt hắn, hắn vậy mà hồi tưởng lại lúc tuổi còn trẻ lần đầu đột phá linh châu cảnh, lần đầu trên mặt biển phi hành hình ảnh. Không đợi hắn cảm thụ tốt đẹp hồi ức, ma sen to lớn sóng xung kích dòng lũ đồng dạng, đem hắn mãnh liệt đánh vào trên mặt biển. Một chùm huyết vụ phun ra, toàn thân xương cốt nội tạng vỡ vụn hơn phân nửa. Sắc mặt mắt Trần có thể thấy thay đổi đến ảm đạm một mảnh, toàn thân khí tức thật giống như bị thả khí giống như hề bại suy sụp. Khu khu cụ cương bản che miệng kịch liệt ho khan, không hoàn chỉnh nội tạng liên tiếp phun ra. Tay run rẩy vươn hướng trong ngực, tinh xảo càn khôn đại xuất hiện trong lòng bàn tay. Đột nhiên một cái lôi đỉnh bàn tay lớn chống rồng xuất hiện, đem cương bản liền người mang càn khôn đại cùng một chỗ nắm chặt trong lòng bàn tay mang đi. Ngô 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 thả ra bản vương, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Bản vương nữ nhi đều có thể gả cho ngươi, chỉ cầu một đầu sinh lộ. Bàn tay lớn đem hắn gắt gao nắm, cương bản kịch liệt dây rủa rất giống một đầu bị người nắm lấy cá mẹ hoa. Phanh. Vô danh các đảo bên trên, Ngọc trưởng lão cùng cương bản sóng vai nằm cùng một chỗ, bốn mắt đối mặt lẫn nhau nhìn nhau không nói gì. Cương bản trái tim phanh phanh cuồng loạn, Ngọc trưởng lão tại một kích phía dưới thế mà thành bộ này, người không ra người quỷ không ra quỷ dáng dấp. Ngọc xuyên đại nhân ngươi. Cái sau con mắt bạo liệt, cái cằm mở ra đóng lại răng đập khanh khách vang lại nói không ra lời nói đến. Cương bản trước mắt tối sầm lại, lăng chỉ thon dài thân ảnh đã đứng ở trước mặt hắn. Ta quốc vương bệ hạ, muốn hướng chạy chỗ nào a? Xuyên giới cùng ngươi quyển tử bản môn đã tại phía dưới chờ ngươi lâu ngày, ngươi liền không nhớ bọn họ sao? Lăng chỉ cười ôn hòa, lời nói ra lại mang theo chu thiên giết lạnh. Bản môn cùng xuyên giới quả nhiên đã chết, nguyên lai là ngươi bỏ xuống tay. Cương bản biết được chân tướng phía sau cắn chặt răng, con mắt chừng đến căng tròn cũng không dám biểu lộ ra hận ý. Hắn biết ở đây đợi giết du côn trước mặt chỉ có thể như vậy ẩn tàng hận ý, mới có thể mưu đến một chút hy vọng sống. Nhưng hắn không biết là lăng chỉ cùng đại bộ phận võ tu khác biệt, người khác tính cực ít, trả thù tính cực mạnh, cực độ mang thù, mà còn xuất thủ hiếm khi lưu lại hậu hoạn, có thể chống rông ra phả tuyển sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa nào. Chính là tại hạ, đây không phải là lo lắng ngươi trả thù sao? Cho nên ta cái này mới giết đến tận cửa, để tránh ngươi trả thù tại hạ. Các hạ hiểu lầm, xuyên giới cùng ta không hề quen. Bản môn tên kia lão tứ mặc dù là ta trên danh nghĩa nhi tử, nhưng trên thực tế nhưng là vương phi của ta cùng trong cung thị vệ sinh ra nghĩa tử. Hắn đắc tội các hạ, đơn thuần lấy chết có đạo. Cương bản cũng không có trả thù chi ý, còn mời các hạ minh giám. Cương bản trực tiếp đại nghĩa diệt thân, hoặc là chịu đủ. Nha, ngươi còn có mấy phần nằm gai nếm mật tiêu hùng chi tư a? Lăng chỉ dùng chạm mã đao liền với vỏ đao nâng lên cương bản đầu chó treo chọc nói. Nói ra ngươi thạch quốc hoặc là hợp tộc bí mật, tại hạ xem giá trị có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Lăng chỉ một cái bánh nướng nhét vào cương bản trong miệng, tuyệt vọng phía trước một chút hy vọng sống đầy đủ dụ hoặc bất kỳ một cái nào sợ hãi cái chết người. Cương bản trong mắt tinh quang hiện lên, phản phất toàn thân kịch liệt đau nhức đều tiêu tán mấy phần. Hiện tại các hạ làm đạo thư, ta là ngài trên tất ức hiếp, trừ phi các hạ phát ra lời thề nhất định phải y y nạp mà đi, nếu không các hạ hiện tại liền giết ta đi. Hắn cố nén lòng run rẩy, cố gắng khống chế chính mình biểu hiện ra một bộ tử trí đã sinh bộ dạng. Còn dám nói điều kiện với ta? Lăng chỉ mí mắt rủ xuống, nhìn chăm chú cương bản giống như thi thể. Cũng được, ngươi lại rất tốt. Thế nào, ngươi hài lòng không? Hắn chơi cái văn tự trò chơi, dù sao là hắn Lâm chỉ phát xuống thể, cùng ta Lăng chỉ có quan hệ gì? Cương bản nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Hy vọng các hạ nói lời giữ lời. Ta Thạch quốc bất quá là hợp tộc bên trong tương đối khá lớn quốc gia một trong, tại các hạ trước mặt cũng không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Nếu muốn nói đến tân bí, ta hợp tộc thần miếu gần nhất vừa vặn có cái nhằm vào thần châu bí khí, mà Ngọc Xuyên đại nhân chính là phụ trách thực hiện người. Cương bản quay đầu liếc qua Ngọc Xuyên trưởng lão, mới vừa quay đầu trong chớp mắt, đối mặt Ngọc Xuyên không có mí mắt cùng trong mắt con người. Hắn lập tức dọa giật mình, Ngọc Xuyên chẳng biết lúc nào đã cô kén đến phía sau hắn, dù cho mất đi hai mắt cũng có thể cảm nhận được thật sâu sâu hận ý cùng bạo ngược. Lăng chỉ không để ý đến Ngọc Xuyên mù hiệp. A, còn có chuyện như thế. Hợp tộc thần miếu công chính tại ẩn dưỡng một kiện bí khí, nghe nói bí khí luyện thành ngày chính là Nam phạt thần châu ngày. Cương bản triệt để, nháy mắt đem hợp tộc bán cái út sấp. Ta đều phải chết quản ngươi cái gì đại bí mật, có thể đổi ta sống sót mới là tốt bí mật. Nói tiếp, cái dạng gì bí khí? Thần miếu đại thần quan tháng trước phát xuống ý chỉ, yêu cầu Bắc vực chư quốc liên minh riêng phần mình nộp lên số lượng nhất định huyết thực nô lệ, dùng để ôn dưỡng kiện kia thần bí đồ vật. Cụ thể là cái gì, Cương bản cũng chưa từng nghe qua, bất quá Ngọc Xuyên đại nhân là nhất định biết rõ, ngày bình thường trông coi ôn dưỡng đều là hắn. Ta Thạch quốc từ thần châu đông cảnh bắc cảnh trước trước sau sau mua mười mấy bạn người, hiện có giam giữ chỉ còn lại vạn hơn. Người nào bán cho các ngươi? Không biết họ tên là gì, chỉ biết là phía sau đại khẳng định là các ngươi hoàng tộc thành viên, xem như giao dịch, đại thần quan đáp ứng đối phương lúc cần thiết xuất binh giúp hắn đoạt được hoàng vị. Lăng chỉ hỏi cực nhanh, Cương bản đáp đến cũng mười phần dứt khoát. Tất nhiên bán, liền nhất định muốn bán cái triệt để. Chương 381, Long môn tam trọng. Chương 381, Long môn tam trọng. Lăng chỉ nhìn xem mất đi tu vi không cách nào ngôn ngữ nửa người thực vật Ngọc Xuyên, trong lòng phạm vào khó. Đánh thời điểm không có chú ý, hiện tại cha hỏi thời điểm mới biết được hối tiếc không kịp. Nếu như cho hắn một lần lại đến cơ hội, hắn nhất định sẽ không lựa chọn đập nát Ngọc Xuyên miệng. Suy tư một lát, hắn ánh mắt lưu lại tại Ngọc Xuyên trên tay, trong lòng có chủ ý chu ác trừ bạo nghe lệnh. Hắn ra lệnh một tiếng, hai đạo lưu quang từ đằng xa điện xạ mà tới. Thân đao nhuốm máu giáng dấp, cũng không biết chơi cái gì đi. Vị này Ngọc Xuyên bằng hữu thân thể khó chịu, trừ bạo ngươi cho hắn trị trị. Tay đau dốc thì tay, chân đau chặt chân. Nhớ tới lưu lại một cái hoàn hảo tay để người viết ra. Chu ác ngươi ở một bên cho muội muội áp trận. Lăng chỉ phất phất tay, một dài một ngắn hai thanh đao hưng phấn vây quanh hắn gào thét vài vòng, sau đó một đầu đâm về Ngọc Xuyên. Ngọc trưởng lao đúng không? Tại hạ muốn biết sự tình chắc hẳn ngươi đã hết sức rõ ràng, đàng hoàng bàn giao viết rõ ràng, ta Thần Châu hoàng triều sẽ không bạc đãi ngươi. Như nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi có lẽ nghe qua tên của ta, cho nên ngươi biết chống cự hậu quả. Lăng Chỉ lấy tay thành chảo cầm một cái chế trụ Ngọc Xuyên sức ngực, khẩu chiến sấm mùa xuân nói. Lôi âm lọt vào tai, Ngọc Xuyên thần hồn kịch liệt lay động. Thần trí lập tức thay đổi đến ngơ ngơ ngắc ngác, giống như tung bay ở trong mây không biết nơi hội tụ. Đột nhiên huyết quang tóe lên, hắn đột nhiên cảm giác bắp đùi một trận kéo dài kịch liệt đau nhức, còn có lôi đỉnh tê liệt cảm giác truyền đến chỗ sâu trong óc chỗ, nóng bỏng máu tươi phi tốc trôi qua. Đen nhánh đao quang lướt qua, trong đó xen lẫn u lam điện mang. Thịt nát bay lên, Ngọc Xuyên bắt đầu toàn thân run rẩy. Bất quá mười mấy cái hô hấp về sau, Ngọc Xuyên cố gắng duỗi thẳng không hoàn chỉnh cánh tay, dùng ngón tay dính lấy trên thân máu tươi sốc sẽ biết. Ta nói, đừng róc xương lóc thịt, ta đều nói. Ngọc Xuyên thỏa hiệp, trừ bạo phi tốc tiếp tục róc xương lóc thịt mười mấy đao mới dừng lại tay đến. Kiện tiêu bí khí là một mặt cổ cờ, là đại thần quan các hạ chi bảo, nghe nói đến từ thượng giới chú hồn tông. Từ thần châu cấp giật sinh dân huyết thực là dùng để ngưng tụ khí hồn, một khi thành công về sau đối phó các ngươi thần châu cường giả liền có thể áp chế thần hồn, chuyên khắc chế thần châu huyết mạch. Đại thần quan các hạ trước sau sau dung luyện 30 mấy vạn thần châu bách tính ở trong đó, nghe hắn nói bảo vật này đã thành tám thành, các ngươi bây giờ muốn ngăn cản sợ rằng không còn kịp rồi. Không đợi Lăng Chỉ truy hỏi, Ngọc Xuyên một mạch thật nhanh biết. Ban đầu 10 phần lộn xộn, đến phía sau đã là chỉnh tề, thậm chí còn có thể nhìn ra mấy phần thư pháp ý tứ. Cổ cờ. Lăng Chỉ giật mình, cái này bí bảo nghe xong chính là ma đạo đồ vật, tiên tiên nên thuộc về hắn loại này, người có đức mới có thể ở tuy nói trắng trợn giết chóc làm đất trời báng giận, nhưng Lăng Chỉ cũng không quan tâm. Nếu là sớm có bảo vệ này tại tay, mấy năm này người bị hại còn có thể bị hai lần lợi dụng, thực sự là đáng tiếc. Thần miếu đều có cái nào cường giả? Viết rõ ràng. Ngày bình thường chỉ có đại thần quan Sâm Cao Bạch Thạch, hai thần quan Tiên Bản Sơn một hai vị tôn giả lộ diện, còn có Long Môn cảnh đệ cửu trọng tá Đằng Gia Diệp đại nhân phụ trách trưởng tổng, nghe nói còn có những ẩn tu thần quan, nhưng ta chưa từng thấy. Sâm Cao đại nhân đích thân tọa trấn thần miếu, ngàn bản đại nhân lâu dài tại bên ngoài chỉ là thỉnh thoảng lộ diện, bọn họ cụ thể tu vi thâm bất khả trắc, không phải ta có thể biết được. Ngọc Xuyên tốc độ tay dần dần tăng nhanh, từng hàng chữ nhỏ xuất hiện tại trên đá ngầm. Tiếp tục viết, các ngươi là như thế nào dung luyện bách tính? Lăng Chỉ mặt không hề cảm xúc, mười phần vui mừng chính mình là cái không giữ lời hứa người. Mỗi lần chư quốc đưa tới huyết thực lấy mấy ngàn người, sử dụng bí pháp để huyết đục tách rời, linh hồn ý chí đi vào cờ bên trong, máu cốt nhục thân thể tan cùng cờ thân. Ngắn ngủi mười mấy cái chữ viết chính là máu me đầm địa tàn khốc sự, trong câu chữ tràn đầy người chết oan hồn hò hét cùng gào thét. Lăng Chỉ bỗng nhiên không có tâm tình lại tiếp tục hỏi tới, trong xương bạo ngược cùng bặm mẹo cấp tốc kéo lên, tâm hồn bên trong đỏ phát tím sát ý kịch liệt lan tràn. Ngọc Xuyên A, trên thực tế ta cùng ngươi đều như thế, chúng ta đều thích nhìn người bị hại tại kêu thảm bên trong khó khăn chết đi, nhìn xem bọn họ nhục thân bốc ra, thần hồn chôn bụi. Nhưng chúng ta lại không giống, ta càng thêm thích bịa đặt các ngươi những cường giả này, cực hình phía dưới chúng sinh bình đẳng. Hắc hắc hắc. Trừ bạo cùng tâm ý của hắn tương thông, hắc quang hiện lên thảm án tiếp tục. Dưới ban ngày ban mặt, Ngọc Xuyên kêu thảm đứt quãng. Ôi ôi, ngươi loại này ác quan người người có thể chu diệt, sẽ chết so với ta thảm hại hơn. Ngọc Xuyên thế mà mở miệng, thanh âm khàn khàn mười phần mơ hồ, nhưng Lăng Chỉ vẫn là rõ ràng nghe thấy. Ngươi lấy Lăng Chỉ làm tên, tất nhiên bị người lấy Lăng Chỉ chi hình ra thân. Ta đi trước một bước, ngươi cũng nhanh ha 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 ha. Thanh âm khàn khàn giống như rằng co, Ngọc Xuyên tại cực hạn trong thống khổ tuyệt vọng dãy rủa. Có lẽ sẽ a, bất quá ngươi nhất định là không nhìn thấy ngày đó. Chu Ác, ngươi cũng đi. Lăng Chỉ vung tay, đỏ tươi đao quang lóe lên liền tới. Tiếng kêu thảm thiết một làn sóng lớn hơn một làn sóng, lại dần dần trở nên yên lặng. Trên dưới 100 cái hô hấp về sau, đẫm máu khung xương yên tĩnh nằm tại trên bờ cát, xung quanh mấy chục trượng trên đá ngầm phủ kín Ngọc Xuyên. Người bị hại cảm xúc ổn định, đi đến 10 phần điểm tĩnh. 500 vạn sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại, trong cơ thể lôi hải ma hà lập tức cuồng bạo. Ba loại công pháp cực tốc vận chuyển, thiên địa linh khí chảy ngược tiến vào khí hải. Giang buộc bị kích phá, Long Môn cảnh đệ tam trọng đột phá. Lăng Chỉ nhắm mắt cảm thụ trong thân thể càng bàng bạc lực lượng, lôi đỉnh gào thét ma hà lan lộn, bóng ánh huyết đục hiện ra tia sáng. Cương Bản ngồi liệt ở một bên toàn thân run không ngừng, rượu vàng theo ống quần chảy đầy đất. Hắn nhìn ra, trước mắt cái này thoạt nhìn tuấn giật ôn hòa thiếu niên tuyệt đối là thế gian tàn khốc nhất ác ôn, liền hắn đao đều là kinh nghiệm 10 phần lao đạo đạo phủ. Đại nhân, ngươi đã nói thả ta một con đường sống. À đúng đúng đúng, ta đáp ứng ngươi, thê nhi của ngươi lớn bé sau đó liền đến, tuyệt đối sẽ không để ngươi cô đơn lên đường. Lăng Chỉ khẽ mỉm cười, 10 phần ấm áp cùng ôn hòa. Thê nhi, ngươi không giữ chữ tín, ngươi không xứng trở thành cường giả. Cương Bản kịp phản ứng lập tức sụp đổ gào thét, trên trán nổi gân xanh, hai mắt che kín tia máu. Thê nhi gì đó hắn không quan trọng, chỉ cần hắn có thể còn sống sót, loại này đồ vật có rất nhiều. Mấu chốt là hắn muốn chết, tuyệt vọng cùng bất lực phô thiên cái địa đem hắn chìm ngập. Nể tình ngươi như vậy phối hợp, cho ngươi thống khoái a. Hợp tộc Cương Bản, ngươi cấp giật thần châu bách tính xung làm huyết thực, châu ngươi cực hình lập tức hành hình. Lôi xà phệ thân Lăng Chỉ trong mắt lôi quang hiện lên, không nhìn Cương Bản giận mắng cùng cầu xin tha thứ, mấy trăm đầu lôi xà chống rông xuất hiện tại Cương Bản bốn phía, đầu rắn nhắm ngay cái sau không ngừng phun lưỡi. Tâm niệm vừa động, lôi xà thoát ra. Cương Bản chỉ kiên trì 200 cái hô hấp, liền ở trong sấm sét kết thúc chính mình sinh mệnh. 300 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại, lôi hải tiến một bước lớn mạnh. Đỏ tươi ma diễm càn quét mà qua, mảnh này tiểu đá ngầm nốt thành cho bụi. Thật sự là dơ bẩn ngu xuẩn hợp ga. Lăng Chỉ lắc đầu, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ để lại phương này vô danh đá ngầm tại sóng biển đập bên trong, chứng kiến thương hải tam điện. Lại có ai có thể biết rõ, cái này không chút nào thu hút địa phương đã từng có hai cái Long Môn cảnh cường giả, tại Têu Dên bên trong tuyệt vọng chết đi.